Chương 12, săn hoặc bị săn tuyệt mật. Chân tướng nơi sâu thẳm Jin Gott chương 12, săn hoặc bị săn tiếp đó, Sà Ben là người đầu tiên đứng dậy, đi sang bên trái, tôi giỏi cận chiến tay không, đồng thời cũng là một tay ném lựu đạn xuất sắc. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra 8 quả lựu đạn đen kịt đặt lên bàn, rồi tiện tay cầm chiếc ly thủy tinh bên cạnh ném ra. Cái ly thủy tinh va vào bức tường cách đó 5-6 mét, nhưng không vỡ mà lại nảy bật ra, bay qua cửa sổ bên cạnh. Màn trình diễn này cho thấy khả năng kiểm soát lực đạo tinh tế và năng lực phán đoán môi trường của anh ta, quả thực có tư cách tự xưng là tay ném lựu đạn. Người tiếp theo. Sà Ben nhún vai với những người còn lại. Rõ ràng là những người trong hội cộng sinh đã bàn bạc trước, phần lớn đều trổ tài tấn công tầm xa giống như siêu nữ, dù ai cũng nhìn ra được sự phô trương hơn là thực dụng trong đó. Cuối cùng, cả 5 người đều đổ dồn ánh mắt về phía Phương Sâm Nham, xem anh có thể mang đến điều gì bất ngờ không. Nhưng đúng như Sà Ben dự đoán, Phương Sâm Nham chỉ nhún vai, lẩm bẩm vài câu chửi thề trong cổ họng rồi bực bội nói, chết tiệt, tôi thích nhất là xông lên chém lũ khốn nạn đó thành đống thịt nát. Tôi chẳng có kỹ năng tấn công tầm xa nào ra hơn cả. Khi Phương Sâm Nham vừa dứt lời, khẩu súng hỏa mai dã tâm đang được cất trong không gian lưu trữ của ấn ký ác ngộng, bề mặt đen kịt của nó kiêu ngạo lóe lên một tia sáng phẫn nộ. Sà Ben thở dài, rất tiếc, thủy thủ, mỗi người đều cần phải góp sức vì mục tiêu của cả đội. Nếu cậu không có đóng góp gì về mặt gây sát thương, vậy thì chỉ có thể gánh vác trọng trách dẫn mồi đi dụ sơn quái đầu tiên. Thực ra cậu không cần quá căng thẳng, nhiệm vụ của cậu là dụ được con quái vật ngu ngốc đó ra khỏi hang, sau đó dẫn nó đi xa một cây số. Cậu thậm chí có thể không cần tham gia trận chiến sau đó. Ok, đơn giản vậy thôi, thả lỏng đi anh bạn. Phương Sâm Nham ngỡ ngàng, khoan đã. Tại sao lại phải đào bẫy ở nơi cách hang sơn quái tận một cây số? Sà Ben bay, theo thông tin mà sếp truyền về, sơn quái ngủ ngay trên mặt đất, nên những rung động dưới lòng đất rất dễ bị nó phát hiện. Không may là, để đào một cái bẫy đủ lớn để nhốt con quái vật khổng lồ này cũng không phải là công trình nhỏ. Vì vậy, sếp đã nhấn mạnh nhiều lần, một cây số là khoảng cách tối thiểu để đảm bảo an toàn cho chúng ta, tuyệt đối không được rút ngắn hơn nữa. Nói đến đây, Sà Ben bước tới vỗ vai Phương Sâm Nham, định nhân lúc còn nóng mà chốt hạ luôn việc này. Đối với Sà Ben, lý do hắn ta tìm mọi cách để thu nạp Phương Sâm Nham và Đạt là vì hai người này sẽ đóng những vai trò rất quan trọng, Đạt là hỏa lực chính, còn Phương Sâm Nham, người tự xưng là thủy thủ, chính là kẻ phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất. Sà Ben phải đảm bảo đội của mình tổn thất ít nhất có thể, như vậy mới tăng cơ hội để hội cộng sinh hoàn thành mục tiêu cuối cùng trong thế giới này. Ô hát, không. Phương Sâm Nham bực bội buông tay, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, hét lớn, Sà Ben, ông đang mưu sát tôi đấy. Ông giao cho tôi một công việc còn nguy hiểm hơn cả nhổ răng rắn mảm bà đen. Bình tĩnh nào, bạn của tôi, cậu cần bình tĩnh nghe tôi nói. Sà Ben rất kiên nhẫn khoác vai Phương Sâm Nham, chúng tôi sẽ là hậu thuẫn của cậu. Sơn quái không đáng sợ, thân hình nặng đến 2.200 tờ UNZ của nó chẳng thể gây ra mối đe dọa nào cho cậu đâu, cậu chỉ cần không ngừng chạy là được. Tình hình thực tế dĩ nhiên không nhẹ nhàng như lời Sà Ben nói. Sơn quái đúng là nặng nề và ngu đột, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là nó vô hại. Nếu tính cả chiều dài cánh tay và cây gậy gỗ tự chế của nó, bán kính tấn công của sơn quái sẽ vượt qua 6 mét, và không có bằng chứng nào cho thấy nó sẽ không ném vũ khí trong tay đi. Thử tưởng tượng hậu quả khi bị một thân cây dài 4-5 mét, to bằng cái chậu rửa mặt đập chúng xem. Hơn nữa, tốc độ bay của nó còn được gia tốc bởi sức mạnh cánh tay của sơn quái, vượt quá 60 km/h ngoài ra, còn có tình hình mặt đường, các sự cố bất ngờ có thể xảy ra, một khi mắc sai lầm thì hậu quả sẽ là chí mạng. Thực ra, Phương Sâm Nham không hề bất ngờ với công việc mà Sà Ben sắp xếp cho mình. Ngay từ lúc Sà Ben bắt đầu lôi kéo, anh đã biết kẻ giỏi tâm kế này muốn làm gì. Nhưng anh vẫn dám ở lại và từng bước đi theo nhịp điệu của Sà Ben, dĩ nhiên là vì có sự tự tin cực lớn. Sự tự tin đó đến từ một con số. 30 điểm. Thể lực cao nhất mà Phương Sâm Nham có thể đạt tới ở trạng thái đỉnh cao. Chọn vẹn 30 điểm thể lực. Cộng thêm thiên phú mạnh mẽ, kiên nhẫn. Dù sơn quái có sức mạnh cánh tay kinh hoàng, dù sát thương vật lý của nó chắc chắn sẽ đạt đến mức độ khủng khiếp, việc hứng chịu đòn tấn công của nó là chí mạng đối với tất cả khế ước giả, bao gồm cả Sà Ben, nhưng Phương Sâm Nham tuyệt đối không cho rằng mình cũng mong manh đến thế. 300 điểm sinh mệnh cộng với 37 hấp thụ sát thương, lại thêm 25 điểm giảm sát thương từ thiên phú kiên nhẫn, tính ra sơn quái phải gây ra một đòn tấn công có sát thương lý thuyết trên 516 điểm mới có thể giết anh trong một đòn. Mà một đòn tấn công bộc phát khủng khiếp như vậy, theo lẽ thường, sẽ không xuất hiện ở độ khó này. Trong bối cảnh của thế giới này cũng đã nhấn mạnh, các giáo viên của học viện Hổ Gợt có thể dễ dàng khuất phục một con sơn quái trưởng thành. Nếu sơn quái thực sự có thể thường xuyên đạt đến mức sát thương kinh hoàng như vậy, dù kháng phép của nó bằng không, nó vẫn là một mối đe dọa cực lớn đến tính mạng của các giáo viên. Khi đó, người ta tuyệt đối sẽ không dùng những từ như dễ dàng khuất phục trong đoạn văn đó, cũng giống như trong thế giới hiện tại, rất ít người dám nói mình có thể dễ dàng khuất phục một con rắn hổ mang vậy. Tuy nhiên, dù Phương Sâm Nham không ngại chơi đùa với Sà Ben một chút, điều đó không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn diễn theo kịch bản của hắn ta. Ít nhất cho đến hiện tại, Phương Sâm Nham vẫn định giữ bí mật của mình, và nếu anh chấp nhận công việc rủi ro cao dụ sơn quái này, thì kẻ giao việc là Sà Ben phải đưa ra lợi ích tương xứng. Nếu anh đồng ý ngay lập tức, kết cục chỉ có hai khả năng, A là người khác sẽ coi anh là kẻ ngốc và đá lót đường, B là những ánh mắt vốn đang dán vào Đạt sẽ chuyển sang tập trung vào anh, cho đến khi mọi bí mật đều bị phơi bày rành rành, không sót một chi tiết. Sau khi Phương Sâm Nham từ chối lần thuyết phục thứ tư của Sà Ben với thái độ rất kiên quyết, gã này cuối cùng cũng bắt đầu nhượng bộ, nói sẽ cho Phương Sâm Nham một chút trợ giúp. Việc hắn ta xuống nước là một tin tốt đối với Phương Sâm Nham, giống như một con đê kiên cố có thể mất nhiều năm mới xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhưng từ vết nứt đó lan rộng ra đến lúc vỡ đê thì có khi chỉ mất vài tháng. lần thuyết phục thứ 5 của Xà Ben đã thành công. Hắn ta có cảm giác như chút được gánh nặng, nhưng cũng đau lòng không thôi. Để khiến gã người da vàng chết tiệt này nhận vai mồi nhử, hắn ta đã phải trả một cái giá không nhỏ, tổng cộng như sau: 1500 điểm thông dụng, một viên Astizin, bản cô đặc, uống vào có thể hồi phục ngay 40 điểm sinh mệnh. Viên thuốc này cũng có đặc tính, sau khi sử dụng, các loại thuốc có hiệu quả tương tự sẽ không có tác dụng với bạn trong vòng 300 giây. Ngoài ra còn có hạn mức mua chịu 3000 điểm thông dụng sau khi giết được sơn quái, nghĩa là trong số chiến lợi phẩm sơn quái đánh rơi, nếu Phương Sâm Nham muốn mua, anh có thể lấy đi vật phẩm trị giá 3000 điểm mà không tốn một xu. Dĩ nhiên nếu vật phẩm đó có giá trị trên 3000 điểm thông dụng, phần chênh lệch phải dùng tiền mặt để bù. Nếu Phương Sâm Nham không mua, khoản tiền này sẽ được quy đổi thành 1500 điểm thông dụng trả cho anh. Khi hai vị trí quan trọng nhất là hỏa lực và mồi nhử đã được giải quyết, những việc tiếp theo đều diễn ra thuận lợi. Đội 7 người tạm thời này nhanh chóng xuất phát, men theo rìa rừng đen để đến một ngọn đồi khác, nơi đó chính là hang ổ của sơn quái. Huy hiệu bí ẩn của hội cộng sinh đã truyền thông tin cho Xà Ben, chỉ rõ vị trí chính xác. Đêm đen như mực, khu rừng cũng chìm trong bóng tối. Ban ngày trời còn nắng đẹp, nhưng đến giờ lại đổ mưa lất phất. Xà Ben đi đầu dẫn đường, khi gió mang theo những hạt mưa táp vào mặt, một cơn lạnh buốt ập đến. Các khế ước giả còn lại của hội cộng sinh không khỏi rùng mình, một gã tên gì lẩm bẩm chửi rủa thời tiết chết tiệt, rồi ho một tiếng, khạc một bãi đầm đặc vào bụi cây. Rồi hắn ta cứng đờ người, bởi vì trên cổ họng của ghi, một họng súng đen ngòm lạnh lẽo đã dí vào. Chủ nhân của khẩu súng là Das. Người đàn ông cao ngạo và mạnh mẽ này nghiến răng, nói bằng giọng gấp gáp và trầm thấp, thì bãi nước bọt mày vừa nhổ, rồi chôn nó xuống sâu một phút, ngay lập tức. Nếu không, tao đảm bảo lần sau thứ phụt ra từ cổ họng mày sẽ là lá phổi và máu tươi. Không khí tại hiện trường lập tức trở nên căng thẳng, người của hội cộng sinh đều vào trạng thái đề phòng. Phương Sâm Nham lúc này do dự một chút, anh thậm chí còn cảm nhận được một tia tức tối trong giọng nói của Das. Nguyên nhân khiến Das đột nhiên trở nên hiếu chiến và nhạy cảm như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Vì vậy, Phương Sâm Nham lặng lẽ lùi lại vài bước, vừa vặn đứng ở vị trí sau lưng Das, dùng hành động thực tế để thể hiện thái độ của mình. Tất cả mọi người đều rơi vào thế giằng co, dĩ nhiên người mất bình tĩnh nhất là Ghi, hắn ta lắp bắp nói, "Này, anh bạn, tôi chỉ khạc một bãi đờm thôi mà. Nếu bụi cây đó có ý nghĩa đặc biệt gì với anh, tôi có thể xin lỗi ngay. Nhưng làm ơn bỏ súng ra khỏi cổ tôi được không? Tin tôi đi, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào." Chương 14, Sơn Quái kinh hoàng lúc này, từ phía hang sơn quái đột nhiên vang lên một tiếng gầm kỳ dị như sấm rền, tựa như một con hổ bị bịt mõm nhưng vẫn cố sức gầm gào. Điều này khiến tình hình lập tức trở nên căng thẳng, tim của mọi người đều đập nhanh gấp đôi, bất giác nín thở, cẩn thận lắng nghe âm thanh từ xa vọng lại. May mà tiếng gầm kỳ dị đó chỉ vang lên một lần rồi im bặt. Trong hai mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên lá cây. Một lát sau, khế ước giả được cử đi do thám đã quay về, gã này mặt mày tái mét, toàn thân lấm lem bùn đất, trên mặt còn bị cảnh cây rạch một vết máu, trông vô cùng hoảng loạn, chật vật không tả xiết, phải thở hổn hển một lúc lâu mới lại hơi. Theo thông tin gã mang về, sơn quái chắc chắn đang ở trong cái hang đất phía đông con đường. Gã khế ước giả này chỉ có chỉ số nhanh nhẹn hơi cao chứ không phải là trinh sát chuyên nghiệp, nên khi vừa đến gần một chút đã bị sơn quái phát hiện và giống lên giận dữ. Tiếng gầm đó suýt chút nữa đã dọa gã vỡ mật, gã dĩ nhiên biết một mình đối mặt với sơn quái nguy hiểm đến mức nào. Gã vội vàng hồn bay phách lạc chạy về, chạy được một quãng xa mới phát hiện sơn quái không đuổi theo nên mới thở phào nhẹ nhõm. Xà Ben nghe báo cáo của khế ước giả này xong thì nhíu mày. Tình huống đột ngột vừa rồi cho thấy phạm vi cảnh giác của sơn quái khá xa, nhưng nó lại không chịu ra ngoài truy đuổi. Điều này có nghĩa là thủy thủ làm mồi nhử phải tiếp cận đến một vị trí rất gần hang sơn quái mới có khả năng dụ nó đuổi theo. Việc này không nghi ngờ gì đã làm tăng mức độ nguy hiểm cho người làm mồi nhử lên rất nhiều. Dĩ nhiên Xà Ben không phải kẻ từ bi bác cái gì mà lo lắng cho sống chết của Phẹn Xẻn Nỉ Ản, thực tế ngay từ đầu hắn đã không cho rằng gã thủy thủ này có thể sống sót. Hắn lo là Phẹn Xẻn Nỉ Ản chưa kịp dụ sơn quái ra đủ xa đã chết, hoàn toàn không phát huy được chút tác dụng nào, vậy thì hội cộng sinh sẽ phải dùng mạng người để lấp vào. Nếu vì thế mà kế hoạch thất bại, thậm chí gây ra phản ứng dây chuyền nghiêm trọng hơn. Xà Ben dùng mình một cái, đôi mày níu chặt lại. Lúc này có thể nói là mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, nhưng Xà Ben chỉ là kẻ tâm cơ sâu sắc, giỏi che giấu chứ trong tình huống khẩn cấp thế này lại tỏ ra thiếu khả năng ứng biến. Hắn nhíu mày do dự một lúc, rồi vẫn giả vờ bình tĩnh đứng dậy, bảo Phẹn Xẻn Nỉ Ản chuẩn bị hành động theo kế hoạch. Trong lòng, hắn đã bắt đầu tính toán xem nếu thủy thủ chết sớm thì nên sắp xếp ai lên hay. Trong tình thế hiểm nghèo thế này, nói Phẹn Xẻn Nỉ Ản không hề căng thẳng là nói dối, nhưng tâm lý của hắn trước nay luôn rất vững vàng, hơn nữa trước đó đã bình tĩnh phân tích và lên kế hoạch, cân nhắc các biện pháp ứng phó khác nhau, nên hắn cũng không nói gì mà lặng lẽ bước ra ngoài. Bởi vì tất cả mọi người trong hội cộng sinh đều bị thực lực hùng mạnh của sơn quái dọa cho khiếp sợ, nên không ai để ý đến vẻ bình tĩnh của Phẹn Xẻn Nỉ Ản lúc này, chỉ có Đặt nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Mưa vẫn rơi, Phẹn Xẻn Nỉ Ản men theo con đường lầy lội tiến về phía trước. Bước chân của hắn rất ổn định, mỗi bước đi như thể được đúc từ một khuôn, khoảng cách đều tăm tắp. Hắn cũng nhân cơ hội này điều hòa hơi thở, cố gắng đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất từ thể chất đến tinh thần. Dù rất tự tin vào bản thân, nhưng sư tử vô thọ còn phải dùng hết sức, huống hồ là đối mặt với sơn quái, một sinh vật huyền thoại trong thế giới phép thuật Harry Potter. Tuy nhiên, sau khi nhậm lại kế hoạch của mình một lần nữa, Phẹn Xẻn Nỉ Ản lại tiếp tục bình tĩnh tiến bước. Trong thung lũng gần như khép kín này, sinh vật to lớn duy nhất còn hoạt động chính là sơn quái. Con đường mà Phẹn Xẻn Nỉ Ản đang đi không nghi ngờ gì chính là lối mòn mà sơn quái mỗi ngày đều đi qua để ra sông bắt cá, vì vậy nó vô cùng lồi lõm, khó đi. Khắp nơi đều có thể thấy những dấu chân to như chậu tắm của sơn quái. Phèn Sen Nỉ Ản tay cầm thanh đại đao dùng để mở đường lúc trước, không hoàn toàn đi theo lối mòn của sơn quái mà vừa đi vừa dừng lại để thực hiện vài sự sắp đặt, tốc độ khá chậm. Đến khi có thể nhìn thấy hang sơn quái thì đã gần nửa giờ trôi qua. Chưa đến gần hang, Phèn Sen Nỉ Ản đã ngửi thấy một mùi hôi thối khó tả, mùi đó rất giống mùi cá thối giữa rồi lại bị phơi nắng. Sơn quái vốn không phải là loài ưa vệ sinh, lại sống trong môi trường khép kín này, lâu dài chỉ ăn cá nên đương nhiên sẽ tạo ra thứ mùi hôi thối đến ngạt thở như vậy. Phèn Sen Nỉ Ản hít sâu vài hơi để khứu giác quen với mùi này, sau đó bắt đầu di chuyển theo hình vòng cung quanh cửa hang từ xa, từ từ quan sát động tĩnh bên trong. Còn về kế hoạch mà đám người của hội cộng sinh bày ra, thôi được rồi, Phèn Sen Nỉ Ản sớm đã quẳng nó ra sau đầu. Lúc này mưa càng lúc càng to, tin rằng đám ngốc của hội cộng sinh cũng đã chờ đến mất hết kiên nhẫn, nhưng Phèn Sen Nỉ Ản không ngại để chúng chờ thêm một lúc nữa. Nương theo màn mưa như chút nước để che giấu, Phèn Sen Nỉ Ản từ từ tiếp cận cửa hang. May mà bên trong hang sơn quái có những đốm lân tinh mờ ảo, nên hắn có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của con quái vật khổng lồ và tàn bạo đó. May mà mọi tài liệu đều cho thấy sơn quái nổi tiếng với sức mạnh kinh người, nhưng các phương diện cảm chi, trí lực, tinh thần thì gần như bằng không. Vì vậy Phèn Sen Nỉ Ản rất cẩn thận kích hoạt năng lực động sát. Bạn đã sử dụng năng lực động sát lên sinh vật huyền thoại sơn quái. Đánh giá khoảng cách giữa bạn và mục tiêu quá xa, trên lệch thực lực tổng hợp giữa hai bên quá lớn. Trích xuất dữ liệu mục tiêu thất bại, điểm thông dụng bị trừ. Phèn Sen Nỉ Ản bất đắc dĩ nhún vai, đây là lần đầu tiên năng lực động sát của hắn thất bại. May mà sau khi được xả Ben bơm vốn, số điểm thông dụng trong tay hắn vẫn còn khá dư dả, nên hắn không muốn mạo hiểm tiến lại gần hơn mà tiếp tục thi triển động sát tại chỗ. Cuối cùng, sau vài lần thất bại liên tiếp, hắn đã thành công. Sơn quái cái, sinh vật huyền thoại sơ cấp, chiều cao hơn 4m, cân nặng 583kg sức mạnh, 35 điểm nhanh nhẹn, 8 điểm thể lực, 18 điểm cảm chi, 1 điểm sức hút, 1 điểm trí lực, 1 điểm tinh thần, 1 điểm cận chiến cơ bản LV7. Thuộc tính cụ thể. Năng lực sinh vật huyền thoại sơ cấp, da thịt đại địa LV2. Người sở hữu được tăng thêm 5.500 điểm sinh mệnh. Năng lực đặc biệt của sơn quái, thảm họa rễ cây. Con quái vật khổng lồ này thường nhổ cây cối xung quanh làm vũ khí, khiến sức tấn công tăng 135, phạm vi tấn công tăng 100. Thi triển năng lực này cần 50 giây, trong lúc đổ cây, sơn quái sẽ phải chịu 200 sát thương. Vì nổ cây là một việc rất tốn sức, nên thông thường sau khi nổ một cây, sơn quái phải nghỉ ít nhất 5 phút mới nổ cây tiếp theo. Năng lực đặc biệt của sơn quái, phi một sát, sơn quái sẽ ném thân cây trong tay khi cực kỳ tức giận để gây sát thương diện rộng cho kẻ địch ở xa. Sát thương, sức mạnh của sơn quái sức mạnh của người bị tấn công, ít 20 điểm sát thương cố định. Đòn tấn công này sẽ kèm theo hiệu ứng đánh gục, khiến kẻ địch trong phạm vi 5 mét từ điểm va chạm của thân cây bị ngã trong 5 giây. Trong thời gian bị đánh gục, không thể di chuyển, tấn công, thi triển kỹ năng. Năng lực đặc biệt của sơn quái, mùi hôi thối, thói quen sống bẩn thỉu khiến toàn thân sơn quái bốc mùi hôi thối, kẻ địch gây sát thương cận chiến lên nó sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi hôi, tỷ lệ đánh trúng giảm 10. Năng lực đặc biệt của sơn quái, cú đánh nguyên thủy, xoay người 360 độ rồi tung ra một đòn tấn công kinh hoàng, gây sát thương cực lớn cho kẻ địch và có hiệu ứng đánh bay. Trước khi thi triển có động tác ra đòn rõ ràng, sau khi thi triển sơn quái sẽ mất trọng tâm và thăng bằng, mất khả năng tấn công trong 5 giây. Năng lực đặc biệt của sơn quái, gào thét xé gan, phát ra tiếng gầm giận dữ, gây sát thương bằng thể lực ít 1.5 lần cho kẻ địch trong phạm vi 15m, đồng thời làm giảm 70 tốc độ di chuyển của chúng. Thời gian hiệu lực bằng thể lực của sơn quái trừ đi thể lực của người bị ảnh hưởng. Nếu thể lực của người bị ảnh hưởng cao hơn thể lực của sơn quái thì chỉ chịu sát thương chứ không bị ảnh hưởng liên quan. Ví dụ, thể lực của xà Ben là 12 điểm, vậy thời gian hắn bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng làm chậm là 18-12-6 giây. Năng lực đặc biệt của sinh vật này. Dù Phèn Sen Nỉ Ản đã đoán trước rằng sơn quái là một sinh vật huyền thoại nên sẽ rất mạnh, nhưng cũng không ngờ nó lại biến thái đến mức này. 18 điểm thể lực tạo ra 9 điểm phòng ngự tuy không cao, nhưng cũng có thể giảm khoảng 1/4 tổng sát thương. Còn năng lực sinh vật huyền thoại ra thịt đại địa LV2 thì trực tiếp nâng tổng sinh mệnh của nó lên tới 5.680 điểm. Con số này không nghi ngờ gì đã khiến Phèn Sen Nỉ Ản này sinh cảm giác tuyệt vọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, khi Phèn Sen Nỉ Ản xem kỹ lại thuộc tính của con quái vật huyền thoại này một lần nữa, hắn vẫn tìm ra điểm yếu của nó, đó là chỉ có 8 điểm nhanh nhẹn. Hơn nữa còn không có năng lực bước chân cơ bản 4 liên quan mật thiết đến tốc độ di chuyển. Điều này cho thấy tốc độ di chuyển là điểm yếu của nó, vì vậy các khế ước giả truyền tấn công tầm xa áp dụng chiến thuật du kích vẫn có khả năng tiêu diệt được nó. Dĩ nhiên, nếu sơn quái dễ bị tiêu diệt như vậy thì đã không xứng được gọi là sinh vật huyền thoại. Năng lực ném của nó, phi một sắt và tiếng gầm, gào thét xé gan rõ ràng là những chiêu độc dùng để khắc chế các khế ước giả tầm xa. Uy lực của phi một sắt trông có vẻ bình thường, ngay cả một khế ước giả có 10 điểm sức mạnh cũng chỉ chịu 70 điểm sát thương trên lý thuyết. Nhưng năng lực này không chỉ là một kỹ năng tấn công diện rộng, mà còn kèm theo hiệu ứng trạng thái bất thường kinh khủng là đánh gục trong suốt 5 giây. Trong 5 giây, dù sơn quái chạy chậm đến đâu cũng đủ sức tiếp cận trong phạm vi 15m với khế ước giả bị đánh gục. Tiếp theo dĩ nhiên là tiếng gầm kinh hoàng, gào thét xé gan. Sát thương của tiếng gầm này chỉ là thứ yếu, nhưng hiệu ứng giảm 70 tốc độ mới thực sự là một cơn ác mộng. Đối với những khế ước giả chuyên đầu tư điểm thuộc tính vào nhanh nhẹn và cảm chi, tin rằng thời gian duy trì của hiệu ứng giảm tốc kinh hoàng này thường sẽ không dưới 8 giây. Khoảng thời gian đó đủ để sơn quái áp sát và vùi dập họ 100 lần. Và đảm bảo đến cả sắc cũng không còn tin rằng con sơn quái này cũng đã ăn ngán cá sông và muốn đổi khẩu vị rồi. Chương 15, dụ dỗ khéo léo. Sau khi nắm được một loạt thông tin chi tiết về sơn quái, Phương Sâm Nham đã có kế hoạch trong đầu. Hắn bắt đầu chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của mình, dù con quái vật này vào bẫy. Tất nhiên, hắn không ngu đến mức làm theo lời đám ngốc của hội cộng sinh, cầm con hiệu chết đấm máu lượn lờ trước cửa hang để đùa giỡn với mạng sống của mình. Thay vào đó, hắn ẩn ngấp ở một nơi xa, lấy con hiệu từ không gian của ấn ký mộng hiểm ra rồi cắt thành 4 phần đấm máu, sau đó đặt miếng thịt đầu tiên trên con đường cách hang ổ của sơn quái hơn 300 mét. Phương Sâm Nham quan sát động tĩnh một lúc, xác nhận sơn quái có lẽ chưa phát hiện ra miếng thịt này, rồi tiếp tục tiến lên, đặt một miếng thịt khác trên đường ở vị trí cách đó 150 mét. Sơn quái vẫn không có động tĩnh. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, nghiến răng tiến đến vị trí 75 mét, đợi thêm một lát, loáng thoáng nghe thấy tiếng sơn quái hậm hực mấy tiếng trong hang, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi. Xem ra đây chính là khu vực gần ngưỡng cảnh giác của nó. Phương Sâm Nham bèn đặt các miếng thịt hiệu đã cắt ra lúc trước theo khoảng cách 50 mét một lần lượt trên con đường lớn. Miếng xa nhất cách hang ổ của sơn quái 200 mét, rồi đến một miếng ở cự ly 150 mét, một miếng ở 100 mét. Sau đó, Phương Sâm Nham đứng ở điểm giới hạn 75 mét, dùng hết sức ném miếng thịt hiệu cuối cùng trong tay về phía hang ổ của sơn quái. Lúc này, sức mạnh của hắn cũng đã đạt 13 điểm, gần gấp 3 lần người thường. Miếng thịt hiệu máu me be bét được hắn ném xa gần 30 mét. Cánh mũi dày của con sơn quái đang say ngủ đông phập phồng vài cái, nó lập tức bật dậy, phát ra một tiếng gầm trầm thấp đầy tham lam từ sâu trong cổ họng, rồi loạn choạng đứng dậy, sải bước đi ra. Rất bình thường, sơn quái tự nhiên phát hiện ra miếng thịt tươi ngon kia, lập tức tham lam bổ lấy, mặc kệ bùn đất lấm lem, nhai ngấu nghiến. Máu tươi và bùn đất văng ra, chảy dọc theo khóe miệng của con quái vật khổng lồ, trông vô cùng khủng bố và ghê rợn. Sức ăn của sơn quái rất đáng kinh ngạc, miếng thịt này ít nhất cũng hơn 10 cân, nhưng đối với nó thì chỉ như nhét cái răng. Ăn xong, con sơn quái đã tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ tan biến. Cánh mũi dày của nó lại tham lam phập phồng, tìm thấy một miếng thịt lớn khác cách đó 50 mét trên đường, lập tức sải những bước chân rầm rầm lao tới. Khi sơn quái tìm thấy miếng thịt hiệu thứ tư, Phương Sâm Nham đã tạo ra cho mình một khoảng cách an toàn 200 mét. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham không phải không nghĩ đến khả năng cắt con hiệu thành nhiều mảnh nhỏ hơn để dụ nó thẳng về bẫy, nhưng nếu làm vậy, các miếng thịt quá nhỏ sẽ không đủ để sơn quái bận tâm, lãng phí con mồi một cách vô ích. Có lẽ việc săn thêm nhiều con mồi lớn để làm thêm mồi nhử là một ý hay, nhưng đáng tiếc, khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhân mã. Lũ sinh vật hình người di chuyển như gió này cũng có thói quen săn bắt động vật lớn, nên các loại sinh vật cỡ vừa và lớn quanh khu rừng cấm đều đã bị săn sạch, ngay cả những động vật nhỏ như thỏ rừng cũng gần như tuyệt chủng. Vì vậy, nhóm khế ước giả của Phương Sâm Nham không có cách nào bắt được con mồi ở gần đây. Ngay cả con hiệu dùng làm mồi nhử cũng là do thủ lĩnh của hội cộng sinh phải tốn rất nhiều công sức mới kiếm được từ nơi xa. Khi phần cuối cùng của con hiệu đáng thương biến mất trong miệng sơn quái, Phương Sâm Nham thở dài một hơi, vỗ một cái lên giày. Bên hông giày của hắn có cắm 5 cây kìm, vết thương không đáng kể này lại kích hoạt thành công thuộc tính của mỏ neo hóa thạch hát rượu, giúp hắn đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hắn bước ra từ sau gốc cây lớn đang ẩn nấp, cuối cùng cũng phải đối mặt trực diện với con quái vật khổng lồ, mạnh mẽ và hôi thối này. Vừa đối mặt với con sơn quái đang di chuyển, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, rõ ràng là do chỉ số cảm chi cao tới 14 điểm của hắn đang cảnh báo. Nhưng ánh mắt hắn lại ngưng tụ, tâm không vướng bận, gạt bỏ mọi tạp niệm. Nhìn thấy thức ăn tươi sống, sơn quái giống lên một tiếng hưng phấn. Còn Phương Sâm Nham không chút do dự quay người bỏ chạy. Dù nguy hiểm đang ập đến, nhưng toàn thân Phương Sâm Nham lại dâng lên một cảm giác khó tả, giống như vừa được tiêm một liều thuốc kích thích, toàn thân nóng rực, tư duy cũng trở nên sáng suốt lạ thường. Điều này khiến hắn ngược lại còn có một khao khát chinh phục mãnh liệt đối với hiểm nguy sắp tới. Điều này không liên quan đến thực lực cá nhân, mà được quyết định bởi tính cách và đặc điểm bẩm sinh của mỗi người. Ngay cả trong thế giới thực cũng thường có những người như vậy, đối thủ càng mạnh, sân khấu càng lớn, áp lực càng nặng, thì biểu hiện của họ lại càng xuất sắc. Họ sinh ra là để dành cho những sân khấu lớn. Mưa vẫn lạnh buốt, nhưng giữa màn mưa lất phất, Phương Sâm Nham quay đầu lại ném một vật. Một vật tròn, đen thui cỡ quả cam được ném ra, phía sau còn kéo theo một vệt khói dài. Đó là một quả lựu đạn. Một quả lựu đạn gốm phân mảnh SG-3 được mệnh danh là cơn ác mộng của bộ binh. Quả lựu đạn bay xa hơn 20 mét, rồi rơi vào vũng bùn, vừa vặn lọt vào giữa hai chân to bẻ của sơn quái. Con quái vật khổng lồ ngạc nhiên, tò mò đưa tay nắm lấy vật đó rồi giơ lên trước mắt. Bùm, một tiếng nổ vang trời, tiếng gầm thét đau đớn và thảm thiết của sơn quái làm rung chuyển cả khu rừng, lá cây rơi lả tả. Quả lựu đạn nổ tung ngay trước mặt nó, hàng ngàn mảnh vỡ bắn ra từ phía, rạch lên đầu nó vô số vết thương khủng khiếp. Máu màu xanh nhạt tuôn xối xả, khiến sơn quái ôm đầu lắc liên tục. Một lúc sau nó mới ngẩng đầu lên, đôi mắt tam giác hằn lên những tia máu, tràn ngập sự căm hận độc địa, nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham đang bỏ chạy ở phía xa mà điên cuồng đuổi theo. Phương Sâm Nham dốc hết sức chạy, nhưng hắn nhanh chóng kinh ngạc phát hiện ra khoảng cách giữa mình và sơn quái vẫn đang bị rút ngắn một cách tàn nhẫn. Tốc độ di chuyển của hắn lúc này chủ yếu đến từ ba nguồn, một là 10 điểm nhanh nhẹn của bản thân, đây là nguồn tốc độ chính, hai là 28 tốc độ cộng thêm từ rượu Bột Ca bất tận, ba là từ bộ pháp cơ bản cấp 4. Quy đổi ra, tốc độ di chuyển của Phương Sâm Nham lúc này tương đương với 15 điểm nhanh nhẹn, gần gấp đôi 8 điểm nhanh nhẹn của sơn quái. Tại sao lại không chạy nhanh bằng nó? Sau khi quan sát kỹ, Phương Sâm Nham mới hiểu ra, thì ra vì trời mưa to, con đường mà sơn quái dẫm lên vốn đã lầy lội trơn trượt. Khi Phương Sâm Nham chạy trên đó, mỗi bước đều trượt ngã, tốc độ di chuyển của hắn đã gián tiếp giảm đi ít nhất 1/3. Trong khi đó, bàn chân rộng của sơn quái dẫm xuống, bùn đất bắn tung tóe, lún sâu xuống ít nhất một thước, trụ rất vững. Hơn nữa, sải chân của nó cực lớn, mỗi bước của nó gần bằng 3 bước của Phương Sâm Nham. Đây mới là nguyên nhân chính giúp sơn quái vượt qua hắn về tốc độ. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu Phương Sâm Nham chạy 100 mét trên con đường này, hắn phải bước 100 bước, mỗi bước có 1/10 khả năng bị trượt chân dẫn đến giảm tốc, vậy thì trong 100 mét đó, Phương Sâm Nham sẽ bị trượt và giảm tốc 10 lần. Còn sơn quái chạy 100 mét này thì chỉ cần 30 bước. Hơn nữa, bàn chân rộng giúp nó giữ thăng bằng rất tốt, mỗi bước chỉ có 1:30 khả năng bị trượt. Tính ra, sơn quái chạy 100m chỉ bị trượt một lần. Cứ thế này, việc bị đuổi kịp là điều có thể đoán trước. Dĩ nhiên, lúc này, tầm quan trọng của thuộc tính bổ sung khi rút được bộ pháp cơ bản đã thể hiện rõ, hiệu ứng giảm tốc trên địa hình xấu, sa mạc, đầm lầy, giảm 33. Tiếng đùng đùng phía sau ngày càng lớn, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Dù Phương Sâm Nham không quay đầu lại, nhưng mùi hôi thối nồng nặc sộc vào mũi cho thấy con sơn quái đuổi theo sau đã ở ngay gần. May mắn là những sắp đặt nhỏ của Phương Sâm Nham trên đường đi lúc này đã phát huy tác dụng. Hắn đột ngột rẽ ngoặt, lao ra khỏi con đường và đâm vào bụi cây bên cạnh. Bụi cây ven đường không phải loại cây bụi lớn có độc tố gây tê liệt mạnh, nhưng cũng mọc rất rậm rạp. Nếu một người muốn đi lại bình thường trong đó, chắc chắn phải cầm theo một con dao dựa để mở đường. Nhưng đối với một con quái vật da dày thịt béo và có sức mạnh kinh khủng như sơn quái, nó có thể mặc sức tung hoành ngang dọc, những bụi cây này gần như vô dụng. Vì vậy, hành động rời khỏi đường lớn của Phương Sâm Nham trong tình huống bình thường chẳng khác nào tự sát. Thế nhưng, Phương Sâm Nham đã có chuẩn bị từ trước. Sau khi lao vào bụi cây bên cạnh, hai chân hắn hơi khuỵu xuống rồi dùng sức bật mạnh. Bùn đất trong phạm vi 10 mét vuông dưới chân hắn lập tức bắn tung tóe ra xa 7-8 mét. Hắn cũng nhờ lực bật này mà nhảy vọt lên cao, tay lóe lên ánh sáng lạnh, dùng một con dao găm bình thường cắt đứt sợi dây leo đã buộc sẵn giữa các cây, giống như tà tản, đu mình qua những tán cây hơn 10 mét, sau đó liên tiếp vài cú nhảy và đu mình nữa để quay trở lại con đường lúc trước. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham đã kéo giãn khoảng cách với sơn quái, coi như được một hơi nghỉ. Sau khi Phương Sâm Nham lặp lại hành động này vài lần, sơn quái gầm lên một tiếng giận dữ tột độ, đột nhiên dừng lại không đuổi theo nữa, mà giang hai cánh tay to lớn ôm lấy một cây cổ thụ bên cạnh. Nó nhe hàm răng vàng khè, nước dãi sền sệt không ngừng chảy ra từ cái răng. Những mạch máu trên cánh tay to lớn của nó nổi lên cuộn cuộn, rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển bất an. Cây cổ thụ đó lắc lư, phát ra tiếng kêu ai oán từ gốc, rồi dầm một tiếng, một cái hố khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, bùn đất bay tung tóe. Cây cổ thụ đó đã bị nổ lên tận gốc. Sơn quái vừa gặm vừa cắn, bẻ gãy phần ngọn cây, cầm trong tay vung vẩy vài cái, tỏ vẻ rất hài lòng. Sau đó, nó nhìn Phương Sâm Nham ở phía xa, gầm lên một tiếng giận dữ, rồi lại kéo lê vũ khí của mình đuổi theo. Nơi con sơn quái này đi qua, đôi chân to bẹ của nó giẫm bành bạch khiến bùn đất văng tung tóe, ngay cả cây cối hai bên đường cũng lấm tấm bùn đất, trông như một chiếc xe phun nước khổng lồ đang lao nhanh qua, uy thế vô cùng. Chương 16, đối mặt lúc này, khoảng cách tới bẫy chỉ còn chưa đầy 200m. Nếu Phương Sâm Nham nhân lúc sơn quái đang nổ cây mà dốc sức bỏ chạy, việc an toàn thoát đến phía sau cái bẫy không phải là chuyện khó. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, điều này không nằm trong kế hoạch của hắn, và còn có thể dẫn đến việc thoát khỏi phạm vi tấn công của sơn quái, khiến công sức đổ sông đổ biển. Nếu không bị sơn quái đánh trúng một lần, trước hết sẽ không thể thu thập được thông tin trực tiếp về nó, cũng không thể xác định chính xác sức tấn công và lực sát thương cụ thể. Ngoài ra, điều quan trọng hơn là nếu mình bình an vô sự chạy về, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đám người hội cộng sinh và cả Đạt. Kết quả như vậy tuyệt đối không phải là mục đích mà Phương Sâm Nham muốn đạt được. Vì vậy, hắn chỉ có thể đối đầu trực diện với sơn quái một lần mới có thể giải quyết được tất cả những vấn đề này. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, rồi cố tình hét lên một tiếng thất thanh, giả vờ lảo đảo ngã sấp mặt xuống đất. Bịch, một tiếng, hắn ngã sóng xoài trông vô cùng thảm hại, bùn đất văng tung tóe. Cú ngã này trông có vẻ rất nặng, đến mức phải mất 2-3 giây sau Phương Sâm Nham mới lồm cồm bò dậy được. Chứng kiến cảnh này, con sơn quái càng thêm hưng phấn, nó gầm lên giận dữ, nước bọt văng tứ tung rồi đuổi theo. Phương Sâm Nham vội vàng bò dậy chạy thục mạng về phía trước, nhưng dường như lúc này tâm lý của hắn đã sụp đổ, hắn liên tục quay đầu lại nhìn trong căng thẳng, ngược lại còn khiến tốc độ chạy chậm đi. Sa Ben đang ẩn nấp gần đó ban đầu nhìn thấy Phương Sâm Nham đương nhiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó lại dấy lên một sự cảnh giác sâu sắc. Bởi vì gã tự hỏi lòng mình, cũng cảm thấy bản thân chưa chắc có thể dụ được con sơn quái này đến đây, vậy lời giải thích duy nhất chính là Phương Sâm Nham đã che giấu thực lực. Nhưng sau khi thấy biểu hiện của Phương Sâm Nham lúc này, Sa Ben lại cảm thấy mình đã quá lo xa. Gã thậm chí còn bắt đầu sốt ruột hy vọng gã trai tên thủy thủ này có thể mạnh mẽ hơn một chút, ít nhất cũng phải cầm cự được cho đến khi sơn quái rơi vào bẫy. Nhưng hiện thực tàn khốc thường không thay đổi theo ý muốn của con người. Sau khi Phương Sâm Nham cố gắng chạy thêm gần 20m, khoảng cách đến cái bẫy chỉ còn chưa đầy 50m. Các khế ước giả đang mai phục gần như có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề của hắn, rõ ràng là thể lực sắp cạn kiệt. Và đúng lúc này, sơn quái đã áp sát sau lưng hắn trong vòng 5m. Với khuôn mặt dữ tợn, nó giơ cây gậy khổng lồ vẫn còn nguyên cành lá trong tay lên, rồi hung hăng đập xuống. Phương Sâm Nham đột ngột nhảy ngang, hung khí khổng lồ nện xuống mặt đất cách hắn chưa đầy 1m, mặt đất cũng rung lên nhẹ nhẹ. Bùn đất như thác đổ bắn sang hai bên, xối ướt đẫm từ đầu đến chân Phương Sâm Nham, khiến toàn thân hắn trông càng thêm thảm hại. Và dù không bị cây gậy đập trúng trực diện, hắn cũng bị thương bởi dư chấn. Phương Sâm Nham lăn một vòng trong vũng bùn, đổ ra ngụm nước bẩn trong miệng, lắc lắc đầu rồi lại như một con khỉ đất tiếp tục cắm đầu bỏ chạy. Sơn quái tức giận gầm lên một tiếng, kéo lê cây gậy rồi tiếp tục cắm đầu đuổi theo. Thế nhưng, ngay khi Phương Sâm Nham chỉ còn cách cái bẫy hơn 10 mét, sơn quái đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị như sấm rền. Có thể thấy cái bụng màu xám xanh của nó phồng lên rõ rệt, rồi một luồng sóng xung kích vô hình lấy miệng nó làm trung tâm lan tỏa ra. Ngay cả những hạt mưa lất phất trên trời cũng bị luồng sóng đó hất văng đi. Sóng xung kích vô hình ấy lập tức quét qua Phương Sâm Nham ở phía trước. Toàn thân hắn chấn động, sững lại trong giây lát, khóe miệng rỉ máu, bước chân đột nhiên trở nên nặng nề. Năng lực đặc biệt của sơn quái, tê tâm liệt phế. Ngoài việc gây sát thương cho kẻ địch, còn có thể gây hiệu ứng làm chậm 70. Nhìn Phương Sâm Nham chỉ còn cách cái bẫy trong gang tấc, nhưng chân hắn như bị dán chặt bởi keo, hoàn toàn không nhấc lên nổi. Không ai để ý rằng Phương Sâm Nham rõ ràng đã trúng phải tê tâm liệt phế, nhưng tốc độ di chuyển của hắn lại bị trì hoãn ít nhất một giây mới giảm xuống, và chớ trêu hay, ánh mắt hắn lúc này vẫn điềm tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào. Hơi thở ấm áp đầy mùi hôi thối của sơn quái đã bao trùm xung quanh, trong đôi mắt tàn nhẫn của nó đã bắt đầu lóe lên ánh sáng hưng phấn tột độ. Phương Sâm Nham chỉ còn cách cái bẫy chưa đầy 3 mét. Lẽ nào 3 mét này lại là khoảng cách gần trong gang tấc mà xa tận chân trời? Ầm, một tiếng trầm đục, cây gậy làm từ thân cây to lớn đã nặng nề nện xuống. Ánh mắt Phương Sâm Nham tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi, chỉ có thể một lần nữa nhảy sang bên cạnh. Nhưng khi đang ở trên không, hắn đột nhiên cảm thấy một lực đàn hồi như vụ nổ truyền đến từ bên dưới. Nếu dốc toàn lực, hắn vẫn có thể cưỡng ép áp chế được luồng sức mạnh này. Nhưng lúc này, trong lòng hắn khẽ động, hắn hít sâu một hơi, đưa hai tay lên che trước người, mặc cho luồng lực đàn hồi như vụ nổ kia đẩy mình lên cao. Đây hẳn là năng lực của sơn quái. Mấy giây ngắn ngủi này, trong mắt những người xung quanh, diễn biến là sơn quái tung năng lực đặc biệt. Phương Sâm Nham bị làm chậm. Sơn quái cười gần rồi vung gậy đập xuống. Phương Sâm Nham cố hết sức né tránh, cây gậy nện xuống mặt đất. Phương Sâm Nham đột nhiên bị hất văng lên, như thể chân hắn vừa đúng lúc đạp lên một đầu của chiếc bờ bên, và cây gậy đã đập vào đầu còn lại, trực tiếp hất hắn bay lên không trung. Sơn quái nhếch mép, để lộ vẻ mặt tàn nhẫn, có thể thấy rõ hàm răng vàng khè và lởm chởm, cùng với nước dãi sền sệt đang nhỏ giọt. Nó đột nhiên xoay chuyển thân hình nặng nề với một tốc độ kinh người khó tả, rồi vung cây gậy khổng lồ theo tư thế ôm run tiêu chuẩn trong bóng chảy, quất mạnh vào Phương Sâm Nham đang ở trên không. Sau khi tung ra cú đánh này, có lẽ vì dùng sức quá mạnh, sơn quái hoàn toàn không thể dừng lại hay giữ vững trọng tâm, lảo đảo lao về phía trước. Năng lực đặc biệt của sơn quái, cú đánh hôn run nguyên thủy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những người đang mai phục dường như nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn dưới tác động của một lực lượng khổng lồ. Không ai để ý rằng, lúc này trong tay Phương Sâm Nham đã xuất hiện một cây rìu một tay màu đen. Hắn dùng tay phải nắm cán rìu, tay trái đỡ lấy số rìu, giơ lên đỡ lấy cây gậy gỗ khổng lồ đang quét tới. Ngay sau đó, hắn bị đánh bay đi một cách dứt khoát, phun ra một vòi máu rồi lao vào khu rừng rậm tối đen như mực. Lưng hắn kéo theo một loạt tiếng cành cây gãy vụn, rồi như thể tan biến vào bóng tối, không còn chút âm thanh nào. Cùng lúc đó, Sa Ben vui mừng khôn xiết khi thấy con sơn quái đang lảo đảo lao tới đã đạp chân trái lên bẫy. Giữa đám đất đá bay mù mịt, toàn bộ thân hình khổng lồ của nó lập tức chúi về phía trước, ngã nhào vào trong hố bẫy. Không một ai chú ý rằng, vào khoảnh khắc bị đánh bay, vẻ mặt của Phương Sâm Nham tuy méo mó vì đau đớn, nhưng tuyệt đối không giống biểu cảm của một người đã chết. Cơ thể hắn thậm chí còn có phản ứng tự bảo vệ theo bản năng. Nhưng bây giờ, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào con sơn quái, làm sao có thể để ý đến chi tiết nhỏ này. Ngay khoảnh khắc bị đánh bay, đầu óc Phương Sâm Nham ong lên một tiếng rồi trở nên trống rỗng, như thể toàn bộ ngũ quan đã biến mất, trước mắt chỉ còn là một màu đen kịt. Mãi một lúc sau khi rơi xuống đất, hắn mới mở được mắt ra, nhưng lại cảm thấy thế giới xung quanh chao đảo và không thật, giống như đang nhìn qua một mặt nước gợn sóng. Hổ khẩu ở cả hai tay đều bị xé toạc thành hai vết rất lớn, thịt đỏ lật ra trông vô cùng thê thảm, máu tươi chảy đầm đìa. Ngực hắn thì đau tức không chịu nổi, hai dòng máu mũi cũng chảy ra như hai con rắn đỏ, từng giọt nhỏ xuống nền đất lầy lội. Chết tiệt, Phương Sâm Nham bịt miệng ho mạnh ra mấy ngụm máu, vẫn là đánh giá thấp con quái vật này rồi. Hắn liền mở ra nhật ký chiến đấu, nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, thế giới này là thế giới tự do, bạn không thể nhận được thông tin chiến đấu của các khế ước giả khác, chỉ có thể nhận thông tin chiến đấu liên quan đến bản thân, bạn có muốn tiếp tục không? Có, không. Phương Sâm Nham đã sớm biết quy định này, hắn chọn có, và một loạt thông báo hiện ra, bạn bị trúng kỹ năng tấn công, phun bùn đất của sinh vật truyền thuyết sơ giai sơn quái, sau khi trừ đi giảm thương từ hệ số phòng ngự, bạn phải chịu 8 điểm sát thương hệ thổ. Bạn bị trúng kỹ năng tấn công, phun bùn đất của sinh vật truyền thuyết sơ giai sơn quái, sau khi trừ đi giảm thương từ hệ số phòng ngự, bạn phải chịu trạng thái bất thường, hất tung. Bạn bị trúng kỹ năng chiến đấu, công kích quét ngang của sinh vật truyền thuyết sơ giai sơn quái. Đang phán định, lực lượng của kẻ địch là 35 điểm, lực lượng của bạn là 13 điểm. Lực lượng của kẻ địch gấp 2.68 lần của bạn. Phán định, lực lượng của kẻ địch vượt quá 2 lần lực lượng của bạn, dù đòn tấn công này không gây bạo kích, vẫn sẽ gây thêm sát thương nghiền ép. Sát thương nghiền ép bằng 40, 50 sát thương của đòn đánh này. Sát thương nghiền ép sẽ được mặc định là một đòn tấn công bổ sung, bỏ qua phòng ngự và mọi hiệu ứng giảm sát thương của bạn. Khi xung đột với các hiệu ứng khác, hiệu ứng tấn công này có độ ưu tiên rất cao. Dữ liệu xung đột, đang phán định cấp độ ưu tiên đang phán định độ ưu tiên của thiên phú ẩn kiên nhẫn của bạn cao hơn độ ưu tiên của sát thương nghiền ép, vẫn có thể có hiệu lực đối với sát thương nghiền ép. Đòn công kích quét ngang lần này về lý thuyết sẽ gây ra 240 điểm 100 điểm sát thương bổ sung, nghiền ép. Năng lực bị động của vũ khí, đỡ đòn có hiệu lực. Loại vũ khí của kẻ địch, vũ khí cùn siêu nặng. Vũ khí đỡ đòn, vũ khí một tay cỡ trung. Do đó, chỉ có thể giảm 12 sát thương từ đòn tấn công này. Sau khi giảm thương từ đỡ đòn, sát thương thực tế bạn nhận là 213 điểm. Sau khi trừ đi giảm thương từ phòng ngự, sát thương thực tế bạn phải chịu là 135 điểm. Thiên phú kiên nhẫn, bị động của bạn có hiệu lực, sát thương thực tế bạn phải chịu là 135-25-110 điểm. Bạn còn phải nhận thêm 125-75 điểm sát thương nghiền ép. Bạn bị trúng kỹ năng chiến đấu, công kích quét ngang của sinh vật truyền thuyết sơ giai sơn quái, tổng sát thương thực tế phải chịu là 117-185-185 điểm. Trong 5 giây tiếp theo, bạn sẽ rơi vào trạng thái choáng váng, tốc độ di chuyển giảm 30. Nhìn sinh mệnh chỉ còn lại vỏn vẹn 65 điểm, Phương Sâm Nham cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn có tổng cộng 250 điểm sinh mệnh, nhưng lúc bị cây gậy đầu tiên của sơn quái đánh xuống, dư chấn đã làm hắn bị thương, cộng thêm sát thương từ phun bùn đất và những vết thương nhẹ do cố tình ngã để diễn cho thật, nên khi bị trúng cú hôm du kia, sinh mệnh của hắn cũng chỉ còn chưa tới 240 điểm. Chương 17, đòn đau phân tích trước trận chiến của Phương Sâm Nham chỉ đúng một nửa. Khi đó, cậu chỉ tính đến sát suất tấn công bạo kích của con sơn quái nên đã đặc biệt dùng dịu để đỡ đòn, không ngờ chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn lại kích hoạt hiệu ứng đặc biệt, nghiền ép. Đòn tấn công phụ trợ cực kỳ hung ác này quả thực rất mạnh, hơn nữa có vẻ như mỗi đòn đánh đều sẽ xuất hiện, càng kinh khủng hơn là nó bỏ qua phòng ngự để phán định sát thương thêm. Nếu không nhờ Thiên Phú Kiên Nhẫn vẫn phát huy tác dụng, có lẽ một đòn này đã lấy mạng cậu rồi. Ngoài ra, việc Phương Sâm Nham gần như né được mọi đòn tấn công chính diện của sơn quái không phải dựa vào sự nhanh nhẹn, mà là nhờ chỉ số chi giác vượt xa nó đã đóng một vai trò rất quan trọng. Một khi sơn quái vung cây gậy khổng lồ trong tay, tốc độ tấn công của nó không hề chậm, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một sinh vật huyền thoại sơ cấp, động tác chuẩn bị trước khi ra đòn có phần chậm chạp. Ví dụ, sơn quái cứ 5 giây lại vung gậy một lần, thì nó cần tới 4,5 giây để giơ gậy lên tụ lực, nhưng chỉ mất 0,5 giây để vung xuống. Đây cũng là lý do chính khiến Phương Sâm Nham có thể né tránh các đòn tấn công chính diện của nó trong hầu hết các trường hợp. Dù bị đánh bay, nhưng Phương Sâm Nham cũng tận mắt chứng kiến cảnh sơn quái rơi vào bẫy. Cậu vẫn cảnh giác xác nhận nó không nhân cơ hội đuổi theo rồi mới lấy chai bột cả tận diệt trong ngực ra hư ngực tu liền hai ngụm, sinh mệnh hồi phục được một ít. Ngay sau đó, cậu lại dùng cuộn băng gạc giã chiến cao cấp của quân Mỹ mà mình chấn lột được từ bản của bang bằng sức để băng bó vết thương, hiệu quả là cầm máu và hồi 50 điểm sinh mệnh trong 30 giây. Cuối cùng cũng kéo được thanh sinh mệnh lên trên 50, cậu định quay lại chiến trường xem tình hình thế nào, tin rằng lúc này người của hội cộng sinh chắc chắn không thể để ý đến sự tồn tại của mình. Vừa cẩn thận tiếp cận chiến trường, Phương Sâm Nham vừa nghĩ lại tình huống lúc nãy mà vẫn còn thấy sợ, đúng là kế hoạch không theo kịp thay đổi, cậu hoàn toàn không ngờ mình lại bị sơn quái đập một gậy bay xa hơn 20 mét, không có cả cơ hội phản kháng. Nếu sau khi đánh bay cậu mà sơn quái không rơi vào bẫy, nếu nó tiếp tục truy đuổi, nếu gã này không nỡ từ bỏ con mồi đã đến tay thì không còn nghi ngờ gì nữa, đám khốn của xà Ben rất có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn, và cậu cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng Phương Sâm Nham nghĩ lại rồi cũng thấy bình thường, bởi vì ngay từ đầu cậu cũng chẳng có ý tốt gì. Trong kế hoạch đã được vạch sẵn của Phương Sâm Nham, một khi xảy ra sự cố bất ngờ, cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên bán đứng đám người của hội cộng sinh đang mai phục xung quanh. Đúng vậy, cậu chạy không lại sơn quái, nhưng như một câu nói nổi tiếng của một kẻ thâm hiểm, khi đối mặt với một con gấu đói, tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh là được. Một khi sơn quái có thức ăn, cơ hội trốn thoát tự nhiên sẽ xuất hiện. Nếu anh đã coi người khác là đá lót đường, thì việc người khác coi anh là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào cũng không có gì quá đáng. Phương Sâm Nham không đi thẳng đến chiến trường mà vòng một cung rất lớn, tìm một cây cổ thụ cao lớn ở phía cuối gió rồi trèo lên. Như vậy, một khi sơn quái giành chiến thắng tuyệt đối, nó cũng không thể ngửi thấy mùi của cậu để truy sát. Cây đại thụ cách chiến trường khoảng hơn 30 mét, ánh lửa từ chiến trường hắt lại, đổ những bóng cây loang lổ trên mặt đất, tiếng gầm giận dữ và mùi hôi thối của sơn quái cũng theo gió bay tới. Vốn dĩ, vào khoảnh khắc Phương Sâm Nham bị đánh bay, tim của xà Ben và những người khác đã trùng xuống. Thất bại của Phương Sâm Nham đồng nghĩa với một điều, rủi ro khi đối mặt trực diện với sơn quái sẽ chuyển sang cho đám người của hội cộng sinh. Và sau khi đã chứng kiến sức mạnh của sơn quái, không ai trong số họ muốn nếm thử mùi vị của cây gậy khổng lồ vốn là một thân cây kia. Ai ngờ tình thế xoay chuyển bất ngờ, con quái vật khổng lồ này lại vì dùng sức quá mạnh mà bước hụt một chân, xui xẻo rơi vào bẫy. Điều này khiến trong lòng họ dâng lên một cảm giác vui như điên. Nhưng sơn quái vốn là sinh vật hình người, khi chân trước của nó bước vào bẫy, cả cơ thể to lớn tự nhiên ngã nhào về phía trước, ngoài việc phát ra những tiếng kêu quái dị không ngừng từ cổ họng, hai tay nó cũng bung loạn xạ trong không trung muốn níu lấy thứ gì đó. Kết quả là đám người của hội cộng sinh khi đào bẫy đã tính đi tính lại bỏ sót một thứ, đó chính là cây gậy gỗ khổng lồ mà sơn quái đang cầm trong tay. Thứ này vốn là phần thân cây chắc chắn nhất, dài ít nhất cũng phải 4-5 mét, vừa hay kẹt ngang trên miệng bẫy. Sơn quái vốn đã cao khoảng 4 mét, sức mạnh vô cùng, hai tay nó bám chặt lấy cây gậy khổng lồ của mình không buông, hai cái chân to thu kệch đạp loạn xạ, khiến đất trên bách bẫy rơi xuống lả tả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy phút nữa cái bẫy này sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Thấy tình hình như vậy, Sa Ben vốn là người giỏi lập kế hoạch nhưng thiếu khả năng ứng biến tại trận, trong lòng nóng như lửa đốt liền coi cây gậy khổng lồ đang kẹt ở miệng bẫy là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Hắn từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, veo veo ném tới 3 quả lựu đạn. Sau những tiếng nổ vang trời, trong làn khói thuốc súng mịt mù còn lẫn cả tiếng kêu la đau đớn đến tột cùng của con quái vật. 3 quả lựu đạn mà xà Ben ném ra được tính toán vô cùng chính xác, vừa hay làm sập một nửa bách bay đang giữ cây gậy, cộng thêm sức nặng khổng lồ của sơn quái đang treo mình kéo mạnh xuống. Tức thì, cây gậy bị kẹt cũng bị kéo tuột vào hố, trong đất đá lăn lóc, sơn quái cũng hoàn toàn rơi xuống ấy, tiếng gầm giận dữ của nó khiến lá cây xung quanh cũng bị chấn động mà rơi lả tả. Thành công rồi. Xà Ben nhảy dựng lên, vung tay hô lớn, mọi người cùng lên. Người của hội cộng sinh dĩ nhiên không dám cùng lên, nhưng người hành động nhanh hơn lại là Das. Không biết hắn đã ẩn nấp ở đâu từ trước, ngay khi sơn quái rơi vào bẫy, hắn đã xuất hiện trong bóng tối, tay trái treo người trên một cành cây vươn ngang cách đó 20 mét, tay phải thì cầm súng một tay, dùng tư thế chiến thuật tiêu chuẩn bóp cò về phía dưới, bắn. Đoằng, đoằng, đoằng. 3 tiếng súng giòn giã vang lên, tia lửa ở họng súng trường mồ rẹ chiếu sáng gò má lạnh lùng của Das. Có thể thấy rõ, phía sau 3 viên đạn hắn bắn ra còn mang theo một vệt quỹ đạo khói hình xoắn ốc mờ nhạt, sượt qua chóp hai trái của sơn quái rồi găm sâu vào mắt trái của nó. Dù không thấy được sát thương cụ thể của đòn này, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn vặn vẹo đến dị dạng của sơn quái, Phương Sâm Nham cũng biết uy lực của nó lớn đến mức nào. Ngay sau đó, lưu đạn, phi tiêu và các loại hung khí giết người khác từ tay những thành viên tấn công tầm xa của hội cộng sinh bắn ra như mưa. Chỉ có Đạt vẫn lạnh lùng treo mình trên cây, với tốc độ bắn cách quãng, ổn định và đều đặn bắn ra từng viên đạn một. Tiếng súng của hắn tuy không lớn, nhưng lại có một sự trầm đục có thể rung động đến tận tâm can, lục phủ ngũ tạng của người nghe, chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy như muốn ho sặc sụa ra máu, đủ thấy uy lực của viên đạn hắn bắn ra kinh khủng đến mức nào. Gã này quả nhiên có vốn để kiêu ngạo, đúng là người trong nghề ra tay là biết có hay không. Sau khi đạt thể hiện bản lĩnh thực sự của mình trong việc bắn súng, không chỉ ánh mắt của đám người hội cộng sinh thay đổi, mà ngay cả Phương Sâm Nham đang âm thầm theo dõi cũng phải kinh ngạc. Động tác và nhịp điệu bắn của Đạt giống như một nghệ sĩ dương cầm bậc thầy đang biểu diễn một bản nhạc nổi tiếng, mượt mà như mây trôi nước chảy, mang một vẻ đẹp nghệ thuật, khiến cho hành động tàn khốc như giết chóc lại có thêm một nét đẹp riêng. Trong cuộc đối đầu với Bang Bằng trước đây, Đạt bị hai người vây đánh, chống đỡ trái phải, trông vô cùng thảm hại, hoàn toàn không phát huy được thực lực cá nhân. Lúc này, hắn mới thể hiện được thực lực thật sự của mình. Sa Ben lúc này trong lòng càng thêm cảnh giác, với thực lực mà Đạt thể hiện, e rằng nếu kéo giãn khoảng cách, ngay cả Vạn được mệnh danh là đỉnh cao sức mạnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Sa Ben không nhịn được liền ra hiệu bằng mắt cho thuộc hạ bên cạnh, bảo họ đề phòng hơn một chút. Dù hai bên đã ký khế ước tạm thời, nhưng có rất nhiều kẽ hở để lách luật. Nếu ngây thơ cho rằng một tờ khế ước là có thể yên tâm vô sự, vậy thì đúng là chết không có chỗ chôn. Mấy người của hội cộng sinh nhìn nhau, rồi lặng lẽ di chuyển về phía Đạt, mục đích dĩ nhiên là để cản trở, lo trước khỏi họa mà chặn vị trí, tránh cho chìa khóa rơi ra sau khi giết sơn quái bị Đạt nhặt được đầu tiên. Phương Sâm Nham ở phía xa cười lạnh một tiếng, đám người của hội cộng sinh này đúng là bị ma ám. Người ta nói qua cầu rút ván, chim hết mẹ cùng, nhưng lúc này cầu còn chưa qua, chim cũng chưa hết mà đã bắt đầu tính kế đồng đội, hành vi này không thể dùng hai chữ ngu xuẩn để hình dung được nữa. Quả nhiên, Đạt vốn ở vị trí trên cao nhìn xuống, thấy rõ mồn một mọi động tĩnh xung quanh. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, cười lạnh một tiếng rồi lập tức nhảy từ trên cây xuống, với tốc độ nhanh đến khó tả, lại một lần nữa ẩn mình vào bóng tối. Lúc này Phương Sâm Nham cũng đã nhìn ra, rõ ràng Đạt đi theo con đường xạ thủ độc đáo, kết hợp cả nhanh nhẹn và sức mạnh. Loại xạ thủ này vừa có khả năng tấn công tầm trung khá tốt, lại có thể cận chiến đấu lơi lê, lập báng súng với kẻ địch mà không hề thua thiệt. Tuy nhiên, nhược điểm là hụt hơi về sau, thiếu chi giác khiến họ gần như từ bỏ khả năng sử dụng các loại vũ khí tầm xa công nghệ cao, tốc độ bắn nhanh, đồng thời cũng gặp bất lợi khi đối đầu với kẻ địch hệ bắn súng có chi giác cao. Nhưng đối với một khế ước giả giai đoạn đầu, đi theo con đường này không chỉ tăng đáng kể cơ hội sống sót mà còn đảm bảo được sức tấn công, dù sao thì sống sót vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhân lúc hỏa lực áp chế bị gián đoạn, con sơn quái trong bẫy đã chớp lấy cơ hội. Nó gầm lên một tiếng, vươn tay nhón chân nhảy vọt lên, vậy mà lại bám được vào mép vách bẫy bên cạnh. Hai chân nó điên cuồng đạp loạn, những móng tay dài và dày sắc nhọn như những chiếc sẻng cào vào vách đất khiến đất đá rơi là tả, rõ ràng là đang cố gắng trốn thoát khỏi bẫy một cách thô bạo. Chương 18, gậy gỗ hóa gậy thịt lẽ ra, trong số những người đào bẫy của hội cộng sinh không thiếu cao thủ, họ đã tính đến khả năng sơn quái sẽ liều mạng bỏ chạy, nên độ sâu của cái bẫy cũng được đào vô cùng hợp lý, vừa vặn ở mức mà sơn quái không thể bới tới. Thế nhưng, khi áo cùng trước đó vì muốn làm nổ tung cây gậy khổng lồ đang kẹt ở miệng bẫy xuống dưới, lại vô tình khiến một phần thành hố bị sạt lở trên quy mô nhỏ. Cái bẫy này vốn có hình dạng như một cái vỏ, miệng nhỏ bụng to, một khi phần đỉnh bị sạt lở, lượng đất đá trượt xuống sẽ rất lớn, vô hình trung trở thành bậc thang cho sơn quái đặt chân. Phần đỉnh hố sau khi sạt lở cũng tạo thành một con dốc, mở ra một tia hy vọng sống cho con quái vật. Vừa thấy sơn quái có khả năng trốn thoát, tất cả mọi người lập tức hoảng loạn. Mấy gã của hội cộng sinh đội vàng xông đến bên cạnh bẫy, điên cuồng tấn công. Có kẻ thậm chí còn rút cả vũ khí cận chiến, bất chấp tất cả mà chém vào cánh tay sơn quái đang bám chặt vào thành hố, nhưng xem ra hiệu quả không lớn. Lúc này, trong cơn nóng nổi, Kỳ Hảo Gùn lại làm thêm một chuyện ngu ngốc. Hắn ta liên liệu ném thêm 3 quả lựu đạn nổ cao đang bút khói qua, đáp chính xác ngay phía trước cánh tay của sơn quái. Trong tiếng nổ vang trời, bùn đất ở mức bắn vọt lên tung tóe như bòi phun. Không còn nghi ngờ gì nữa, phần thành hố mà sơn quái bám vào để lấy đà đã bị nổ sập hoàn toàn, con quái vật lại một lần nữa ngã dầm xuống đáy bẫy. Ngay khi tất cả thành viên hội cộng sinh vừa thở phào nhẹ nhõm, sơn quái bỗng gầm lên một tiếng điên cuồng. Có thể cảm nhận được một luồng sóng xung kích vô hình quét ngang bốn phương tám hướng. Tiếng gầm này ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng, khiến tất cả những ai chúng phải đều rơi vào trạng thái dị thường, tốc độ bị làm chậm. Năng lực đặc biệt của sơn quái, xé tim rách phổi. Sau đó, sơn quái lại đứng dậy, nắm chặt cây gậy khổng lồ, nhảy lên, bám chặt vào thành hố. Lần này nhờ ơn của Kỳ Hảo Gùn, thành hố vốn đã sạt lở lại bị hắn bồi thêm một cú trời giáng, khiến lượng đất trượt xuống càng nhiều hơn, con dốc trên thành hố càng thêm rõ rệt. Sơn quái lần này vùng vẫy leo lên một cách hung tợn vô cùng, thậm chí còn bỏ qua cả việc phòng thủ. Trong nháy mắt, hơn nửa thân người nó đã ló ra khỏi bẫy, một bên đùi to khỏe cũng đã gác lên mặt đất. Rõ ràng, việc nó thoát khỏi bẫy đã là thế không thể xoay chuyển. Mấy gã của hội cộng sinh thấy tình hình này, trong lòng lập tức nảy sinh ý đồ riêng, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh để tính trước đường lui. Thằng ngu, mày còn chờ gì nữa? Đạt không biết đã xuất hiện trên một cái cây khác từ lúc nào, mặt hắn ta xanh mét, vừa bóp cỏ vừa giận dữ mắng Kỳ Hảo Gùn, lúc không nên dùng lựu đạn thì mày ném tích cực thế, sao bây giờ lại không dùng nữa? Kéo dài thời gian nó thoát ra được một giây cũng tốt mà. Gân xanh trên trán Kỳ Hảo Gùn lập tức nổi lên, trong mắt sát khí lóe lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn nén giận. Hắn có tổng cộng 8 quả lựu đạn, đã đưa cho Phèn Sèn Nhỉ Ạn một quả, hai lần ném trước đó dùng hết 6 quả, lúc này chỉ còn lại quả cuối cùng, hắn liền ném ra. Lần này, tư thế ném lựu đạn của Kỳ Hảo Gùn rất kỳ lạ, giống như đang ném bạo đỉnh, lăn sát mặt đất. Nhưng vị trí phát nổ mà hắn chọn lại cực kỳ hiểm hóc, vừa đúng ngay điểm tựa mấu chốt mà sơn quái đang dùng để bỏ lên. Sau tiếng nổ vang, cái đùi to khỏe của sơn quái lại trượt xuống, nó lại trở về tư thế nằm bò nhè răng trợn mắt bên cạnh bẫy. Tất cả mọi người đều biết đây là cơ hội hiếm có, họ dốc hết sức lực nắm lấy cơ hội an toàn cuối cùng này để điên cuồng tấn công. Đặt càng bình tĩnh nhắm vào những bộ phận hiểm yếu của sơn quái mà bắn ra từng viên đạn. Hắn cũng không mong có thể gây tàn phế cho sơn quái, mà bởi vì những bộ phận này có tỷ lệ bạo kích rất cao, hắn phải cố gắng đánh ra hiệu suất cao nhất, sát thương lớn nhất. Trong tình huống nguy cấp thế này, đôi khi sát thương của một viên đạn cũng có thể trở thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Sơn quái cuối cùng cũng bỏ được ra khỏi bẫy. Nó lấm lem bùn đất, trông vô cùng thảm hại, một mắt đã híp lại, không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu xanh nhạt. Nhưng đây cũng là lúc nó điên cuồng nhất, sát khí nồng đậm nhất. Phèn Sen Nhi ẩn ở phía xa chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy một luồng uy hiếp mãnh liệt ập đến, cúi đầu nhìn cánh tay mình, những sợi lông tơ bị nước mưa làm ướt vậy mà lại dựng đứng cả lên. Thậm chí các khớp xương cũng có cảm giác cứng lại. Các khế ước giả khác rõ ràng có chi giác không nhạy bén bằng cậu, nên vẫn còn vẻ mặt mờ mịt, không biết phải làm sao. Lui. Kỳ Hào cũng thấy tình thế không ổn, vội hét lên. Bốn người còn lại của hội cộng sinh đều thuộc loại cận chiến sức mạnh, đang vây quanh con sơn quái khổng lồ đánh không trả, mắng không đáp mà chém giết hăng say. Những kẻ có thể lăn lộn trong không gian này lâu như vậy, tự nhiên đều có vài phần dũng mãnh và huyết khí, nếu không cũng chẳng thể được thu nhận vào làm thành viên chính thức của hội cộng sinh. Vì vậy, nghe tiếng hét của Kỳ Học Gùn, họ vẫn chưa thỏa mãn, chém thêm vài nhát nữa rồi mới chịu lui. Họ cũng đã phạm phải sai lầm giống như Phèn Sen Nhi Ản, đó là đánh giá thấp ảnh hưởng của môi trường bùn lầy đối với tốc độ di chuyển của mình. Chỉ vì một phán đoán sai lầm này, trong tiếng gầm giận dữ của sơn quái, cây gậy khổng lồ đáng sợ kia đã bổ xuống như trời giáng. Những khế ước giả này trước đó khi nấp trong chỗ kín chứng kiến sơn quái vung gậy đập mạnh vào Phèn Sen Nhi Ản, trong lòng không khỏi có suy nghĩ cũng thường thôi. Nhưng chuyện trên đời thường là vậy, nhìn thì dễ làm mới khó. Lúc này, khi phải đích thân đối mặt với cú đánh toàn lực của con quái vật khổng lồ này, họ mới hiểu cảm giác đó kinh khủng đến mức nào. Sức mạnh lên tới 35 điểm kết hợp hoàn hảo với cây gậy khổng lồ, khế ước giả đứng mũi chịu sào thậm chí còn không kìm được mà hét lên một tiếng thảm thiết, hắn ta còn sinh ra ảo giác rằng trời đất sắp sụp đổ. Bút, một tiếng, cây gậy khổng lồ đập mạnh vào khoảng không trên mặt đất lầy lội, bùn nước văng tung tóe. Cú đánh này của sơn quái mang theo cơn thịnh nộ, dù không có khế ước giả nào bị đánh trúng trực diện, nhưng không một ai thoát khỏi dư chấn. Theo ước tính của Phèn Sen Nhi Ản, ít nhất mỗi người cũng phải chịu 40-50 điểm sát thương. Một đòn đánh hụt rõ ràng khiến sơn quái càng thêm khó chịu, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng trầm thấp không thành tiếng, lại một lần nữa sử dụng năng lực xé tim rách phổi. Sóng xung kích vô hình quét qua, động tác của những khế ước giả đang điên cuồng chạy trốn từ phía, lăn lê bỏ trườn lập tức cứng đờ, như thể đang xem lại một đoạn phim quay chậm. Họ đồng loạt phát ra tiếng răng va vào nhau lập cập cạch cạch vì lạnh lẽo và sợ hãi. Có thể thấy rõ trên người vài người lóe lên ánh sáng mờ, rõ ràng là đã lập tức dùng thuốc hồi phục sinh mệnh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sơn quái lại nở nụ cười ngây ngô tàn nhẫn đặc trưng. Nó lại xoay tròn cơ thể, cây gậy khổng lồ quét qua đầu, không khí ở đó bị tốc độ cuồng bạo và sức mạnh khổng lồ nén lại, phát ra tiếng rít gào thê lương. Cây gậy mang theo uy thế và tiếng gió không thể tả nổi quét tới. Cú nện nguyên thủy, khế ước giả chạy chậm nhất bị cây gậy đánh trúng trực diện, giống như bị một cơn bão cắt quét qua, kèm theo một tiếng rắc đến nê răng, hắn ta biến mất ngay tại chỗ. Chú ý là biến mất, chứ không phải bị đánh bay. Sơn quái loạng choạng ngã về phía trước, bàn chân to bẻ giẫm lên bùn nước tiêu bị bóng, nó lảo đảo mấy bước mới vịn được vào một cái cọc. Sau đó, trên mặt nó lộ ra vẻ tàn nhẫn và phấn khích, vui sướng như một đứa trẻ ngây thơ nhìn thấy bánh quy. Có thể thấy, con quái vật này giơ cây gậy trong tay phải lên, đưa đến bên miệng. Có thể thấy rõ trên đó là một mảng máu thịt bầy nhầy, vô cùng thảm khốc. Khế ước giả kia đã bị một đòn đánh chết tươi, xương máu da thịt của thi thể nát bét, dính chặt hoàn toàn lên cây gậy. Sơn quái thè chiếc lưỡi dài nhọn màu đỏ thẫm, liếm láp cây gậy một cách ngon lành. Những khế ước giả đứng xem bên cạnh thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, không khỏi sợ đến toàn thân lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Phèn Sen Nhi Ản ở phía xa lại sững sờ, cậu không kìm được mà lẩm bẩm nghĩ hoặc, sao lại thế này? Tên đầu sỏ của hội cộng sinh lẽ ra. Nhưng đúng lúc này, từ xa lại vang lên tiếng súng bằng, bằng, bằng. Tiếng súng lạnh lùng và ổn định, ngay sau đó là tiếng kêu quái dị đầy đau đớn của sơn quái. Nhãn cầu bên trái của nó đã nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe, để lộ một cái hốc sâu hoắm, máu thịt bầy nhầy. Thực tế, đã chưa bao giờ ngừng tấn công sơn quái, chỉ là kết cấu cơ thể của con quái vật này chắc chắn khác với con người. Khi nó tấn công, toàn bộ cơ bắp sẽ căng cứng, vì vậy nhiều lúc hiệu quả tấn công không cao, bị con sơn quái có sinh mệnh gần 6000 điểm trực tiếp bỏ qua. Nhưng cũng chính vì sự chủ quan đó mà sơn quái đã phải chịu một vết thương nặng thảm khốc như vậy. Gã đạt này vậy mà đã một mình đánh bay 1/6 sinh mệnh của sơn quái. Một ý nghĩ kinh người chợt lóe lên trong đầu Phèn Sen Nhi Ản đang đứng bên cạnh. Bởi vì quy tắc trong không gian mộng cờ là những vùng chí mạng được công nhận như não, tim, mắt sau khi bị tổn thương sẽ không khiến bạn chết ngay lập tức, mà sẽ tăng mạnh tỷ lệ bạo kích của đòn tấn công đó. Khi kẻ địch gây ra tổn thương tích lũy cho các bộ phận chức năng của bạn như mắt, tai, mũi, khớp đạt đến 1/3 tổng giá trị sinh mệnh, bạn sẽ xuất hiện các hiệu ứng mất chức năng như mù, câm, điếc, tàn phế. Lúc này sơn quái bị đánh mù một mắt, rõ ràng thị lực đã mất đi một nửa, mà khế ước giả có thể tấn công chính xác vào mắt sơn quái ở đây cũng chỉ có một mình Das. Phèn Sen Nhi Ản từ đó suy ra được sức tấn công tầm xa của Das, giá trị sinh mệnh của sơn quái là 5680 điểm, sức phòng ngự là 9 điểm, có thể hấp thụ khoảng 1/4 sát thương, vậy có thể quy đổi ra nếu nó có 0 điểm phòng ngự, giá trị sinh mệnh tối đa sẽ vào khoảng 7574 điểm. 1/6 giá trị sinh mệnh của nó là khoảng 1183 điểm. Trong khoảng thời gian này, Đạt đã tung ra 2 lần bắn 3 phát liên tiếp, đều bắn trúng mắt trái của sơn quái, đây hẳn là năng lực đặc biệt của hắn. Đồng thời hắn còn bắn thường 11 phát, vì sau khi mắt trái của sơn quái bị bắn trúng, đầu nó sẽ ngửa ra sau rõ rệt, nên vẹn sẹn nì ản cũng có thể thống kê được đạt đã bắn thường trúng mắt trái của sơn quái ba phát. Đáng chú ý là 6 viên đạn còn lại dù không gây sát thương cho mắt, nhưng cũng không bắn trượt, có thể đã trúng vào các bộ phận như gò má, xương lông mày, tỷ lệ trúng đích gần 30. Quy đổi ra, hắn đã gây ra tổng cộng 9 phát đạn sát thương lên mắt trái của sơn quái. 1183-9131 điểm. Đương nhiên, cũng phải chú ý rằng, tỷ lệ bạo kích khi tấn công vào những bộ phận hiểm yếu như mắt trái của sơn quái sẽ được tăng thêm đáng kể. Vì vậy, nếu tính toán như thế, sức tấn công tầm xa mỗi lần của đạt là khoảng 100-110 điểm. Dĩ nhiên, đây là sát thương lý thuyết, tức là sát thương gây ra cho kẻ địch có không điểm phòng ngự. Dù vậy, đây cũng có thể coi là một con số khá cao, thúng chi hắn còn có năng lực đặc biệt bộ phát mạnh mẽ là bắn 3 phát liên tiếp để sử dụng chương 19, tuyệt kỹ ném cây sơn quái đau đớn ôm lấy mắt trái, vẫn có thể thấy chất lỏng màu xanh nhạt chảy dòng dòng qua kẽ tay và làn da thô ráp của nó. Có lẽ phát súng này còn gây ra hiệu ứng chảy máu liên tục. Con mắt phải hình tam giác còn lại của nó chợt lóe lên một tia sáng độc địa, cơ bắp trên cánh tay phải đang cầm cây gậy gỗ khổng lồ của gã bỗng phình to một cách kỳ dị, làn da dày màu xanh xám bị tăng ra đến mức lộ rõ từng lỗ chân lông to tướng. Không một dấu hiệu báo trước, sơn quái hét lên một tiếng đau đớn, đột ngột ném vũ khí về phía Das. Cây gậy khổng lồ xoay tít trên không, phát ra tiếng vụ vụ trầm đục. Đây chính là năng lực đặc biệt của sơn quái, tuyệt kỹ ném cây. Mặc dù thuộc tính nhanh nhẹn của Das khá cao, nhưng cảm giác lại là điểm yếu của anh. Nếu là Phương Sâm Nham, cậu ta đã cảm nhận được nguy hiểm ập đến ngay khoảnh khắc cơ bắp của sơn quái phình to. Nhưng đến khi mắt Das bắt được hành động ném của sơn quái và kịp phản ứng, thì hung khí khổng lồ đã xoay tít trên không lao tới. Nó đâm sầm vào cái cây lớn nơi Das đang ẩn nấp. Rắc, một tiếng vang trời, cái cây trúng đòn nổ tung cùng với cây gậy gỗ, lá cây và vỏ cây bay lả tả khắp nơi. Đạt cũng không tránh khỏi việc rơi vào trạng thái đánh gục của tuyệt kỹ ném cây, ngã phịch xuống đất như một hòn đá, cố gắng dây ruột nhưng toàn thân tê dại, rất khó cử động lại bình thường. Trạng thái đánh gục kéo dài tới 5 giây, cho dù thể lực vốn có của Đạt có thể giảm mất một phần hiệu ứng bất lợi, anh cũng phải mất ít nhất 4 giây dãy rủa tại chỗ. Trong khi đó, sơn quái sau khi ném cây gậy đã mang theo lòng hận thù thấu xương, lẳng lặng sải bước về phía Đạt. Nơi bàn chân to bẻ của nó dẫm qua, bùn đất bắn tung tóe, mỗi bước chân dài tới 4-5 mét. Dù Đạt cách sơn quái hơn 30 mét, nhưng khi anh khổ sở chờ hết 4 giây để lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, mùi anh đã ngửi thấy mùi hôi thối khó tả từ người sơn quái, và con quái vật đã áp sát chỉ còn cách 7-8 mét. Đạt lập tức lăn một vòng tại chỗ, tiếp đó thực hiện động tác lao người về phía trước theo đúng chuẩn chiến thuật. Lúc này anh vẫn bình tĩnh, chỉ cần thêm 2 giây nữa, anh chắc chắn có thể dựa vào sự nhanh nhẹn phi thường của mình để cắt đuôi con quái vật này và kéo giãn khoảng cách. Nhưng đúng lúc này, hai anh nghe thấy một tiếng gầm trầm khó tả, lồng ngực như bị một luồng khí chặn lại. Một lực xung kích vô hình ập đến từ sau lưng Das, và cùng với nó, toàn thân anh như bị đông cứng, không thể nhấc nổi chân. Sơn quái đã tung ra năng lực đặc biệt lần thứ 3 của mình, tiếng gầm xé tim. Đạt lập tức tuyệt vọng. Dù nhanh nhẹn của anh cao tới 24 điểm, lại còn được cộng thêm từ kỹ năng bước chân cơ bản cấp 6, nhưng sau khi bị giảm tốc tới 70, tốc độ di chuyển của anh chỉ tương đương với 7 điểm nhanh nhẹn, đó là còn chưa tính đến ảnh hưởng từ địa hình hiểm trở. Trong khi đó, sơn quái có tới 9 điểm nhanh nhẹn, và bi kịch hơn là thể lực của Đạt chỉ có 9 điểm, điều này đồng nghĩa với việc hiệu ứng bất lợi giảm 70 tốc độ, được, sẽ kéo dài suốt 9 giây. Đối với Đạt chỉ có 90 điểm máu, một khi bị con quái vật kinh khủng này áp sát, nửa giây là đủ để giết chết anh. 9 giây thực sự là quá thừa thãi. Lúc này Đạt vẫn không chịu từ bỏ, dù tốc độ đã giảm 70, anh vẫn vừa lăn vừa bò cố gắng chạy trốn, ngón tay bấu sâu vào bùn đất, đồng thời không kìm được mà hét lên trong tuyệt vọng, "Saben, tên ngu này, không có tao, chỉ dựa vào đám cận chiến chúng mày mà đòi giết con quái vật này hả?" Sắc mặt Saben lại trở nên tái mét, cơ mặt giật giật, gã vây tay với ba thuộc hạ còn sống sót, "Đi." Chữ này được nói ra lạnh thấu xương, tràn ngập sát khí. Dứt lời, gã lập tức lao về phía chiến trường. Lúc này, sơn quái đã cười khà khà quái dị, tung một cước đá thẳng vào Das. Cú đá này như một ngọn núi nhỏ đâm sầm vào người anh, đá bay anh lên không trung 5-6 mét, lưng đập mạnh vào một thân cây rồi mới trượt xuống. Có lẽ sức mạnh của Das đã vượt qua mốc 18 điểm, nên sơn quái cũng không thể gây thêm sát thương nghiền ép. Dù vậy, nhìn máu tươi phun ra từ miệng Das là biết anh đã rơi vào trạng thái trọng thương. Ngay sau đó, sơn quái lại giơ cao bàn chân khổng lồ, địa bộ đó dường như muốn dẫm nát Das vào lòng đất. May mắn thay, đúng lúc này, một vầng sáng màu xanh lục nhàn nhạt hiện lên trên người Das, có lẽ là đã dùng một loại thuốc hồi phục nhanh nào đó để kéo máu lên. Sau đó anh khó khăn lăn một vòng, miễn cưỡng né được cú giẫm này, nhưng vì cơn đau dữ dội khiến cơ thể cứng đờ, cánh tay trái bị giẫm gãy lịa, anh hét lên một tiếng thảm thiết. Cú giẫm chắc thắng lại không giết được kẻ địch, sơn quái phát ra một tràng gầm gừ giận dữ từ sâu trong cổ họng, tiện tay đấm một cú chéo xuống dưới. Đặt đau đến toát mồ hôi lạnh, dốc hết sức né sang bên, cái cây anh đang dựa vào liền gặp họa, bị đánh gãy làm đôi kêu rắc một tiếng. Lúc này Das đã kiệt sức, không còn đường nào để né. Đối mặt với con sơn quái hung bạo chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn chợt vươn tới, túm lấy tóc Đạt rồi giật mạnh về phía sau. Đạt chỉ cảm thấy gió mạnh tạt vào mặt, cả người có cảm giác ngạt thở, rồi ngửi thấy mùi hôi đặc trưng của sơn quái, đương nhiên còn có cả mặt đất rung chuyển nhẹ. Tiếp đó, một vũng bùn lớn bắn bép lên mặt và người Đạt, khiến vùng da hở của anh đau rát, cả người như bị va đập. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Saben đã dùng tiên phú của mình, dịch chuyển tức thời, đến nắm tóc Đạt kéo anh ra khỏi làn danh sinh tử, còn cú giẫm chắc thắng của sơn quái thì hoàn toàn trượt. Chỉ là thiên phú dịch chuyển tức thời của Saben cũng rơi vào trạng thái hồi chiêu kéo dài 2 tiếng, không thể dùng lại được nữa. Tấn công liên tục thất bại khiến sơn quái hoàn toàn nổi điên, nó gầm lên giận dữ, bước lên một bước rồi vung tay quật một cú cực mạnh. Một bóng người lao lên, hướng chọn đòn tấn công này. Chính là Dễ Dị, một thành viên của hội cộng sinh, gã này là người có thể lực cao nhất trong số những người có mặt, đạt 16 điểm, vì vậy rất vinh hạnh bị Xà Ben dùng làm báo cát. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Xà Ben, mặc dù Dễ Dị rất muốn thấy cảnh tên ngốc đặt dám chĩa súng vào đầu mình bị biến thành một bãi thịt nát, nhưng gã vẫn phải xông lên đứng đòn. May mà lúc này Sơn Quái đã mất cây gậy gỗ hung khí kia, nên dù Dễ Dị vẫn hộc máu, bị đánh cho lảo đảo xoay mấy vòng rồi ngã ngồi xuống, nhưng sau khi lắc đầu vài cái, gã đã có thể lập tức vừa lăn vừa bỏ trốn sau một cái cây, trông vẫn còn khá sung sức và không bị thương chí mạng. Xà Ben thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, gã kéo Đạt lùi về phía sau, miệng hô lớn, "Mọi người cố lên. Con hàng ngu ngốc này mất cây gậy thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, đừng để thân hình to xác của nó dọa." Đạt cảm thấy mấy giây bị tiếng gầm xé tim của Sơn Quái làm chậm lại dài tựa mấy thế kỷ. Anh thở hổn hển, cố gắng chạy về phía trước, nhân lúc sự chú ý của Sơn Quái bị Dễ Dị thu hút, cuối cùng cũng cầm cự được đến lúc tốc độ di chuyển của mình trở lại bình thường. Đạt không nói nhiều, chỉ liếc nhìn Xà Ben một cái, rồi ôm cánh tay bị thương, nghiến răng biến mất vào trong bóng tối. Tiếp theo, các thành viên hội cộng sinh đã khéo léo trình diễn cho Phương Sâm Nham một màn phối hợp đồng đội kinh điển. Đối mặt với con Sơn Quái đang giận dữ, họ lợi dụng điểm mù là con mắt đã hỏng của nó, triển khai chiến thuật du kích, chủ yếu là quấy rối, tấn công chỉ là phụ. Khi buộc phải đối đầu trực diện, một khi có người trúng đòn, những người khác sẽ lập tức bọc lót hiểm trợ, cố gắng hết sức để sát thương của Sơn Quái được chia đều cho mọi người. Đương nhiên, kho dự trữ thuốc men dồi dào của bọn họ cũng khiến người khác phải kinh ngạc. Qua quan sát, Phương Sâm Nham xác định được hai điều, một là lượng hồi phục của các vật phẩm như thuốc, băng gạc mà đám người hội cộng sinh sử dụng đều trên 50 điểm, hai là thời gian hồi của những vật phẩm này không quá 3 phút. Đáng nói là loại băng gạc chất lượng cao của quân đội Mỹ mà Phương Sâm Nham dùng trước đó có thời gian hồi tới 5 phút, xem ra đám người hội cộng sinh này cũng chẳng hề nói hết sự thật với mình. Rất nhanh, trong khu rừng xa xa lại vang lên tiếng súng mổ rẻ đặc trưng. Đặt có lẽ cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, sau khi vội vàng trị thương đã quay trở lại, cố gắng nhắm vào con mắt phải còn lại của Sơn Quái, hy vọng có thể giảm bớt áp lực cho đám người hội cộng sinh. Sơn Quái có vết xe đổ từ trước nên không dám lơ là nữa, cũng liên tục che chắn mắt phải, vô hình trung bị phân tán không ít sức lực. Điều này khiến đám người hội cộng sinh nhìn thấy hy vọng chiến thắng, cũng nghiến răng cố gắng cầm cự. Thời gian trôi qua từng giây, dù bề ngoài Sơn Quái không có vết thương rõ rệt, nhưng cả tần suất và sát thương tấn công đều suy yếu rõ rệt. Có lẽ đây là hậu quả của việc sử dụng các năng lực đặc biệt quá thường xuyên trước đó, dẫn đến tiêu hao quá nhiều tinh lực. Nó ôm lấy con mắt trái đã mù, thở hổn hển, nước dãi đặc quánh không ngừng chảy ra từ kẽ những chiếc răng vàng khè và sắc nhọn, vương vãi trên mặt đất. Nếu người giao chiến không cẩn thận dẫm phải thì sẽ có cảm giác ghê tởm và dính nhớp như dẫm phải một vũng keo lớn. Chương 20, mù lòa đối với Sơn Quái, mấy con sâu bọ trước mặt nó chẳng khác nào lũ ruồi nhặng cỏ ưa, cứ bay lượn qua lại mà mãi không đập chúng. Đáng ghét hơn là ở phía xa trong bóng tối còn có một con ong độc, không ngừng phun ra những mũi kim độc nhắm thẳng vào mắt nó. Con quái vật dần cảm nhận được sự suy yếu vì mất máu quá nhiều, cùng với nỗi đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt tam giác nhỏ bé còn lại, vốn đang lóe lên hung quang, đảo một vòng, nó bỗng dùng hai tay ôm đầu chạy ngược về hang ổ. Đối mặt với tình huống này, tất cả đều ngỡ ngàng. Vẫn Lạc Giáo Bạ phản ứng lại đầu tiên, hắn dậm chân, tức tối hét lớn, đuổi theo. Lúc này, những người còn lại của hội cộng sinh thật ra cũng đã gần như kiệt sức, thuốc men dự trữ từ trước cũng đã tiêu hao gần hết. Nói không loa, họ thật sự còn mệt hơn cả gái bán hoa mùa lật cụt, còn xuống sức hơn cả dân văn phòng tăng ca 15 ngày liền. Nhưng vừa nghĩ đến món lợi kết xù từ việc giết được sinh vật truyền thuyết, và dĩ nhiên là cả quy định nghiêm ngặt của đội, những khế ước giả còn lại chỉ đành phải sốc lại tinh thần mà cắn răng đuổi theo. Sơn Quái thân hình cao lớn, chân dài sải bước, lại đang ở thế thượng phong, nói đến là đến, nói đi là đi, chiếm hết tiên cơ. Vì vậy, giữa tiếng bùn nước bắn tung tóe, nó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám người của hội cộng sinh. Đám người hội cộng sinh cố sống cố chết đuổi theo, mệt đến mức thở hổn hển như chó, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa đôi bên ngày càng xa. May mắn là cuộc rượt đuổi này chỉ kéo dài khoảng vài phút, Sơn Quái đã dừng bước, rồi lao thẳng vào hang ổ của mình. Vẻ mặt vội vã của nó trông chẳng khác nào thiếu nữ cần mua iPhone 4 lao vào vòng tay của ông bố nuôi nhiều ngày không gặp. Mấy tên khế ước giả của hội cộng sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong suy nghĩ của họ, Sơn Quái cũng chỉ là một loại dã thú mà thôi. Tuy to xác khỏe mạnh, nhưng chẳng phải lúc này đã bị đánh cho tan tác phải chạy trốn về hang làm con rùa rụt cổ rồi sao? Dưới sự chi phối của suy nghĩ này, mấy tên khế ước giả tự nhiên lơi lòng cảnh giác. Dĩ nhiên họ cũng không dám xông thẳng vào cái hang tối om đó, mà chỉ chặn ở cửa hang, bàn bạc xem có nên dùng hỏa công để hun nó ra không. Lúc này, Phèn Sen Ni Ản cũng đã xuyên qua rừng rậm mà đến, nấp sau một cái cây ở xa. Vừa thấy đám người của hội cộng sinh tụ tập ở cửa hang, anh liền bất lực lắc đầu, khẽ thở dài, "Ôi, chết tiệt, các người muốn tự sát đấy à?" Ngay khi Phèn Sen Ni Ản vừa dứt lời, từ cửa hang đen ngòm đã bắn ra một vòng sóng xung kích vô hình. Năng lực đặc biệt của sơn quái, xé tim xé phổi. Con quái vật chết tiệt này vậy mà vẫn còn giấu một chiêu bài hiểm như vậy. Sóng xung kích lướt qua đâu, ngay cả những hạt mưa đang rơi lất phất giữa trời cũng bị lật đi, ngay sau đó mới là tiếng gầm giống giận dữ của sơn quái truyền đến. Mà bốn tên khế ước giả vốn đang vây quanh cửa hang đồng loạt bị giảm 70 tốc độ. Ai nấy đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương, đều cố gắng hết sức để chạy tán loạn, nhưng cơ thể họ lại hoàn toàn không theo kịp ý nghĩa vì hiệu ứng giảm tốc quá mạnh. Hóa ra con sơn quái này khi phát hiện tình thế không ổn, sau khi không thể thi triển lại năng lực đặc biệt thảm họa dễ cây, nó liền lập tức chạy về hang ổ, mục đích không phải là để trốn thoát, mà là để quay về lấy vũ khí gậy khổng lồ quen tay của mình. Đám người của hội cộng sinh đã đánh giá sai tình hình, nên khó thoát khỏi kiếp nạn kinh hoàng này. Dầm một tiếng vang trời, sơn quái lao ra khỏi hang, chân trái giẫm mạnh xuống mặt đất lầy lội. Giữa bùn nước bắn tung tóe, nó gầm lên một tiếng rồi giơ cao một thân cây khổng lồ còn to hơn trước, sau đó hung hãn bổ xuống. Đòn này cuối cùng đã có hiệu quả. Những người còn lại của hội cộng sinh lúc này đều đã bị thương và kiệt sức, huống hồ trên người còn dính đợt giảm 70 tốc độ biến thái. Cú đập tàn bạo của sơn quái lập tức bổ một gậy trúng cả vai lẫn lưng một khế ước giả đang bỏ chạy, đánh gục hắn xuống đất. Hắn ta lập tức bị đè bẹp dí như thể bị xe lu cán qua, bùn nước dưới thân tức thì nhuốm một màu đỏ tươi. Người thấy mùi máu tanh, sơn quái giơ cây gậy khổng lồ lên gào thét phấn khích, mặc kệ cả những viên đạn bắn tới từ trong bóng tối, một tay tóm lấy tên khế ước giả vẫn còn đang co giật, rồi há miệng gầm nhấm, xé xác rồi nuốt chửng. Chứng kiến cảnh này, trong mắt Phèn Sen Nhi Ản ở phía xa lộ ra ánh mắt đan xen vẻ nặng nề và bình tĩnh, anh khẽ gật đầu, rõ ràng đã nhận ra điều gì đó. Sơn quái ăn xong gã xui xẻo kia chỉ trong vài miếng, khóe miệng vẫn còn chảy dòng máu đặc sệt hôi thối, nó vác cây gậy khổng lồ lên, nhai răng đuổi theo một cách điên cuồng. Theo lý mà nói, chiến lược chia nhau ra chạy trốn của đám người hội cộng sinh còn lại cũng không sai. Có lẽ họ nghĩ rằng sau khi chạy thục mạng rồi lao vào bụi rậm và rừng cây um tùm sẽ rất an toàn, nhưng sự thật tàn khốc là, ở những nơi đó, tốc độ di chuyển của sơn quái chỉ như người thường đi vào đám cỏ cao đến đầu gối, nhiều nhất cũng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Trong khi đó, tốc độ của khế ước giả lại bị rừng rậm cản trở, giảm đi ít nhất là một nửa. Vì vậy, một cách rất bình thường, 2 phút sau, lại một khế ước giả nữa bị con sơn quái hung hãn đuổi kịp, chỉ với vài ba đòn đã chết thảm dưới cây gậy khổng lồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi an nghỉ của hắn lại một lần nữa không phải nấm mồ mà là dạ dày của sơn quái. Sơn quái phấn khích gầm rú, sự bực tức trước đó đã tan biến sạch sẽ. Mặc dù người của hội cộng sinh đã chết và bị thương la liệt, nhưng phải chú ý một điều, tiếng súng trong bóng tối vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ, đạn vẫn kiên trì bắn vào con mắt phải duy nhất còn lại của sơn quái. Có thể thấy rõ, con mắt phải của sơn quái không chỉ có vô số vết thương quanh viền mắt, mà bản thân nhãn cầu cũng đỏ ngầu, vằn lên những tia máu, còn không ngừng rỉ ra chất lỏng màu xanh lam, rõ ràng đã đến bờ vực sụp đổ. Nếu mất một mắt chỉ là thay đổi về lượng, thì mù cả hai mắt chắc chắn sẽ là một sự thay đổi về chất. Nói cách khác, một khi sơn quái bị mù cả hai mắt, thì trong trận chiến tiếp theo, rất có thể Đạt sẽ có thể một mình hạ gục con quái vật hung tợn này. Tình thế bỗng trở nên kỳ quái, Mạc Giảo Bạ và Dĩ Lỵ còn lại cũng đã nắm bắt cơ hội ẩn nấp. Vào lúc này, màn đấu đá nội bộ lại không thể tránh khỏi mà xuất hiện trong đội ngũ chỉ còn 3 người này. Dĩ nhiên, lúc này cả Đạt và Giảo Bạ đều đã sớm lờ đi sự tồn tại của Phèn Sen Mỹ Án. Điều này cũng không thể trách họ, thực sự là do cú hôm run nguyên thủy mà sơn quái thi triển trước đó có sức ảnh hưởng thị giác quá mức uy manh bá đạo, không ai có thể ngờ rằng gã thủy thủ bị đem ra làm bia đỡ đạn này vẫn còn sống. Mục tiêu tấn công đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, sơn quái thuận lý thành trương tập trung sự chú ý chính vào Đạt đang không ngừng bắn tỉa ở phía xa. Nó dùng tay che mắt phải, đau đớn rủi mấy cái, rồi đột nhiên thú tính nổi lên, gầm lên một tiếng, cánh tay cầm cây gậy khổng lồ lại bắt đầu phồng lên một cách bất thường, rõ ràng là định tặng cho Đạt một đòn sát chiêu ném gỗ tàn độc nữa. Đúng là ăn một quả đắng, khôn ra một chút, Đạt trước đó đã nếm mùi sát chiêu ném gỗ, nên dĩ nhiên lúc nào cũng đề phòng chiêu này. Tuy nhiên, rủi ro và cơ hội luôn song hành, khi sơn quái ném hung khí trong tay ra, nó sẽ không thể duy trì trạng thái bảo vệ mắt phải liên tục, đó cũng là thời cơ tốt nhất để gây trọng thương cho con mắt phải của nó. Đạt trước đó đã âm thầm tính toán sát thương của mình, hắn gần như chắc chắn rằng chỉ cần nắm bắt được cơ hội này tung ra một đòn tam liên kích và trúng đích, thì con sơn quái trước mặt rất có thể sẽ bị mình đánh mù hoàn toàn. Cuộc truy đuổi sau đó sẽ không còn tồn tại. Ngược lại, nếu hắn chọn chạy trốn lùi bước, chưa chắc đã tránh được hiệu ứng đánh gục của sát chiêu ném gỗ, mà tiếp theo còn phải đối mặt với sự truy sát dồn dập của sơn quái, đến lúc đó e rằng mình sẽ không còn chút cơ hội nào, ngược lại còn chết chắc. Vì vậy, đối mặt với cây gậy khổng lồ đang bay tới, Đạt không hề có ý định né tránh, mà áp sát vào thân cây lớn dùng để che chắn, nhắm thẳng vào con mắt duy nhất còn lại của sơn quái, dứt khoát bóc cỏ. 3 viên đạn nóng rực nối đuôi nhau bắn ra trong chớp mắt. Năng lực tam liên kích hoạt. Phèn Sen Nhi Ản ở phía xa thấy cảnh này, không khỏi thầm khen ngợi sự quyết đoán của Đạt, không phải ai cũng có thể đưa ra phán đoán chính xác khi cái chết cận kề. Nhưng tính trong đường cũng có một chỗ sót, Đạt cũng đã tính sai một việc, đó là hắn đã đánh giá thấp trí thông minh của sơn quái. Cú sát chiêu ném gỗ trước đó không thể gây trọng thương cho kẻ địch đã khiến con quái vật này canh cánh trong lòng. Lần này, sau khi cố ý điều chỉnh góc ra đòn, sơn quái đã khiến cây gậy khổng lồ được ném ra vừa đập trúng thân cây, vừa quét trúng Đạt vừa mới bắn xong. Vụ nổ xảy ra ngay sau đó. Khi thân cây và cây gậy khổng lồ cùng lúc phát nổ dữ dội, vụ gỗ, cành lá, bùn nước bay tứ tung. Đạt vốn đã bị trọng thương từ trước, dù đã dùng thuốc trị liệu nhưng thanh máu vẫn chưa đầy, lần này bị đánh trúng chính diện càng bị hất văng bay xa 7-8 mét, đầu lại đập vào một tảng đá gây ra sát thương lần hai. Sát thương ở đầu vượt quá 1/3, vì vậy hắn lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Máu tươi từ mũi và tai chảy ra ròng ròng, trông đặc biệt chói mắt trên nền bùn đất. Dĩ nhiên, sơn quái chúng phải đòn liên kích này cũng chẳng khá hơn là bao. Tiếng gào thét thảm thiết đến cực điểm của nó vang vọng trong không khí, sau đó nó dùng hai tay ôm lấy mặt, những mảnh mô mắt vỡ nát và dịch cơ thể màu xanh lam nhạt vẫn chảy ra từ cái tay. Đối với bất kỳ sinh vật nào có thị lực, việc đột ngột rơi vào bóng tối vô tận trong tình huống bình thường không nghi ngờ gì là một chuyện khiến người ta suy sụp. Sơn quái bắt đầu điên cuồng tấn công mọi thứ xung quanh trong tiếng gầm rú, từ cây cối, đá tảng, cho đến tất cả những gì nó có thể chạm tới. Nơi nó đi qua giống như một cơn bão càn quét, thảm liệt vô cùng. Chương 21, phản bội. Sau khi con sơn quái mù cả hai mắt chút giận xong, xung quanh trong phạm vi mấy chục mét đã trở thành một đống hỗn độn. Nó cũng ngồi phịch xuống vũng bùn, thở hồng hộc tại chỗ, âm thanh như tiếng ống bê cũ nát được kéo vang lên gấp 10 lần. lớp da dày màu xám cho trên người sơn quái cũng đã rách toạc trong cơn điên cuồng trước đó, đặc biệt là ở khuỷu tay, đầu gối, để lộ ra máu thịt bên trong. Nếu tính cả những vết thương nhẹ do các thành viên hội cộng sinh gây ra lúc tấn công điên cuồng trước đó, thì có thể nói là nó đã mình đầy thương tích. Saben đến kiểm tra tình hình của Das đang hôn mê trước. Sau khi xác nhận cậu ta quả thật bị trọng thương ở đầu, không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, hắn mới đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Sự thay đổi này đột ngột đến mức Gờ Dở đứng bên cạnh bỗng cảm thấy xa lạ, dường như vị đại ca này đột nhiên biến thành một người khác. Bây giờ là cơ hội ngàn vàng của chúng ta. Saben chạy lên trước nhất, nắm chặt tay vung lên. Con quái vật chết tiệt này đã mù hoàn toàn rồi, hơn nữa bây giờ mưa to gió lớn, tiếng ồn rất nhiều. Chúng ta chỉ cần một người tấn công, một người đứng bên cạnh tạo ra tiếng động, rủi ro tự nhiên sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Dù Saben nói đầy hùng hồn, Gờ Dở vẫn không tránh khỏi việc nghĩ đến ba người đồng đội đã chết, cảnh tượng họ biến thành đống thịt nát và kết cục thảm thương khi đang bị dịch vị của sơn quái tiêu hóa, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta dùng mình. Cậu ta không kìm được, lắp bắp nói, đại ca hay là chúng ta đợi thêm chút nữa? Con quái vật này đã mù rồi, biết đâu nó sẽ chảy máu đến chết. Sắc mặt Saben lập tức xa sầm, hắn quát lớn, đợi thêm nữa. Cậu đúng là đồ ngu. Sơn quái dù sao cũng là sinh vật truyền kỳ, khả năng thích ứng cực mạnh. Bây giờ nó vẫn đang trong giai đoạn hoảng loạn vì bị mù. Một khi nó quen với trạng thái này và học được cách dùng thai để tìm kẻ địch, chúng ta muốn giết nó sẽ phải liều mạng thêm lần nữa. Tôi lên trước. Lúc tôi lùi về, cậu hay hét lớn để gây nhiều thính giác của nó. Lúc này, Saben cuối cùng cũng rút ra vũ khí cận chiến của mình, một chiếc móc sắt trông vô cùng sắc bén, lấp lánh ánh sáng màu xanh lam đậm. Món đồ này Phương Sâm Nham đã thấy không ít trong thế giới cướp biển vùng cả dịch biển trước đây, rất nhiều hải tặc bị tàn tật đều lắp móc sắt hoặc chân gỗ vào phần chi bị cụt, trông cũng không khác người thường làm ấy. Tuy nhiên, một chiếc móc sắt có phẩm chất đạt tới màu xanh lam đậm thì quả thật khá hiếm thấy. Saben con người xuống, chiếc móc sắt trong tay lóe lên ánh sáng xanh lam đậm dưới cơn mưa lạnh, lao thẳng về phía con quái vật khổng lồ đang thở dốc. Hắn bung móc sắt lên, trong một tia sáng lạnh lẽo, chiếc móc sắt bén đã đâm vào vết rách trên da ở cổ chân phải của sơn quái, rồi giật mạnh một cái, một mảng thịt lớn bị xé toạc ra. Sơn quái lập tức nhảy dựng lên như bị lửa đốt, rú lên một tiếng quái dị, đồng thời phát ra tiếng kêu đau đớn tột cùng. Nó nhen nhanh múa bước, thuận tay chộp về phía nguồn gốc của vết thương. Nhưng Saben đã lăn người bỏ chạy ngay khi ra tay, cùng lúc đó Gở Dở hét lớn mấy tiếng ở bên cạnh để che đi âm thanh do Saben tạo ra. Kết quả là mấy đòn tấn công điên cuồng tiếp theo của sơn quái chỉ làm bùn đất văng tung tóe, hoàn toàn vô dụng. Cậu lên đi. Saben người đầy bùn đất, trông khá thảm hại, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ điên cuồng và hưng phấn khó tả. Hắn lau chiếc móc sắt, hung hăng nhìn thẳng vào Gở Dở, rõ ràng không cho cậu ta cơ hội từ chối. Bị dồn vào thế bí, trong mắt Gở Dở cũng lóe lên tia liều mạng. Cậu ta rút ra một con dao găm quân dụng răng cưa sắc bén vừa tay, đợi đến khi sơn quái ngồi xuống thở dốc lần nữa thì từ từ mò tới, rồi bất thình lình đâm mạnh vào vết thương mà Saben vừa tạo ra, sau đó xoáy một cái. Nhát đâm hiểm độc này khiến sơn quái rú lên một tiếng thảm thiết tột cùng, gân và mạch máu ở cổ chân nó bị cắt đứt sống. Gở Dở thậm chí còn không mất thời gian rút dao ra, dứt khoát buông tay rồi lăn người đi. Cùng lúc đó, Saben hét lớn ở bên cạnh để gây nhiều thính giác của sơn quái. Vì vậy, Gở Dở tránh được đòn đầu tiên một cách hù đĩa, đòn thứ hai của sơn quái đã tấn công trượt mục tiêu. Con dao găm răng cưa cũng rơi ra từ vết thương của nó, Gở Dở còn kịp nhặt lại dao rồi chạy thoát mà không hề hấn gì. Cứ như vậy, sơn quái bị hai người thay phiên nhau tấn công, sinh mệnh của nó dần bị bào mòn, trong khi nó có sức mạnh vô biên mà không có chỗ thi triển. Về sau, ngay cả tiếng kêu thảm cũng trở nên yếu ớt, đặc biệt là ở cổ chân phải, Saben luôn nhắm vào một chỗ để tấn công, thậm chí đã lộ cả xương trắng nếu, khiến nó đứng lên cũng loạng choạng. Tất nhiên, khi sơn quái dần thích nghi với tình trạng mù lòa, những đòn phản công của nó cũng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Đầu tiên là Saben né không kịp bị nó tát bay, tuy bị thương không nặng nhưng cũng đủ toát mồ hôi lạnh. Gở Dở thì trong lúc tấn công rồi bỏ chạy đã bị một đòn điên cuồng của sơn quái đá trúng, hộc máu bay ra xa, đầu mặt lấm lem bùn đất, giá trị sinh mệnh cũng trực tiếp từ 70 tụt xuống dưới ngưỡng 30 nguy kịch. Lúc này, cả hai bên đều đã gần như kiệt sức, nhưng khác biệt ở chỗ hai người của hội cộng sinh có thể từ từ kéo dài thời gian, chờ đợi khoảng cách sử dụng thuốc và vật phẩm hồi phục kết thúc để hồi máu, còn sơn quái chỉ có thể dựa vào khả năng tự hồi phục của bản thân mà thở dốc. Vì vậy, Saben và Gở Dở có thể nói là chiếm ưu thế về mặt tiêu hao, nhưng đúng lúc này, Saben đợi Gở Dở hồi phục một chút rồi vẫn cứng rắn nói, chúng ta tấn công vào cổ chân nó lần cuối cùng, tôi đã tính toán rồi, thêm một lần nữa thôi là cái chân phải của nó sẽ phế hoàn toàn. Ngay lập tức, Gở Dở quệt quệt máu bên mép, định nói gì đó nhưng lại cố nén xuống. Vì cậu ta thấy ánh mắt điên cuồng và hưng phấn của Saben lúc này, cứ như thể đã biến thành một người khác. Cậu ta biết rằng dù mình có nói gì đi nữa, Saben cũng tuyệt đối không thay đổi ý định. Hơn nữa, trước sức hấp dẫn to lớn của việc giết một sinh vật truyền kỳ, cậu ta cũng đỏ mắt sưng lên. Vũng bùn dưới chân lạnh buốt, mùi tanh hôi khó tả từ dịch thể của sơn quái sộc vào mũi, vết thương trên người cũng âm ỉ đau. Nhưng Gở Dở lại cảm thấy lần này thời cơ, tốc độ, sức mạnh của mình đều hoàn hảo, đã khéo léo nắm bắt được khoảnh khắc sơ hở của sơn quái. Lưỡi dao răng cưa sắc bén cứa sâu vào những sợi gân trắng xám. Giật một cái, âm thanh bực 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 của thứ vật chất vô cùng dẻo dai bị vũ khí sắc bén cắt đứt khiến Gở Dở vô cùng kích động. Sau đó, cậu ta co người, hóp bụng, gập lưng, dùng sức lao về phía bên trái. Làm như vậy tuy sẽ phát ra tiếng bì bòm khi tiếp xúc với mặt đất lầy lội, nhưng đó là cách duy nhất để rời khỏi phạm vi của sơn quái nhanh nhất. Hơn nữa, có Saben ở phía đối diện hét lớn để che đậy, một con sơn quái mới bị mù tuyệt đối không thể phản ứng kịp trong lần đầu tiên. Khi lao ra, toàn thân Gở Dở đã hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn có cảm giác khoan khoái cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tuy nhiên, cậu ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, giống như lúc ra khỏi nhà quên khóa cửa, lúc đi chơi quên mang bao, lúc nấu ăn quên bỏ muối, nhưng lại không thể nhớ ra mình đã thiếu thứ gì. Mãi cho đến khi nhận ra đòn tấn công hung ác của Sơn Quái đang ập đến như hình với bóng, cậu ta mới bừng tỉnh ngộ ra vấn đề nằm ở đâu. Tiếng hét: "Mẹ kiếp, Saben, tên xuất sinh này vậy mà không hét lên để hiểm trợ cho mình." Lúc này, dù chân bị trọng thương, Sơn Quái cũng đã dần thích nghi với bóng tối của sự mù lòa. Vì vậy, dù trời vẫn mưa như chút nước, chỉ cần tập trung lắng nghe, tiếng động do gở giờ lăn lộn bỏ chạy cũng rất dễ nhận ra. Con quái vật khổng lồ này bị dồn ép bấy lâu, bao nhiêu oán độc trong lòng lập tức tuôn ra hết, nó rú lên một tiếng thảm thiết rồi điên cuồng lao về phía gở giờ. Trong khoảnh khắc sinh tử, gở giờ cũng hét lên thất thanh, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ vì bị phản bội, tiềm năng trước khi chết đống bùng nổ. Hai tay cậu ta cào chặt vào vũng bùn, 10 đầu ngón tay nước toát chảy máu mà không hề hay biết, rồi mượn lực từ cú cào liều mạng này để lao về phía bụi cây bên cạnh. Nếu có thể trốn vào đó thành công, chắc chắn âm thanh phát ra sẽ nhỏ hơn rất nhiều, cơ hội sống sót cũng sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng trước mặt cậu ta lại xuất hiện một người. Saben. Sắc mặt Saben lạnh tanh, trong ánh mắt vừa có vài phần áy náy, nhưng nhiều hơn là sự thanh thản và cuồng nhiệt đã bị dồn nén từ lâu được giải phóng. Dù cả hai đều thuộc hội cộng sinh, tấn công lẫn nhau sẽ không gây ra sát thương, phải tuyên chiến và được xác nhận trước, hơn nữa kẻ chủ động tấn công còn phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng điều đó không có nghĩa là các thành viên hội cộng sinh có thể vi phạm định luật vật lý, xuyên qua nhau như thể đối phương không tồn tại. Vì vậy, gỡ giờ đã đâm sầm vào Saben, nhưng tốc độ lao tới của cậu ta cũng vì thế mà khựng lại. Bàn chân khổng lồ của Sơn Quái đã gào thét lao xuống, giẫm nát nửa thân dưới của gỡ giờ vào trong vũng bùn. Cơn đau dữ dội ập đến, tiếng hét thảm của gỡ giờ vừa bật ra đã bị Sơn Quái đá bay đi. Giữa tiếng gió rít gào, cậu ta chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh lùi đi, lúc rơi xuống đất thì trước mắt tối sầm, rơi vào trạng thái hấp hối, hoàn toàn mất đi ý thức. Sơn Quái tuy trông có vẻ nặng nề và ngu ngốc, nhưng thực ra nó cũng có một bộ kỹ năng săn mồi riêng, như sau cú giẫm và đá vừa rồi, vốn dĩ sẽ có thêm một cú bổ. Nhưng lúc này cổ chân phải của nó bị trọng thương, khi đang theo thói quen dùng sức để bổ tới, chân phải lại chuyển đến cơn đau dữ dội và hoàn toàn không thể dùng lực, cả cơ thể to lớn nặng nề lao về phía trước rồi ngã song xoài một cách thảm hại. Sơn Quái rú lên một tiếng đau đớn, điên cuồng dãy rủa trong vũng bùn nhưng không thể đứng dậy được. Saben thấy cảnh này, ngửa mặt lên trời cười điên dại. Tiếng cười chói tai, đâm vào màng nhĩ khiến người ta đau nhói, trong tiếng cười tràn ngập sự giải thoát và đắc ý. Con Sơn Quái ở không xa nghe thấy tiếng của hắn, cố gắng di chuyển lại gần, nhưng xương ở cổ chân phải của nó đã bị chính trọng lượng cơ thể đè gãy hoàn toàn, không thể dùng chút sức lực nào, chỉ có thể gào thét thảm thiết. Đột nhiên, tiếng cười của Saben tắt ngóm. Cảm giác đột ngột như thể bị ai đó bóp cổ. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt còn có sự kinh hãi và tức giận không thể diễn tả. Hắn nhìn vào khu rừng rậm tối đen bên phải, gàn từng chữ: "Ra đây." Từ trong khu rừng rậm tối đen, một người chậm rãi bước ra. Chương 22: Áp chế toàn diện. Người vừa xuất hiện có bước chân cực kỳ vững vàng, mỗi bước đi đều chuẩn xác như đã được đo đạc kỹ lưỡng. Chỉ cần hai tay nắm quyền, lặng lẽ đứng đó, hắn đã giống như một dãy núi hùng vĩ chập trùng, vững như bản thạch chấn giữ trong bóng tối trên mặt đất. Dường như ngay cả mưa rơi từ trên trời cũng phải né tránh ba phần. Saben nhìn người này, rõ ràng có cảm giác thở phào một hơi, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ kinh ngạc: "Là ngươi?" Người kia bình tĩnh đáp: "Đương nhiên là ta." Saben cười lạnh một tiếng: "Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Thủy thủ, ngươi đã nhặt lại được một mạng từ dưới gậy của Sơn Quái thì nên biết quý trọng nó, chứ không phải chạy ra đây nộp mạng." Người đứng ra lúc này chính là Phương Sâm Nham đã ẩn nhẫn đến tận bây giờ. Khi Saben vừa dứt lời, hắn đã nhận được thông báo dồn dập từ ấn ký mộng hiểm, khế ước giả 33192 đã tuyên chiến với bạn. Khế ước giả 33192 đã tuyên chiến với bạn. Trạng thái hòa bình giữa hai bên sẽ kết thúc sau 10 giây. Bắt đầu đếm ngược 10 giây. Khế ước giả 33192 chủ động tuyên chiến với bạn. 6.000 điểm thông dụng bị trừ bắt buộc của hắn sẽ có 50 chuyển vào tài khoản của bạn. Sau khi một loạt thông báo truyền đến, Saben đã mang vẻ mặt đằng đằng sát khí, xách theo chiếc móc sắt lấp lánh ánh sáng xanh lam, xài bước áp sát. Giọng nói trong cổ họng càng giống như đang gầm lên: "Thằng ngu này, mày tưởng tao đã sức cùng lực kiệt rồi sao? Mày nghĩ tao đã tung hết thực lực ra rồi hả? Con người quan trọng nhất là phải biết mình biết ta. Nếu trong mắt chỉ thấy lợi ích, thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ bị người ta giết một cách nhục nhã như một con chó. Bây giờ, mày nên biết ơn tao, vì tao sẽ rộng lượng cho mày 3 giây để cầu nguyện trước khi giết mày." Vẻ mặt Phương Sâm Nham rất điềm nhiên, dường như hoàn toàn coi lời của Saben như gió thoảng bên tai. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến Saben càng thêm khó chịu, trong lòng dâng lên ý nghĩ hung bạo tột cùng, vù một tiếng vung móc sắt đập thẳng xuống. Phương Sâm Nham lật cổ tay, kịp thời nắm lấy cây dịu lóc xương của đồ thể, đỡ thẳng đòn tấn công này của Saben, nhưng cả người rõ ràng sức mạnh không bằng, phải lùi lại 3-4 bước. Saben lập tức cười phá lên: "Chỉ với chút sức lực này mà cũng muốn đến hôi của tao hả?" Tiếng cười của hắn chưa dứt, Phương Sâm Nham đã đột ngột bước lên, bổ một dịu phủ đầu tấn công trước. Ánh mắt Saben trở nên sắc lẹm, vậy mà cũng không né không tránh, vung móc quét ngang. Xoay một tiếng, một vết thương trông vô cùng đáng sợ bị xé ra trên ngực Phương Sâm Nham, nhưng sắc mặt hắn cũng thoáng tái đi giữa lúc máu văng tung tóe. Vẻ mặt Phương Sâm Nham lại như không có chuyện gì xảy ra, cũng vung một dịu tàn nhẫn vô cùng chém vào vai phải của Saben. Hai người qua lại công kích 7-8 hiệp, Saben lại càng đánh càng thấy có gì đó không ổn. Sức mạnh của gã này rõ ràng còn chưa đến 15 điểm, bị mình áp chế toàn diện, lại thêm vũ khí màu xanh lam của mình đã cường hóa đến tận level 6, đánh lâu như vậy, dù thế nào đi nữa kẻ địch cũng phải sớm không trụ nổi mới đúng. Nhưng sự thật tàn khốc là, ngược lại chính hắn lại bị tiêu hao đến mức sinh mệnh tụt xuống dưới 50, rơi vào ngưỡng báo động. Ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham lại ngẩng đầu cứng rắn đỡ một móc của hắn. Sa Ben chỉ cảm thấy chiếc móc sắt dài chém vào xương sọ của đối phương mà lại có ảo giác tóe lượt nhưng chỉ để lại một vết trắng. Máu tươi lập tức thấm ướt tóc Phương Sâm Nham, nhưng hắn lại nhân cơ hội bước một bước đến trước mặt Sa Ben. Hai người đàn ông mặt đối mặt, người thấy mùi mồ hôi và mùi máu tanh trên người đối phương, dường như ngay cả hơi thở vận đục thở ra cũng đang va chạm kịch liệt. Gân xanh nổi lên trên trán Sa Ben, hắn vừa định giơ tay lên đánh mạnh đối thủ, sắc mặt Phương Sâm Nham vẫn bình tĩnh như cũ, tung một quyền đấm thẳng vào mắt trái của hắn. Máu tươi hòa cùng thủy dịch từ nhãn cầu vỡ nát lập tức tuôn ra. Sa Ben ôm lấy mắt trái, cơ mặt co rúm lại vì đau đớn, tức giận loạn choạng lùi lại. Phương Sâm Nham lại không truy đuổi, lặng lẽ đứng trong đêm tối, toát ra một vẻ bí ẩn và khó lường không thể tả. Hắn nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, "Rất tiếc, ngài Sa Ben, một phế vật chỉ đáng làm bia đỡ đạn trong mắt ngươi như ta, lại có đủ thực lực để giết ngươi 10 lần. Lật bài tẩy của ngươi ra đi, Sa Ben, để ta xem ngươi rốt cuộc đã che giấu những gì. Chẳng lẽ trên người gã này có trang bị phòng ngự rất mạnh?" Vừa kinh ngạc vừa tức giận, Sa Ben cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lập tức đoán gần đúng sự thật, nhưng trên mặt hắn ngược lại lộ ra nụ cười hung tợn, lùi lại hai bước nói, "Mày tưởng phòng ngự cao là ăn chắc tao rồi hả? Nói cho mày biết, vì ngày hôm nay tao đã phải nhẫn nhục chịu đựng, cái giá phải trả hoàn toàn không phải thứ mày có thể tưởng tượng được. Những kẻ cản đường tao, tất cả đều phải chết." Sa Ben nói xong, trong lòng bàn tay trái xuất hiện một luồng lân quang nhàn nhạt. Ánh sáng đó dần dần phiêu tán trong không trung, bám vào chiếc móc sắt của hắn như ma chơi. Mà chiếc móc sắt vốn đang tỏa ra ánh sáng xanh lam đậm dần dần biến thành trạng thái bán trong suốt, trông như vũ khí của một bóng ma. "Đây là đạo cụ ta đã tốn chọn 300 huy chương đoàn đội mới có được từ thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn, đá mài U Linh. Đạo cụ này có thể khiến vũ khí của ta tạm thời sở hữu đặc tính của vũ khí quân đoàn U Linh sơn dân, bỏ qua mọi loại phòng ngự giảm sát thương. Bất kể là năng lực cá nhân, độ dày của áo giáp hay thậm chí là quy tắc của thế giới, tất cả đều sẽ bị phá hủy trước sự sắc bén của vũ khí U Linh. Cho nên, chết đi." Sa Ben vừa hét lớn, vừa giơ chiếc móc sắt trông vô cùng quỷ dị quét tới. Phương Sâm Nham trong lòng rùng mình, hắn quả thực không ngờ trên người gã này lại có thứ đáng sợ như vậy, nhưng cũng chỉ có thể giơ dịu lên nữa. Nào ngờ lần này đỡ đòn lại hoàn toàn vô hiệu, chiếc móc sắt bán trong suốt màu xanh lam nhạt kia lại xuyên thẳng qua thân dịu, nhắm thẳng vào ngực Phương Sâm Nham. Đòn tấn công này đến đột ngột vô cùng, Phương Sâm Nham cũng không phải là khế ước giả mạnh về nhanh nhẹn, không tài nào né tránh được. Hắn chỉ có thể cố gắng ngửa người ra sau, nhưng rõ ràng cũng là vô ích. Nhưng ngay khi chiếc móc sắt bán trong suốt màu xanh lam nhạt chạm vào da ngực Phương Sâm Nham, trên đó lại đột ngột bốc lên một làn khói xanh. Chiếc móc sắt hóa lại thành thực thể, chỉ để lại một vết thương không sâu trên ngực Phương Sâm Nham, còn làn khói thì ngưng tụ thành ma chơi, cuối cùng hóa thành một hòn đá bình thường rơi xuống vũng bùn trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham và Sa Ben đồng thời nhận được thông báo, đặc tính bỏ qua phòng ngự vật lý của đá mài U Linh và quy tắc không gian, năng lực thiên phú của khế ước giả 1018 xảy ra xung đột. Dữ liệu xảy ra xung đột, đang phán định cấp ưu tiên. Cấp ưu tiên của đá mài U Linh cao hơn quy tắc sát thương 40 giữa các khế ước giả. Cấp ưu tiên của đá mài U Linh cao hơn quy tắc giảm sát thương từ phòng ngự của bạn. Đang phán định. Thiên phú ẩn, kiên nhẫn của bạn được phán định có cấp ưu tiên cao hơn đá mài U Linh, vượt trên nó. Xét đến tác dụng đặc thù của đá mài U Linh, tất cả hiệu quả giảm sát thương của nó sẽ bị cưỡng chế chấm dứt, hoàn nguyên về trạng thái chưa sử dụng. Sa Ben nhìn một loạt thông báo này, vẻ mặt tự nhiên tràn đầy vẻ khó tin, nhưng Vương Sâm Nham lại nhận cơ hội hắn sững sờ, lao lên mấy bước đã lao vào lòng hắn. Ưu thế của năng lực cơ bản tiến giai cầm nã cách đấu LV2 được phát huy triệt để vai húc, gối trỏ, cuối cùng còn liên tiếp bổ thêm mấy dịu, chém cho Sa Ben máu văng tung tóe, chật vật lùi lại. Cuối cùng hắn phải lăn lộn thảm hại trên đất mới né được loạt tấn công này. Đợi đến khi đứng dậy lần nữa, sắc mặt Sa Ben đã tái mét, cơ mặt co giật, răng nghiến ken két. Điều này không chỉ vì hắn bị đánh thê thảm như vậy, mà còn vì chính Sa Ben cũng cảm nhận được, gã thủy thủ trước mặt đã áp chế hắn toàn diện, khiến hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lúc này trong mắt Sa Ben, người đàn ông tự xưng là thủy thủ trước mặt đã được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Điều này khiến hắn đột nhiên có ảo giác mình đã nhìn lầm người, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định, cố chấp, thậm chí còn mang theo một vẻ chế nhạo đầy tự tin. "Lật lá bài tẩy cuối cùng của ngươi ra đi." Khoe miệng Phương Sâm Nham lộ ra một nụ cười lạnh, hắn đột ngột nắm chặt nắm đấm, tiếng khớp ngón tay vang lên rất rõ ràng. Dù trông hắn mình đầy thương tích, vô cùng thảm hại, nhưng ánh mắt lại rực cháy và nóng bỏng như một khối sắt nung đỏ. Cảm giác đó dù chỉ nhìn từ xa cũng có một luồng khí thế cứng rắn bức người ập tới, tràn đầy bá đạo ngang ngược, thậm chí khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Sa Ben cuối cùng cũng biến sắc, trong mắt hắn thậm chí còn xuất hiện vẻ kinh hãi. "Ngươi làm sao ngươi biết? Ai đã nói cho ngươi?" "Là ai?" Phương Sâm Nham hơi híp mắt lại, giọng nói mang vài phần trầm trọng, "Không ai nói cho ta cả. Nếu nhất định phải tìm ra một người, thì đương nhiên là ngươi rồi." Vẻ mặt Sa Ben lúc này như gặp phải ma, lùi lại một bước nói, ngươi sao có thể?" Phương Sâm Nham cười nhạt nói, "Ta hỏi ngươi, hội cộng sinh hiện tại chắc không phải do ngươi chủ trì chứ?" Sa Ben nghẹn lời, "Đương nhiên không phải." Phương Sâm Nham nói tiếp, "Từ tình hình ngươi cung cấp cho ta, người chủ trì hội cộng sinh trong thế giới này ít nhất đã tiến vào thế giới này vài lần. Hắn hẳn là có thiên phú và năng lực vô cùng xuất chúng về mặt tinh thần và trí lực, cho nên mới có thể nhận được sự ưu ái của một nhân vật quan trọng nào đó trong thế giới ma pháp này, từ đó có được địa vị cao hơn." Cùng lúc đó, thủ lĩnh của bang Hắc Đạo Bằng cũng đi theo con đường của hắn, hai bên các ngươi rõ ràng đã rơi vào quan hệ cạnh tranh. Chương 23, bản chất của ngươi là ích kỷ. Đối mặt với câu hỏi của Phèn Sen Mị Ản, Sa Ben hừ lạnh, "Thì sao chứ? Ta nói cho ngươi biết, lão đại đã thăng cấp lên kim loại đạo sư rồi. Sức mạnh kinh khủng của ngài ấy, là điều mà ngươi không dám tưởng tượng nổi đâu. Khi nhắc đến bốn chữ kim loại đạo sư, trong mắt Xà Ben lóe lên vẻ kính sợ mãnh liệt. Phèn Sen Nhi án để ý đến điểm này, nhưng hoàn toàn phớt lờ lời của gã, bình thản nói, thứ mà có thể được cả hai tổ chức lớn của các ngươi để mắt tới, phần lớn đều là bảo vật lừng lẫy trong cả thế giới Harry Potter. Thời điểm hiện tại của chúng ta vẫn đang ở mấy ngày trước khi Harry Potter nhập học, vậy thì bảo vật có khả năng xuất hiện lỗ hổng lớn nhất và có thể bị trộm đi chính là hòn đá phù thủy được đặt trong ngân hàng Gringotts của Goblin. Hệ thống phòng ngự của Gringotts không hề nghiêm ngặt như trong truyền thuyết. Thuộc hạ của Voldemort đang ra sức phá hoại hệ thống phòng ngự ở đó. Trong tình tiết của phim, Dumbledore cũng đã nhận ra điều này, nên vào lúc khai giảng đã phái hạ dịch đến lấy lại hòn đá phù thủy có thể khiến người ta trường sinh bất lao về Hogwarts, nhân tiện lấy cơ đón cậu bé Harry Potter để che mắt. Quả nhiên không lâu sau, Gringotts liền truyền ra tin tức bị trộm. Nếu vận dụng hợp lý, khế ước giả biết được quá trình này hoàn toàn có khả năng nắm bắt được lỗ hổng đó, lợi dụng kẽ hở phòng ngự do thuộc hạ của Voldemort tạo ra để lấy đi vật này trước khi hạ dịch đến. Sắc mặt Xà Ben trở nên lạnh lùng vô cùng, thì sao chứ? Phèn Sen Nhi Ản hoàn toàn không thèm để ý đến lời cà khịa của gã, mà thản nhiên nói, khi trong mắt một người đã có mục tiêu là bảo vật tối thượng như hòn đá phù thủy, đương nhiên sẽ dốc toàn bộ con bài, toàn bộ sức mạnh trong tay mình để xoay quanh mục tiêu đó. Trước khi đạt được mục tiêu, không được phép có bất kỳ tổn thất nào. Đặc biệt là các cơ quan trong Gringotts, càng có thể khẳng định là phải dùng mạng người sống để đi dò đường, để phá giải. Nếu ta nói là nếu, vị kim loại đạo sư kia không phải là một tên ốc, vậy tại sao ông ta còn để các ngươi đi thách đấu sân quái, chấp nhận rủi ro chắc chắn sẽ có người chết, thậm chí là toàn quân bị diệt. Đừng nói với ta rằng vị kim loại đạo sư kia leo lên được vị trí đó mà đến cả công tác tình báo cơ bản nhất cũng có thể sai sót. Nói đến đây, Phèn Sen Nhi An cười đầy ẩn ý, vậy nên ông ta chắc chắn có cách nào đó để các ngươi có thể dễ dàng xử lý con sơn quái này, thuận lợi tăng độ hảo cảm của hạ dịp rồi ở lại thế giới này. Nhưng cách đó lại là thứ mà ngươi không muốn dùng, bởi vì cách đó có thể sẽ làm tổn hại đến lợi ích của ngươi. Sắc mặt Xà Ben lập tức biến đổi. Phèn Sen Nhi An lại nói tiếp, mặc dù vật phẩm rơi ra từ một sinh vật truyền kỳ sơ cấp nhiều nhất cũng chỉ ở phẩm chất từ chìa khóa đen đến chìa khóa bạc, kém xa kỳ vật như hòn đá phù thủy mà ngay cả bột cuối của thế giới Harry Potter là bộn đệ mật cũng phải thèm nhỏ dãi. Nhưng, đồ tốt đến mấy mà không vào túi mình thì cũng chẳng là cái thá gì. Xem ra ngươi cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng, cho dù kim loại đạo sư có lấy được hòn đá phù thủy và thu được lợi ích lớn đến đâu, thì đối với ngươi cũng chẳng có chút lợi lộc nào. Nhưng giết sơn quái lại là việc diễn ra dưới sự kiểm soát của một mình ngươi, nếu hành động khéo léo không để lại người sống, vậy thì đương nhiên toàn bộ lợi ích sẽ thuộc về ngươi. Cho nên ngươi đã phản bội ông ta. Lúc này Xà Beng lại im lặng, lạnh lùng nói hay lắm, tiếp tục đi. Để ta xem ngươi biết được những gì. Phèn Sen Nhi Ản nhún vai nói, nếu ngươi muốn nghe, ta cũng không ngại nói thêm. Thế giới trước ta trải qua là thế giới cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn. Ở thế giới đó ta phát hiện ra một điều, đó là nếu sử dụng một sức mạnh mà chính mình không thể khống chế để tham gia chiến đấu, thì cho dù cuối cùng có chiến thắng, phẩm chất của chiến lợi phẩm cũng sẽ giảm mạnh. Đây hẳn là nguyên nhân sâu xa khiến ngươi không muốn sử dụng sức mạnh mà kim loại đạo sư giao cho. Bởi vì một khi sử dụng luồng sức mạnh mà ngươi không thể khống chế này, phẩm chất vật phẩm rơi ra từ sơn quái sẽ bị tổn hại nặng nề, nhưng tính mạng của các khế ước giả các ngươi vào thế giới lần này sẽ được bảo toàn, lợi ích của kim loại đạo sư cũng được bảo vệ. Ta thậm chí có thể suy luận thêm rằng sức mạnh mà kim loại đạo sư giao cho ngươi không thể là loại bộc phát tức thời. Sơn quái dù sao cũng có ít nhất 6000 điểm sinh mệnh, loại quyển trục ma pháp có thể gây trọng thương cho sơn quái chỉ bằng một đòn thì lực tấn công phải trên 2000 điểm mới có thể đảm bảo đội của ngươi qua ải mà không bị tổn thất. Nhưng có lẽ trong không gian ác mộng tồn tại loại quyển trục có uy lực kinh khủng như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là thứ chúng ta có thể có được ở thời điểm hiện tại. Nếu không, nó sẽ tạo ra tình thế tuyệt sát đối với tất cả khế ước giả, thậm chí là ít nhất 30 nhân vật trong cốt truyện. Vì vậy, thứ mà kim loại đạo sư giao cho ngươi, rất có thể là một loại quyển trục triệu hồi. Một quyển trục triệu hồi ra một nhân vật hoặc sinh vật mạnh mẽ nào đó trong cốt truyện, đám người các ngươi phối hợp với nó là có thể dễ dàng tiêu diệt sân bãi. Nhưng cho dù ngươi dùng quyển trục này để đối phó với kim loại đạo sư, ông ta cũng vì biết trước điểm yếu của sinh vật triệu hồi này mà có thể ung dung đối phó. Hơn nữa ta vẫn luôn để ý, trong trận chiến vừa rồi, dù ngươi nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng gần như không hề sử dụng năng lực cá nhân dường như là để tiết kiệm tinh thần lực một cách khác thường, xem nó là thứ vô cùng quan trọng. Vậy có phải điều đó có nghĩa là, để khống chế sinh vật mà ngươi định triệu hồi, ngươi phải liên tục tiêu hao tinh thần lực? Nếu ta đoán không lầm, lúc này trên người ngươi thậm chí có thể đã chuẩn bị sẵn một chiếc chìa khóa xanh nhạt, đương nhiên còn có một bài diễn văn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi đối mặt với kim loại đạo sư, ngươi có thể tìm vài cái cớ, ví dụ như ta và đặt thực ra là nội gián của băng đẳng bằng, vào thời khắc mấu chốt đột nhiên phối hợp với con sơn quái bị trọng thương để gây khó dễ, kết quả dẫn đến thương vong thảm trọng, chỉ có mình ngươi sống sót, còn sơn quái vì bị sinh vật triệu hồi tấn công ô nhiễm nên chỉ rơi ra chiếc chìa khóa xanh nhạt này. Ngươi có lỗi với đảng, có lỗi với nhà nước, có lỗi với nhân dân, vân vân và mây mây, kim loại đạo sư có thể làm gì ngươi chứ? Chẳng qua chỉ là giáng chức, nhưng thu hoạch của ngươi lại gấp 10 lần. Nói đến đây, Phèn Sen Nhi Ản đã bắt đầu hít thở sâu, ánh mắt hắn rực cháy như biển lửa gặp gió lớn. Từng khối cơ bắp trên người hắn cũng bắt đầu căng cứng phồng lên, chỉ đứng yên tại chỗ cũng mang lại cảm giác như được đúc từ gang thép. Hắn cười lớn với Xà Beng, để lộ hàm răng trắng bóng, nhưng lại mang một vẻ tàn nhẫn khó tả. Đến đây, Xà Beng, tung ra con bài tẩy cuối cùng của ngươi đi, để xem kim loại đạo sư đã cho ngươi thứ gì. Ngươi qua được cái này, ta chết. Ngươi không qua được, ngươi vong mạng. sát mặt xà Ben tái mét, cũng không nói nhiều lời. Gã lấy từ trong ngực ra một cây thánh giá nhỏ. Bề mặt cây thánh giá dường như có một lớp pha lê trong suốt, ánh nước lưu chuyển, bên trong cây thánh giá có từng cụm khói đen không ngừng cuộn trào, va vào lớp pha lê trong suốt rồi bật trở lại. Đám khói đen đó đôi khi sẽ tạo thành một khuôn mặt người, vô cùng hung ác gào thét trong câm lặng. Phèn Sen Nhi An nhìn cảnh này, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi dài. Hắn đã phán đoán được sinh vật mà xà Ben định triệu hồi không phải là loại mà hắn sợ nhất, tự nhiên cũng yên tâm hơn. Đối mặt với kẻ thù, Phèn Sen Nhi An đương nhiên sẽ không đem toàn bộ phân tích phán đoán của mình tuôn ra bằng hết. Thực tế, Phèn Sen Nhi An không phải là một con bạc. Trước khi đứng ra đối mặt với xà Ben, hắn đã sớm phân tích kỹ lưỡng, xác nhận phần thắng của mình ít nhất phải hơn 7 phần mới xuất hiện. Mặc dù thiếu rất nhiều thông tin chi tiết, nhưng nếu có thể cơ bản xác định con bài tẩy của xà Ben là sinh vật triệu hồi, thì loại hình của nó cũng có thể phân tích ra được đại khái. Mục đích của kim loại đạo sư là muốn phe mình ít bị thương vong hoặc không bị thương vong, mà tất cả người phe mình đều là loại hình chiến đấu cận chiến, đối mặt với loại quái vật có sinh mệnh cao, sức mạnh lớn như sơn quái, vậy thì trong tình huống bình thường, yêu cầu đối với sinh vật triệu hồi sẽ có 3 điểm, một là phải thu hút được sự chú ý của sơn quái, để các thành viên của hội có thể tránh phải chịu sát thương từ các đòn tấn công của nó. Hai là sức tấn công phải đủ cao, có thể gây trọng thương cho sơn quái trong thời gian tồn tại. Ba là phải có khả năng cứu nguy, một khi xảy ra sự cố bất ngờ nào đó, có thể kịp thời ứng cứu. Sinh vật có đủ 3 điều kiện này, sơn quái lại vừa hay nằm trong số đó. Điều đầu tiên Phèn Sen Nhi An nghĩ đến chính là xà Ben có thể sẽ triệu hồi ra một con sơn quái khác. Đây cũng là loại mà hắn không muốn gặp phải nhất, tốc độ tấn công chậm, sát thương đơn lẻ cực mạnh, đáng sợ hơn là sơn quái còn có sát thương nghiền ép, làm suy yếu đến cực hạn tác dụng của năng lực tiên phú kiên nhẫn của hắn. Một khi xảy ra tình huống không mong muốn nhất này, Phèn Sen Nhi An đương nhiên sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Hắn đã tra cứu ấn ký ác mộng, tất cả sinh vật do khế ước giả triệu hồi ra cũng sẽ chịu hiệu ứng các khế ước giả tấn công lẫn nhau sẽ bị suy yếu 40, và bản thân hắn tấn công sinh vật triệu hồi của khế ước giả thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng này. Nếu xà Ben thật sự triệu hồi ra một con sơn quái, vậy thì Phèn Sen Nhi An trước tiên sẽ chạy về phía gì Lì và Das, dùng họ làm mồi nhử để thu hút sơn quái, tranh thủ thời gian cho mình bỏ chạy. Chỉ cần có thể cầm cự đến gần bụi cây có khả năng gây mê mạnh kia, thì hẳn là có thể sống sót. Ngoài ra, những sinh vật triệu hồi phù hợp với 3 điều kiện này còn có loại cận chiến né tránh cao, nhanh nhẹn cao. Chúng có tốc độ nhanh, ra đòn nhanh, né tránh cao. Như vậy về mặt sát thương sẽ mạnh hơn rất nhiều, vô hình chung cũng rút ngắn thời gian chiến đấu và né tránh được rủi ro. Nói như vậy thì trong thế giới ác mộng, những sinh vật phù hợp điều kiện cũng chỉ có vài loại mà thôi. Mà loại sinh vật này đối với Phèn Sen Nhi An lại không có nhiều uy hiếp, bởi vì tần suất tấn công cao đồng nghĩa với việc sát thương đơn lẻ sẽ không quá mạnh, lại còn bị quy tắc 40 của khế ước giả làm suy yếu và năng lực thiên phú kiên nhẫn của Phèn Sen Nhi An tự nhiên có thể phát huy hiệu quả tối đa. Chương 24, sinh vật truyền thuyết bậc 2. Xà Ben nhìn Phèn Sen Nhi An bằng ánh mắt oán độc, hắn siết chặt cây thánh giá trong tay, dùng ngón cái miết mạnh vào cạnh thánh giá, tạo ra một vết cắt, máu tươi lập tức thấm đẫm vào trong. Tinh thần lực cũng điên cuồng tuôn vào theo. Có thể thấy nơi máu tươi chảy qua, lớp pha lê trên bề mặt thánh giá lập tức nứt toát như mạng nhện, làn khói đen bên trong tiếp xúc với máu tươi liền bốc lên, lan tỏa lên bầu trời, tạo thành một bóng người, sau khi đáp xuống nhanh chóng ngưng tụ thành một người đàn ông. Một người đàn ông trung niên châu Âu với mái tóc vàng, mặc lễ phục đuôi tôm màu đen, thắt đơ, để rìa mép. Sắc mặt gã có chút tái nhợt, nhưng đôi môi lại đỏ thắm lạ thường, trông có một vẻ đẹp bệnh hoạn. Gã nhìn quanh, rồi khẽ cúi chào xà Ben, vô cùng lịch thiệp theo phong thái quý tộc châu Âu thế kỷ 16, tuy nói vậy có phần thất lễ, nhưng đối với một lữ khách đã đói khát suốt 7 năm 2 tháng, việc vội vã về nhà cũng là một bản năng tất yếu. Cảm ơn ngài đã cứu tôi ra khỏi nơi tăm tối đó, nhưng tiếc là tiếp theo tôi phải nói lời tạm biệt rồi. Giọng nói của người đàn ông này trầm ấm du dương, nghe gã nói chuyện cứ như đang thưởng thức tiếng đàn hạc, vô cùng quyến rũ theo kiểu quý tộc. Dừng lại, xà Ben thở hổn hển nói. Tinh thần lực của hắn lúc này đã cạn kiệt, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự âm u khó lường. Ngài Edward, rất xin lỗi nhưng ngài phải nán lại một lát mới được về nhà. Nếu không, ngài không những không về được, mà còn phải ở trong một nơi tăm tối khác thêm 7 năm 2 tháng nữa đấy. Sắc mặt ma cả rồng Edward lập tức xa sầm, gã chợt để ý thấy tay xà Ben vẫn đang nắm chặt cây thánh giá cũ kỹ kia. Gã đành nhún vai nói, được thôi, thưa ngài, hãy nói ra mong muốn của ngài đi. Xà Ben chỉ vào Phèn Sen Nhi An, gàn giọng, giết hắn. Ngay lập tức, ma cả rồng Edward nghiêng đầu nhìn Phèn Sen Nhi An. Trên người kẻ này bị sương mù của vận mệnh bao phủ, ta không thể nhìn thấu hắn. Vì vậy không chắc có thể giết hắn trong vòng 5 phút. Nếu sau 5 phút ngài vẫn muốn ta ra tay. Nói đến đây, Edo đột nhiên nở một nụ cười tham lam và quỷ dị, phá tan cảnh khí chất quý tộc trên người. Gã há to miệng, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn và chiếc lưỡi đỏ thẫm, nhọn hoắt về phía xà Ben. Vậy thì ngươi phải cống hiến máu thịt của mình rồi. Cống hiến một lần, ta có thể ở lại thế giới này thêm 5 phút. Còn cống hiến hai lần thì ngươi không cần biết câu trả lời đâu, vì lúc đó ngươi chắc chắn đã là người chết. Phèn Sen Nhi An đang thở dốc. Trên người hắn có đến 17-18 vết thương, hắn tranh thủ mọi lúc để thở từng hơi thật sâu, tiếng hít thở từ cổ họng nghe rõ mồn một. Đòn tấn công của ma cà rồng tựa như cuồng phong quét qua, chỉ với 10 điểm nhanh nhẹn, Phèn Sen Nhi An hoàn toàn không đủ sức chống đỡ, thậm chí không có cơ hội phản kháng. Hắn liên tục lao lên, cố gắng tấn công xà Ben theo kế bắt giặc phải bắt đua trước, nhưng kết quả là tự để lộ ra vô số sơ hở và bị ma cà rồng tấn công điên cuồng. Nhưng ánh mắt hắn sâu thẳm, rực lửa, và hơn hết là một sự kiên định vững chãi như núi cao. Bóng ma của ma cà rồng ẩn hiện quanh người hắn, độ sắc bén của móng tay và răng nanh không hề thua kém lưỡi dao được mài sắc. May mà ma cà rồng không phải là sinh vật mạnh về sức bộc phát, khả năng sinh tồn và hồi phục trong chiến đấu của nó mới là thứ đáng nể. Hơn nữa còn có quy tắc ràng buộc 40, nhưng Phèn Sèn Ni Ản vẫn chiến đấu vô cùng chật vật. Dù đối mặt với một con ma cà rồng bị giam cầm suốt 86 tháng, một con ma cà rồng cực kỳ suy yếu và chỉ có thể dùng sức mạnh thể chất. Ở phía xa, Saben đã phải vịn vào một cái cây, gần như sắp ngã quỵ xuống đất, gương mặt chi chít những nếp nhăn đáng sợ, như thể già đi 30 tuổi trong nháy mắt. Để duy trì thế công điên cuồng của ma cà rồng Edward, hắn đã không ngần ngại để nó hút máu một lần. Hơn nữa, trên người hắn dường như còn có đạo cụ hồi phục nào đó, giúp Saben có thể yếu ớt đứng vững, dùng ánh mắt toán độc quan sát trận chiến. Ma cà rồng lại lướt qua như một cơn gió, việc duy nhất Phèn Sẹn Nhỉ Ản có thể làm là bắt chéo tay che chắn yếu huyệt, đồng thời nhảy sang bên cạnh. Nhưng cái giá phải trả vẫn vô cùng thảm khốc, sau lưng hắn lạnh buốt rồi tê dại, một mảng thịt lớn đã bị xé toạc. Mặc dù con ma cà rồng do xà ben triệu hồi đã bị suy yếu 40 theo quy tắc, lại còn phải trải qua 7 năm dài bị giam cầm trong đói khát, nhưng nói cho cùng, nó vẫn là một con quái vật vốn không nên xuất hiện ở thế giới này, một sinh vật truyền thuyết cao cấp bậc 2. Mỗi đòn tấn công trúng đích của nó đều lấy đi của Phèn Sẹn Nhỉ Ản gần 15 điểm sinh mệnh. Con số này trông có vẻ không cao, nhưng nếu quy đổi ra, sức tấn công lý thuyết của ma cà rồng lên tới 80-90 điểm. Vì nó được khế ước giả triệu hồi nên mặc định thuộc phe khế ước giả, do đó khi tấn công khế ước giả khác, đầu tiên nó bị suy yếu 40 theo quy tắc, sau đó là 37 giảm thương kinh hoàng của Phèn Sẹn Nhỉ Ản, cuối cùng còn bị thiên phú kiên nhẫn của hắn cưỡng chế trừ đi 25 điểm. Nhờ vậy, sát thương thực tế mới bị giảm xuống còn khoảng 15 điểm. Nếu đổi lại là gã đặc kia, e rằng gã không trụ nổi dưới tay ma cà rồng quá 10 giây. Còn 14 giây nữa là đủ 10 phút. Lúc này, Phèn Sẹn Nhỉ Ản chỉ phòng thủ chứ không tấn công, đã lăn lộn chống đỡ dưới những đòn công kích điên cuồng của nó gần 10 phút. Trong đó, kỹ năng cơ bản bậc cao của hắn, cầm nã cách đấu cấp 2 với hiệu ứng tăng né tránh đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Hơn nữa, sau khi uống rượu vodka vô tận, hắn còn nhận được hiệu quả tăng 25 tốc độ hồi phục sinh mệnh tạm thời. Tốc độ hồi phục thực tế là 19 điểm, vậy trong 10 phút, Phèn Sẹn Nhỉ Ản đã hồi phục thêm được 190 điểm sinh mệnh. Vì vậy, dù lúc này toàn thân máu chảy như suối, trước mắt tối sầm từng cơn, Phèn Sẹn Nhỉ Ản vẫn tin chắc mình sẽ thắng, sẽ trụ được đến cuối cùng. Dù đã rơi vào tình thế gần như tuyệt vọng, ánh mắt của Phèn Sẹn Nhỉ Ản đang lảo đảo lại bùng cháy dữ dội, trong sự kiên định còn mang theo cả điên cuồng. Trong linh hồn và huyết mạch của hắn dường như ẩn náu một con manh thú hung bạo và bất ham, càng trong lúc nguy cấp, hiểm nghèo lại càng trỗi dậy mạnh mẽ, chống đỡ cho ý chí và niềm tin chiến đấu bất khuất của hắn. Cảm giác đó, giống như vách núi sừng sững vươn tận trời xanh, vĩnh viễn không thể bị đánh gục. Và sau của bộ lễ phục đuôi tôm của ma cà rồng khẽ động, sinh vật đáng sợ này nghiêng đầu, tao nhã lắc lắc ngón trỏ dính máu. Ồ, cậu nhóc, ta thật sự không thích ánh mắt này của ngươi đâu. Ngay sau đó, bóng đen dài ngoằng đột nhiên cuộn lên như gió, tựa như ập đến từ bốn phương tám hướng. Đôi vuốt sắc như dao găm kia từ 1 hóa 2, 2 hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, trong nháy mắt chiếm trọn con ngươi của Phèn Sẹn Nhỉ Ản, rồi sẽ từ ngàn hóa 100, 100 hóa 10, 10 quy về một mà gào thét lướt qua, gây ra trọng thương cho hắn như mấy lần trước. Đây chính là năng lực duy nhất mà ma cà rồng ẻ đổ có thể sử dụng trong trạng thái suy yếu hiện tại, uy lực cực lớn. Đòn tấn công lần trước đã xuyên sâu vào nội tạng của Phèn Sẹn Nhỉ Ản, suýt chút nữa đã moi sống dạ dày của hắn ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sẹn Nhỉ Ản lại nhắm mắt lại, tay phải nắm chặt chiếc rìu lóc xương không hề run rẩy, đột nhiên vung lên chặn ngay cổ họng mình. Một tiếng ken vang lên, Phèn Sẹn Nhỉ Ản bị đánh bay đi 5-6 mét, nhưng hắn lập tức lộn một vòng ra sau rồi đứng dậy. Trên cổ họng hắn xuất hiện 3 vết máu sâu hoắm, máu tươi phun ra, trông thê thảm như bị cắt cổ. Thực ra đó chỉ là vết thương ngoài da, ánh mắt hắn như hai cây đinh nung đỏ, găm chặt vào người con ma cà rồng. Ta đã nhìn thấu chiêu thức của ngươi rồi. Chiêu này từ nay sẽ không còn uy hiếp được ta nữa. Phèn Sẹn Nhỉ Ản với chỉ 10 điểm nhanh nhẹn lại dõng dạc tuyên bố rằng mình đã nhìn thấu chiêu thức của ma cà rồng, điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể. Phải biết rằng, nhanh nhẹn của ma cà rồng ẻ đồ lúc này chắc chắn đã đạt mức tối đa 50 điểm của thế giới hiện tại, nếu dễ dàng bị nhìn thấu như vậy thì ý nghĩa của điểm thuộc tính cá nhân sẽ trở thành một trò cười. Hắn có thể đỡ đòn thành công là nhờ nắm bắt được nhiều chi tiết. Chi tiết thứ nhất chính là mặt đất. Phèn Sẹn Nhỉ Ản và con ma cà rồng này giao chiến suốt một quãng đường, ban đầu là trong rừng rậm và bụi cây, nên mặt đất phủ đầy cảnh khô lá mục, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng khi trận chiến trở nên ác liệt, Phèn Sẹn Nhỉ Ản đã từ từ dẫn dụ ma cà rồng ẻ đồ đến con đường lầy lội. Ma cà rồng tuy có nhanh nhẹn cao, nhưng không có nghĩa là nó có thể thi triển khinh công đến mức đạp nước không dấu. Thực tế, dù ma cà rồng muốn bay cũng phải biến thành rơi mới được. Phèn Sẹn Nhỉ Ản hiện tại hoàn toàn không theo kịp tốc độ của ma cà rồng, nhưng hắn có thể dựa vào dấu chân của nó trên mặt đất để phán đoán hướng di chuyển. Thêm vào đó, con ma cà rồng ẻ đồ này đã đói khát suốt 7 năm 2 tháng, ánh mắt tham lam đói khát của nó nhìn chằm chằm vào đâu thì đó rất có thể là nơi nó sắp tấn công. Lý do rất đơn giản, nó khao khát được nhìn thấy máu tươi nóng hổi phun trào. Tổng hợp hai yếu tố lớn này, cộng thêm việc Phèn Sẹn Nhỉ Ản đã tìm ra được một số kỹ năng chiến đấu với ma cà rồng cũng như thói quen tấn công của cá nhân Edward, nên vào thời khắc cuối cùng mới chấp được thời cơ, tránh được đòn tấn công bằng đuốt đáng sợ kia. Hắn nói như vậy là để tạo ra một ảo ảnh hư hư thực thực, khiến cho ma cà rồng cũng có cảm giác khó lường. Chương 25, bất ngờ bùng lên. Ma cà rồng Edward nghe Phương Sâm Nham nói xong, lắc lắc cổ mấy cái, mặt lộ vẻ vừa tức giận vừa khinh thường. Nó đang định nói thì bỗng nhíu mày, quay đầu nhìn xà Ben đang yếu ớt vịn cây thở hổn hển bên cạnh. Thưa ngài, tôi rất tiếc phải thông báo với ngài rằng tinh hoa sinh mệnh vừa hấp thụ đã tiêu hao hết rồi. Nếu không được bổ sung tiếp, tôi sẽ phải rời khỏi vị diện này để về nhà, dù lúc này tôi cũng rất muốn dạy dỗ gã trước mặt một bài học nhớ đời, để hắn hiểu được việc lộng nôn sỉ nhục một quý ông lịch lãm sẽ có kết cục bi thảm thế nào. Saben đã bị ma cà rồng ẻ đùa hút năng lực sinh mệnh một lần, và ẻ đùa cũng nói rất rõ ràng nếu hút thêm lần nữa, gã chắc chắn sẽ chết. Nhưng với tình trạng của Saben lúc này, liệu gã có thể để ma cà rồng ẻ đùa rời đi được không? Giống như Phương Xâm Nham sẵn sàng cược tất cả, kể cả mạng sống cho trận chiến này, Saben cũng là một kẻ không thể thua. Nếu gã bị Phương Xâm Nham cướp đi mọi thứ ở đây, dù không chết, cảm giác thất bại và hình phạt khổng lồ kéo theo cũng sẽ khiến gã không bao giờ gượng dậy nổi. Vì vậy, Saben căm hận lườm Phương Xâm Nham một cái, rồi xé toạc áo, vạch lông ngực ra, gương mặt méo mó gần từng chữ, tiếp tục. Ma cà rồng ẻ đùa khẽ túi chào, nói với giọng tán thưởng, "Ồ, thưa ngài, tôi ca ngợi lòng dũng cảm của ngài và cả sự hào phóng nữa. Tôi đảm bảo với ngài, tâm nguyện của ngài nhất định sẽ thành hiện thực." Nó nói năng lịch thiệp là thế, nhưng gần như chỉ trong chớp mắt đã áp sát trước mặt Saben, hai chiếc răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào động mạch cổ của gã, tham lam hút lấy. 2-3 giây sau, Saben mềm nhũn như một đống bùn, đổ gục xuống đất. Tuy nhiên, trên người gã lại có một lớp ánh sáng xanh nhạt bao phủ, rõ ràng gã cũng giữ lại loại thuốc bổ sung mạnh mẽ nào đó để thoát kiếp nạn này. Vì vậy, vẻ ngoài của Saben trông dàn mua hong hem, chỉ còn lại nửa hơi thở, nhưng 10 ngón tay vẫn co giật, cắm sâu vào đất, ánh mắt căm hận gần như muốn tóe lửa. Chiếc áo đuôi tôm của Edo đột nhiên tung bay, hắn lướt sát mặt đất lao về phía Phương Xâm Nham, như một con rơi khổng lồ bay là với tốc độ cao, tràn ngập tà ác, quỷ dị và một luồng khí lạnh thấu xương. Giọng nói lạnh lẽo của hắn truyền đến, "Máu tươi sẽ là gia vị tuyệt vời nhất cho sự ngông cuồng của ngươi." Phương Xâm Nham thở hổn hển, không người xuống, hai tay hơi dang ra. Ánh mắt hắn đang bùng cháy dữ dội, khiến người ta bất giác liên tưởng đến một con sói hung ác đang mài răng nanh, nhỏ dãi. Mưa bụi bay lất phất, gió mạnh tạt vào mặt, sinh vật kinh hoàng trước mắt đã mang theo mùi máu tanh và cái chết tập đến, nhưng trong cơ thể Phương Xâm Nham lại trào dâng một khát khao khát máu, thậm chí còn là sự hưng phấn tột độ. Nước bùn đục ngầu dưới đất bắn tung tóe, tiếng gió rít bên tai, trên đầu lưỡi là vị tanh và mặn chát. Phương Xâm Nham vừa nghiêng người, trên má đã có thêm một vết thương, da thịt non đỏ hòn lẫn ra, một lúc sau máu tươi mới vui vẻ tuôn chảy. Trước mặt Edo, một con ma cà rồng vừa được bổ sung tinh hoa sinh mệnh, Phương Xâm Nham chẳng khác nào đang chịu đựng cực hình lăng trì. Mỗi khi con ma cà rồng tựa cơn lốc đen kịt táp sát, trên người hắn tất sẽ có thêm một vết thương sâu hoắm, có chỗ còn sâu đến thấy cả xương. "Trốn, vô dụng thôi." Ma cà rồng ẻ đùa đột ngột hiện thân cách Phương Xâm Nham 7-8 mét rồi đứng yên. Quá trình từ tốc độ cực nhanh đến tĩnh lặng của hắn vô cùng đột ngột, chỉ làm vài chiếc lá rơi bay lên rồi là tả đáp xuống. Ngón tay phải của hắn đang vê một miếng thịt da dài đến 20 cm đẫm máu, chính là miếng thịt bị lóc sống từ trên người Phương Xâm Nham. Ẻ đùa ngẩng đầu, ăn miếng thịt máu me đó như ăn mì, vẻ mặt thản nhiên nhắm mắt ngay, tỏ ra vô cùng say sưa. Sau đó, hắn còn lấy ra một chiếc khăn tay trắng nuốt lau môi, nói rất nghiêm túc, "Vị giác của ta cho biết, máu thịt của ngươi quả thực tươi ngon phi thường. Trong số những con người ta có vinh hạnh được nếm thử, ngươi có thể xếp vào top 3." Phương Xâm Nham mặt không đổi sắc, cũng không đáp lời, tiếp tục lùi sâu vào trong rừng rậm. Ma cà rồng ẻ đùa lắc đầu, nói bằng giọng từ bi, "Chúa đã dạy, trốn tránh là vô ích, amen." Nói rồi hắn nhoáng người đuổi theo Phương Xâm Nham, tốc độ của hắn ít nhất cũng gấp 5-6 lần Phương Xâm Nham, mắt thường không thể nào bắt kịp bóng dáng. Nhưng đúng lúc này, Phương Xâm Nham lại vung dịu lia lịa, chém vào mấy cái cây to bằng miệng bắt bên cạnh. Tiếng rắc rắc vang lên, mấy cái cây đổ dầm xuống, ngã chéo vào nhau, chắn ngang con đường phía trước Phương Xâm Nham, làm bùn đất bắn tung tóe, cảnh gãy la tan bay tứ tung. Thế nhưng đúng lúc này, ma cà rồng ẻ đùa đã xuất hiện bên cạnh Phương Xâm Nham như một bóng ma, không biết hắn đã vòng qua bằng cách nào. Áo đuôi tôm của hắn tung bay trong gió, hai tay giơ cao như cánh, từ một hóa 10, 10 hóa 100, 100 biến ngàn, rồi lại từ ngàn biến 100, 100 biến 10, 10 hóa 1, cắm sâu vào mạng sườn phải của Phương Xâm Nham, bóp lấy lá gan của hắn. Ta thích nhất là gan người tươi, đặc biệt là loại vẫn còn hơi nóng. Giọng của ma cà rồng ẻ đùa vang lên bên tai Phương Xâm Nham như lời thì thầm của quỷ dữ, năm ngón tay cắm vào gan hắn thậm chí đã bắt đầu xiết lại, cào ra những vết thương thảm khốc trên bề mặt màu đỏ sậm của lá gan. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cổ tay phải của nó đã bị Phương Xâm Nham tóm chặt. Cùng lúc đó, cơ bụng và cả nội tạng của Phương Xâm Nham bắt đầu co rút lại, tạo ra một lực hút cực mạnh. Dù ẻ đùa biết có chuyện chẳng lành, cố sức dãy rủa lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn bị khựng lại một nhịp. Lúc này, hắn nhìn thấy ánh mắt của Phương Xâm Nham. Đó là một ánh mắt hung tợn vô cùng, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Đó là một ánh mắt như thể cả linh hồn cũng đang bùng cháy thành ý chí chiến đấu. Nếm thử mùi vị não bị đạn chỉ xuyên thủng đi. Đồ ngu bẩn thỉu. Phương Xâm Nham điên cuồng gầm lên. Tiếng gầm của hắn như một tia chớp, trong nháy mắt xé toạc màn đêm, rọi sáng khắp núi sông đất trời. Trong khoảnh khắc này, Phương Xâm Nham nghe thấy tiếng thở dồn dập của mình, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, trong đầu bỗng lóe lên câu nói mà hắn yêu thích nhất, sống phải cho thỏa chí, chết phải không hối tiếc. Một khẩu súng đen ngòm đột ngột xuất hiện trên tay trái của hắn. Đây là một hung khí trông có vẻ lạc hậu thô sơ nhưng lại tràn ngập sát khí. Vũ khí này vừa xuất hiện, thậm chí có thể thấy đàn chim trong phạm vi vài cây số đều đồng loạt giật mình, vỗ cánh bay vút lên trời. Giá tâm, hung khí màu đen đến từ vùng biển Cạ Dịch Bỉn, trong nháy mắt đã dí chặt vào trán ma cà rồng Edo, rồi nổ vang, phun ra tia lửa chói mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong mắt con ma cà rồng này dường như biến thành một đại dương đen kịt, một con sóng khổng lồ ập tới, muốn chôn vùi tất cả vào đáy biển sâu thẳm tăm tối. Trên mặt ma cà rồng Edo thậm chí còn mang theo một tia kinh hoàng, rồi nửa cái đầu của nó bụt một tiếng, vỡ tan cảnh. Máu đặc sệt và óc trắng xóa trong nháy mắt nhuộm đỏ cả một vùng, trông vô cùng thê lương. Ngay từ đầu, Phương Xâm Nham đã giăng bẫy. Hắn không hề ra tay phản công. Đây không phải vì hắn bị áp chế đến mức không thể phản kháng, mà là vì Phương Sâm nhắm biết, đối với loại sinh vật bóng tối như ma cà rồng không có điểm yếu chí mạng và cực kỳ giỏi hồi phục, những đòn tấn công thông thường chỉ như mối bỏ bể, ngoài việc khiến nó thêm cảnh giác thì chẳng có tác dụng gì lớn. Vì vậy, Phương Sâm nhắm ngay từ đầu đã chuyên tâm phòng thủ, hoàn toàn bỏ qua tấn công. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo cho ma cà rồng Edo một ảo giác, rằng kẻ địch hoàn toàn không có sức tấn công. Tiếp đó là hành động chặt cây của Phương Sâm nhắm. Tốc độ của ma cà rồng tuy nhanh, nhưng dù sao cũng phải tuân theo quy luật vật lý. Những cái cây Phương Sâm nhắm chặt đứt trông như một hành động vô ích, nhưng khi vung dịu, hắn đã tính toán góc độ, những thân cây đổ xuống tạo thành một hàng rào chặn chéo tạm thời. Nếu ma cà rồng cứ cố chấp xông lên, nó sẽ đâm đầu vào cây. Dĩ nhiên đối với ma cà rồng, bị cây đè cũng không chết được, nhưng tập tính của ma cà rồng là phải chú trọng vẻ ngoài tao nhã và phong thái quý ông, vì vậy Phương Sâm nhắm có ít nhất 9 phần chắc chắn rằng nó sẽ không tấn công từ phía trước. Mà lúc này, bên trái của Phương Sâm nhắm đã bị một cây đại thụ che chắn, vậy thì hướng tấn công của ma cà rồng chỉ có thể là bên phải hoặc phía sau. Sau khi nắm được hướng tấn công chắc chắn của kẻ địch, Phương Sâm nhắm không tiếc dùng thân thể tàn tạ của mình để răng một cái bẫy chí mạng, đương nhiên là nước chảy thành sông. Một đòn thành công. Vũ khí của bạn, dã tâm gây 140 sát thương lý thuyết lên ma cà rồng Edo. Hiệu ứng vũ khí loại súng hỏa mai, tụ lực được kích hoạt, tỷ lệ bạo kích cộng thêm từ tụ lực lúc này là 50. Bạn tấn công vào điểm yếu là đầu của kẻ địch, tỷ lệ bạo kích của đòn tấn công này tăng 37. Vũ khí của bạn, dã tâm gây ra bạo kích. Hiệu quả bạo kích được kích hoạt bởi tụ lực lần này sẽ tăng từ 200 sát thương cộng thêm lên 250. Sát thương lý thuyết lần này của bạn tăng lên 140 × 250 = 350 điểm. Bạn đã bắn trúng đầu ma cà rồng Edo, vũ khí của bạn, dã tâm gây ra 324 sát thương thực tế lên ma cà rồng Edo. Sát thương bạn gây ra lên đầu ma cà rồng Edo đã vượt quá 1/6 giới hạn sinh mệnh của nó, do đó đòn tấn công này đồng thời sẽ gây ra mất 1 phần chức năng của các cơ quan trên đầu. Chương 26, thắng lợi. Gian nan. Vừa bắn ra phát súng đó, trước mắt Phương Sâm nhằm cũng tối sầm, lão đảo muốn ngã. Lúc giao đấu với các bạn, trông hắn có vẻ chật vật nhưng thực chất lại nắm chắc phần thắng trong tay. Thế nhưng khi đối mặt với ma cà rồng Edo, giá trị sinh mệnh của hắn đã tụt xuống mức nguy hiểm 30 điểm, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham biết lúc này Edo cũng không rảnh tay tấn công mình, hắn liền ngực tu nốt ngụm bột cả mạnh vô tận cuối cùng của hôm nay, giá trị sinh mệnh hồi phục lên 55 điểm, rồi lại lập tức dùng viên thuốc cà sắp tỷ dịn chấn lột được từ cả bạ, kéo giá trị sinh mệnh trở lại khoảng 100 điểm. Tinh thần hắn lập tức phấn chấn, tay trái cầm dịu, tay phải cầm súng, nghi hệ mối địch. Ma cà rồng Edo bị một phát súng bắn bay ra sau, rơi thẳng vào vũng bùn lạnh lẽo, cả người lập tức lấm lem bẩn thỉu, trông vô cùng thảm hại. Nhưng vừa chạm đất, nó đã lộn một vòng rồi bật dậy ngay. Có thể thấy rõ, nửa bên đầu của nó gần như bị bắn bay hoàn toàn. Nhưng tại vết thương đỏ tươi, cơ bắp đang điên cuồng co giật, tái tạo, còn có từng luồng xương đen tỏa ra, chưa đến 10 giây đã hồi phục như cũ. Chỉ có điều, ma cà rồng Edo đã hoàn toàn mất đi vẻ lịch lãm và ung dung của một vị ông, hai mắt nó đỏ ngầu, siết chặt nắm đấm rồi gầm lên điên cuồng, tên ngu xuẩn dám mạo phạm huyết tộc thần thánh. Ngươi nghĩ như vậy là có thể giết được ta sao? Không. Hành vi này của ngươi chỉ khiến ngươi phải nếm trải nỗi đau không thể tả xiết trước khi chết mà thôi. Phương Sâm Nham cười nhạt nói, vậy sao? Ta đương nhiên biết chỉ có nước thánh, vũ khí bạc và thánh giá mới có thể gây ra sát thương chí mạng cho các ngươi, còn những đòn tấn công thông thường thì các ngươi có thể dễ dàng tự chữa lành. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, đây là thế giới phép thuật của Harry Potter. Một con quái vật bị bỏ đói suốt 7 năm 2 tháng như ngươi vốn không thuộc về thế giới này, thậm chí còn phải dựa vào việc hấp thụ tinh hoa sinh mệnh của người khác để tồn tại. Ngươi dùng càng nhiều tinh hoa sinh mệnh hấp thụ được để chữa trị vết thương, thì chỉ có thể chứng tỏ một điều, thời gian ngươi có thể ở lại thế giới này sẽ càng bị rút ngắn. Nói đến đây, Phương Sâm Nham chuyển sang giọng điệu trầm trọng, "Bây giờ, ngài Edo đáng kính, ngài có thể thử tấn công ta lần nữa xem." Sau khi chữa lành cái hộp sọ rách nát đáng thương và vùng dưới đồi lộn xộn của mình, lượng sinh mệnh còn lại của ngài có thể giúp ngài ở đây được bao lâu nữa? 1 phút hay 30 giây? Nếu ngài bị ta bắn trúng một phát nữa, mà lại không còn tinh hoa sinh mệnh để chữa trị, không biết sẽ xảy ra hậu quả bi thảm thế nào nhỉ? Lời của Phương Sâm Nham đã đánh trúng yếu huyệt của ma cà rồng Edo. Nếu lúc này Phương Sâm Nham đang hấp hối chỉ còn 20-30 điểm sinh mệnh, con ma cà rồng này đương nhiên không ngại mạo hiểm xông lên. Nhưng Vương Sâm Nham vẫn còn át chủ bài hồi phục, trực tiếp kéo giá trị sinh mệnh của mình về trên 100 điểm, điều này khiến tình hình trở nên vô cùng khó giải quyết. Phát súng vừa rồi không chỉ bắn trúng đầu Edo, mà còn đánh tan cả sự tự tin của nó. Đúng như câu nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, sau khi phát hiện Vương Sâm Nham tưởng chừng vô hại lại đột nhiên nhe ra nanh vuốt hung tợn, không phải là không có khả năng gây trọng thương cho mình, mà cả rồng Edo đã trở nên rẻ chừng hơn rất nhiều trong hành động dĩ nhiên, đó là trong trường hợp nó hoàn toàn không biết khẩu dã tâm có thời gian chờ giữa hai lần bắn lên đến 1 phút, và hiệu ứng đặc biệt của súng hỏa mai. Tụ lực cần đến 50 giờ tích lũy mới đủ 50 tỷ lệ bạo kích. Khi ma cà rồng Edo mất đi khí thế dũng mãnh, không chút kiêng dè trong tấn công, uy hiếp của nó tự nhiên giảm mạnh, thay vào đó lại phát huy đến tận cùng sự phiêu giật linh hoạt của ma cà rồng. Nó vẫn hoàn toàn áp chế Phương Sâm Nham, không ngừng tích lực rồi lướt qua như gió, lặng lẽ xé đi từng mảng da thịt trên người hắn, tạo ra từng bệt máu thê lương trong màn mưa. Nếu có đủ thời gian, tiểu tấn công dồn dập như mưa dầm thấm lâu này cũng khắc chế Phương Sâm Nham rất mạnh, đúng kiểu dùng dao cùn cắt thịt, từ từ hành hạ. Sớm muộn gì cũng có thể bào mòn sinh lực của Phương Sâm Nham đến chết. Nhưng chớ trêu hay, thứ mà Edo thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Tuy nhiên, mức độ tấn công như vậy không đủ để lấy mạng Phương Sâm Nham. Chỉ cần hung khí đen ngòm mang tên Dã Tâm vẫn còn nằm trong tay hắn, nó đã vô hình trùng tạo ra một áp lực tâm lý cực lớn cho ma cà rồng Edo, khiến nó nhớ lại cảm giác bị viên đạn chỉ nóng rực xuyên qua đầu, khiến nó liên tưởng đến cảnh tượng thê thảm bị bắn nát sọ lúc trước. Vì vậy, sau khi tấn công liên tục trong 3 phút, ma cà rồng Edo cuối cùng cũng dừng lại ở khoảng cách hơn 10 mét, nhìn Vương Sâm Nham một lần nữa với ánh mắt sâu thẳm đầy tiếc nuối, rồi toàn thân hóa thành một làn sương đen tan biến vào màn mưa, chỉ để lại một bộ lễ phục đuôi tôm rách nát dính đầy bùn đất. Phương Sâm Nham dựa lưng vào cây, cố gắng trụ vững thêm 5-6 giây. Thấy không có gì bất thường, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm từng đợt, hai chân mềm nhũn, gần như ngã quỵ xuống đất. Lúc này, giá trị sinh mệnh của hắn đã đến bờ vực nguy hiểm, có lẽ chỉ cần ma cà rồng ẻ đổ tấn công thêm 2 lần nữa là hắn sẽ rơi vào trạng thái hấp hối. Nếu không phải dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ, hắn thật sự không thể trụ được đến lúc này. Mưa vẫn lất phất rơi. Phương Sâm Nham nằm ngửa trong vũng bùn lạnh lẽo, ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Hắn há to miệng, tham lam nuốt những giọt mưa bay xuống. Một lúc lâu sau, sức lực dần hồi phục, hắn mới quỳ một gối trên mặt đất. Nước bùn dưới đất vừa lạnh vừa đục, nhưng Vương Sâm Nham hoàn toàn không để tâm, dùng đôi tay run rẩy bốc nước bùn uống mấy ngụm lớn, rồi quay đầu nhìn về phía cả bạn. Lúc này, cả bạn vậy mà vẫn chưa chết, gã chỉ mới rơi vào trạng thái hấp hối. Không chỉ Phương Sâm Nham có át chủ bài, cả bạn cũng có, chắc hẳn gã cũng đã dùng một loại thuốc đặc biệt nào đó. Nếu ma cà rồng ẻ đồ giết được Phương Sâm Nham, thì kẻ chiến thắng cuối cùng đương nhiên sẽ là gã. Nhưng Giảo Bạn bây giờ chỉ có thể trở thành cá nằm trên tớt, mặc người định đoạt. Phương Sâm Nham không cho Giảo Bạn một cơ hội nói lời nào, tung một cú đá cực mạnh vào yết hầu của gã. Lão bạ đang hấp hối chúng phải đòn này, đương nhiên không kịp kêu một tiếng đã chết, trong mắt hiện rõ sự không cam lòng và hối hận. Ngay khoảnh khắc dạo bạ tắt thở, Phương Sâm Nham đang mệt mỏi rã rời cũng nhận được thông báo từ ấn ký mộng yểm, bạn lần đầu tiên giết một khế ước giả trong cảnh giới tự do. Do khế ước giả này chủ động tuyên chiến với bạn, bạn không bị tăng điểm sát lục. Cột mốc, nghi phạm đã được mở. Bạn đã giết 1/10 khế ước giả. Ngay khi Phương Sâm Nham chuẩn bị kéo xác dạo bạ đến chỗ con quỷ lùn, hắn phát hiện một chiếc chìa khóa màu đỏ máu rơi ra từ người gã. Phương Sâm Nham lập tức nhớ ra một điều, lúc tiến vào thế giới này đã có thông báo giết khế ước giả sẽ có 33 tỷ lệ nhận được lợi ích. Vậy thì chiếc chìa khóa màu đỏ máu này hẳn là lợi ích đó rồi. Khi Phương Sâm Nham nắm lấy chiếc chìa khóa màu đỏ máu, bên tai hắn vang lên thông báo, bạn nhận được chìa khóa di sản do khế ước giả 33.192 đánh rơi. Bạn sẽ có các lựa chọn sau: 1, nhận 50 điểm tiềm năng và điểm thông dụng còn lại trên người người chết trước khi tử vong. 2, có 50 tỷ lệ nhận được một món trang bị mà nhân vật đó đang mặc trước khi chết. Chú ý, trang bị được chọn ngẫu nhiên. 3, ngẫu nhiên nhận được 3 món vật phẩm trong không gian lưu trữ của nhân vật đó trước khi chết. 4, có 33 tỷ lệ nhận được một cuộn giấy kỹ năng của nhân vật đó. Cuộn giấy này được rút ngẫu nhiên từ tất cả các kỹ năng mà nhân vật đó nắm giữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở kỹ năng cơ bản nâng cao, kỹ năng thiên phú, trở thành một cuộn giấy mà bất kỳ ai cũng có thể học. Ví dụ, nếu Phương Sâm Nham chọn mục này, ngẫu nhiên rút được kỹ năng thiền định cơ bản cấp 6 của các bạn, thì cuộn giấy nhận được sẽ là thiền định cơ bản cấp 3. Nếu cấp độ chia không hết, sẽ được làm chọn. Bốn lựa chọn này không nghi ngờ gì khiến người ta cảm thấy khá phân vân. Nếu chọn mục 1, làm sao biết được gã có phung phí hết điểm tiềm năng và điểm thông dụng không? Nếu chọn mục 2, thì có một nửa khả năng chẳng nhận được gì, mà dù có nhận được, món trang bị rút được cũng chưa chắc là thứ mình thèm muốn. Mục 3 với tỷ lệ nhận được 100 trông có vẻ tốt hơn, nhưng khả năng nhận được vật phẩm giá trị cao lại rất nhỏ. Còn về mục 4, kỹ năng thiên phú lấp lánh của dạo bạ cũng là một năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tỷ lệ rút được thì thật khó mà nói trước. Nếu là trong tình huống khác, Phương Sâm Nham có lẽ sẽ do dự một chút, nhưng bây giờ đối mặt với chìa khóa di sản của các bạn, hắn không chút do dự chọn ngay mục thứ 3. Ngẫu nhiên nhận được 3 món vật phẩm trong không gian lưu trữ của nhân vật đó trước khi chết. Có lẽ đây không phải là lựa chọn có tỷ lệ tối đa hóa lợi ích, nhưng đối với Phương Sâm Nham, hành trình ở thế giới Harry Potter của hắn vẫn chưa kết thúc. Nếu nhận được món đồ mà Giáo Bạ đã chuẩn bị, hắn thậm chí có thể tiếp tục ẩn mình. Ánh sáng đỏ rực rỡ lóe lên, một lô đen nhỏ màu máu xuất hiện, xoay tròn nhẹ nhàng trước mắt Phương Sâm Nham. Hắn cắn răng, đưa tay vào trong đó. Lô đen nhỏ màu máu liền biến mất, 3 món đồ từ hư không rơi xuống. Một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh sáng xanh lam, một viên đá bán trong suốt có màu xanh thẳm, một tờ tiền giấy 50 bảng Anh do ngân hàng Anh Bank of England phát hành. Khi Phương Sâm Nham nhìn thấy chiếc chìa khóa màu xanh lam, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui sướng tột độ. Hắn vốn đã tính toán rằng Giảo Bạ liều mạng sử dụng các loại thuốc và vật phẩm, lại còn dốc toàn lực để thực hiện kế hoạch dương đông kích tây này, nên lúc chết chắc chắn sẽ không mang theo quá nhiều vật phẩm. Hơn nữa, mình lại được rút đến 3 món, tỷ lệ rút được chiếc chìa khóa mà Giảo Bạ đã chuẩn bị sẵn là cực lớn. Chỉ không ngờ còn có thêm 2 món thu hoạch bất ngờ nữa. Chương 27, gieo họa vu oan. Mục đích Phương Sâm Nham rút ra 3 món vật phẩm, một là muốn có được chiếc chìa khóa từ thanh sắt, hay là thèm muốn cây thánh giá phong ấn ma cả giống kia. Mặc dù cây thánh giá đó trông có vẻ là vật phẩm dùng một lần nhưng dù sao cũng đã đạt được mục đích mong muốn. Sau khi hắn kiểm tra kỹ lưỡng, thuộc tính của 2 món đồ còn lại cũng hiện ra: đá mại U Linh, số lần sử dụng còn lại 2, nguồn gốc mua từ chỗ sơn dân U Linh ở núi Gòn Đỏ trong thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn, chính là các thành viên của quân đoàn ma mà ạ dạ gọn 2 triệu hồi. Độ hiếm: đen. Hiệu quả sử dụng: sau khi sử dụng, 3 đòn tấn công tiếp theo sẽ bỏ qua mọi năng lực phòng ngự của đối thủ. Gợi ý: năng lực bỏ qua phòng ngự bao gồm nhưng không giới hạn ở phòng ngự từ điểm thuộc tính, phòng ngự từ trang bị, phòng ngự từ năng lực, thậm chí là một vài quy tắc của thế giới. Gợi ý: hiệu quả bỏ qua phòng ngự có tính ưu tiên, sẽ có tác dụng áp chế khi xung đột với các năng lực khác. yêu cầu sử dụng đá mài u linh chỉ có hiệu lực với vũ khí cận chiến. Vị trí đeo: ba lô. Trọng lượng: 0.8 kg. Đánh giá: hơi hậu duệ của Isidu, bao giờ ngài mới cứu rỗi linh hồn của những người dân trên núi chúng tôi? 50 bảng anh ma pháp, vật phẩm quý giá, vừa có thể sử dụng trong thế giới này, vừa có thể mang ra ngoài để đổi lấy 200 điểm đạt dụng. Phương Sâm Nham vội vàng xem xong hai món đồ này, rồi lập tức chạy đến đầu kia của khu rừng rậm, mục đích dĩ nhiên là để kết liễu con sơn quái đang hấp hối. Khi hắn chạy tới nơi, lòng hắn chợt lạnh đi, vì con sơn quái đã biến mất tăm. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham lập tức dựa vào vết máu và dấu vết trên mặt đất để nhận ra rằng con sơn quái này đã khó khăn lết đi, nửa bò nửa đi về phía hang ổ của mình. Sau khi Phương Sâm Nham đuổi theo, hắn phát hiện con sơn quái vốn dĩ đang sống khỏe mạnh giờ đã thoi thoát. Hai mắt nó đã bị đâm mù, mắt cá chân phải cũng gãy lìa thấy cả xương, hành động bò về hang ổ càng khiến vết thương rách toạc, máu chảy không ngừng. Con sơn quái lại chẳng có bất kỳ vật phẩm cầm máu hay trị thương nào để sử dụng, nên kéo dài đến bây giờ thì máu gần như đã chạy cạn, càng không nói đến việc hồi phục sinh mệnh. Phải biết rằng, thể lực của nó cũng chỉ có 18 điểm, mỗi phút chỉ hồi được 9 điểm máu. Muốn hồi phục đầy đủ sinh mệnh thì ít nhất cũng phải mất hơn 10 tiếng. Thực ra Thanh Sắt đã mưu tính cho kế hoạch hôm nay từ rất lâu rồi, nếu gã không nắm chắc 10 phần có thể một mình giết chết sơn quái, thì sao có thể ra tay với người của mình chứ? Nhìn bộ dạng rũ rượi của con sơn quái, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn không muốn nhất lúc này là trì hoãn thời gian, một khi Đạt và Gở Dở đang hôn mê tỉnh lại, kế hoạch của hắn sẽ bị cản trở toàn diện. Vì vậy, Phương Sâm Nham rút vũ khí dã tâm của mình ra, chĩa vào đầu con sơn quái. Con sơn quái dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa tử vong mãnh liệt, nó vẫn quay đầu lại một cách hung tợn, nhe răng gầm gừ, nhưng ngay sau đó lại rũ rượi. Phương Sâm Nham cũng không muốn đêm dài lắm ngộng, hắn kích hoạt năng lực đi kèm của dã tâm, khúc ca rượu run, rồi bóc cỏ. Khi làn khói xanh lượn lờ tan đi, Phương Sâm Nham nhận được thông báo, bạn đã giết chết sinh vật huyền thoại sơ cấp, sơn quái. Rất tiếc, tổng sát thương trực tiếp của bạn không vượt quá 10 giới hạn sinh mệnh của sinh vật này. Không thể kích hoạt cột mốc, kẻ bất khuất. Phương Sâm Nham ngay từ đầu đã bị dùng làm mồi nhử, sát thương hắn gây ra cho sơn quái chỉ có phát bắn cuối cùng vào đầu, tự nhiên không thể đạt yêu cầu 1/10 sát thương. Dù vậy, Phương Sâm Nham cũng không quá tiếc nuối vì không nhận được danh hiệu này, dù sao thì lợi ích lớn nhất đã vào tay, đi được đến bước này đã là mãn nguyện rồi. Từ xác con sơn quái, những đốm sáng từ từ bay ra, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc chìa khóa rơi xuống trước mặt Phương Sâm Nham, ánh sáng của chiếc chìa khóa rực rỡ một màu bạc nhàn nhạt. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, cố nén lại tâm trạng kích động, cất chiếc chìa khóa bạc vào lòng, rồi vội vàng kéo xác của Thanh Sắt đến, bên cạnh bước thêm chiếc áo gió mà ma cả rồng ẻ đồ đã bỏ lại. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ném chiếc chìa khóa màu lam lấy được từ Thanh Sắt bên cạnh con sơn quái. Sau khi sắp đặt hiện trường một cách tỉ mỉ, hắn dĩ nhiên quay trở lại nơi mình bị sơn quái đánh bay bằng một cú hôn run nguyên thủy để giả vờ hôn mê, đương nhiên cũng không quên bôi chút máu lên mặt mình. Vì trước đó đã ký khế ước tạm thời, nên Phương Sâm Nham đoán chắc rằng Đạt và Gở Dở sẽ đến đây tìm xác của mình để xem có vớt vát được gì không, vì vậy không lo bị hai người họ bỏ lại. Phương Sâm Nham chờ đợi dòng dã gần một tiếng đồng hồ, mới nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng lại, nhưng hắn cũng không để phòng gì thêm, chỉ giả vờ hôn mê. Hai gã này dù có ý đồ xấu với hắn, cũng phải tuyên chiến chức và có 10 giây đệm. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Phương Sâm Nham, dù họ có ác ý gì cũng không thể uy hiếp được hắn. Đạt hôn mê sớm hơn, còn thể lực của Gở Dở cao hơn nên khả năng hồi phục cũng mạnh hơn, vì vậy hai người gần như tỉnh lại cùng lúc. Cả hai đều đã quen với việc lừa lọc dối trá, khi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trên chiến trường, cộng thêm việc Gở Dở kể lại chuyện bị Thanh Sắt ám toán, dĩ nhiên họ liền thuận nước đẩy thuyền, phát huy trí tưởng tượng để bổ sung cho hoàn chỉnh câu chuyện, rõ ràng là Thanh Sắt muốn độc chiếm chiến lợi phẩm, nên mới ám toán tất cả mọi người, rồi để mình đối mặt với sơn quái. Ai ngờ gã tính toán sai lầm, sơn quái có lẽ trước khi chết đã phát điên, cuồng hóa hay bạo tẩu gì đó mà phản công điên cuồng, nên Thanh Sắt bất đắc dĩ phải triệu hồi lá bài tẩy cuối cùng là ma cà rồng. Kết quả là gã vẫn bị sơn quái giết chết, còn sơn quái cuối cùng cũng bị ma cà rồng giết. Rơi ra một chiếc chìa khóa màu lam, ma cả rồng đến hết thời gian triệu hồi dĩ nhiên cũng biến mất. Hai người vừa chửi rủa Thanh Sắt, vừa bắt đầu đấu võ mồm tranh giành quyền sở hữu chiếc chìa khóa màu lam, nhưng may mắn là cả hai bên đều có kiềm chế, không gây ra chuyện nội bộ lục đục. Phương Sâm Nham im lặng đi theo sau họ, làm công việc cực khổ và bẩn thỉu nhất là vác cái đầu khổng lồ đẫm máu của sơn quái về tìm Hạ Dịp để lĩnh công. Về chuyện Phương Sâm Nham cháo long cháo phụng, hai người họ hoàn toàn không hề nghĩ đến, chỉ khi nhắc đến thủy thủ Phương Sâm Nham, họ đều cảm thán rằng mạng hắn lớn thật, chúng phải cú quét điên cuồng của con quái vật như sơn quái mà không chết. Sau khi trở về khu cắm trại, cả ba dù mệt muốn chết nhưng đều sợ đêm dài lắm mộng, đội vàng tắm rửa qua loa trong hồ, thay bộ quần áo bẩn thỉu không ra hình thù gì, rồi thúc giục Phương Sâm Nham cùng bác đầu sơn quái đến chỗ Hạ Dịp giải quyết cho xong chuyện. Tuy Hạ Dịp cao to và bỡ, nhưng căn nhà ông ở nhìn từ xa lại khá nhỏ nhắn. Tường nhà được xây bằng đá gờ dạ nịt của dãy án tờ, từng viên đá có kích thước đều đặn, tạo cảm giác nặng nề và vững chãi. Một căn nhà vuông vức như vậy lại có một mái nhọn được lợp bằng ván gỗ thông, còn được cố ý sơn màu xanh lá cây, mang đậm phong cách cổ tích. Phía sau nhà có một ống khói hình thoi, trông như chiếc mũi xinh xắn của một cô gái tinh lịch, bên trong đang tỏa ra những làn khói bếp lờ lờ, điều này cho thấy Hạ Dịch vẫn chưa đi đâu, có lẽ đang nấu bữa sáng. Ba người Phương Sâm Nham vội vã chạy đến đây, đập mạnh vào cánh cửa gỗ sồi chắc chắn của Hạ Dịch khiến nó rung lên bần bật, ngay cả bụi trong các kẽ hở cũng rơi lả tả. Rất nhanh, Hạ Dịch khoác một chiếc áo khoác da chuột chuối, mặc một chiếc quần ngủ có họa tiết hoa sa cúc màu đỏ, đứng trước mặt họ, vừa ngáp với đôi mắt ngái ngủ, vừa lẩm bẩm nói, giờ tiếp khách của Hạ Dịch là 4 giờ chiều, ngoài giờ đó ra. Lệ đùm bỡ lệ đỏ, ta đang thấy cái gì thế này? đầu của một con sơn quái trưởng thành như. Sức hấp dẫn của Đạt là cao nhất trong ba người, nên anh ta được cử ra để giao hàng không, là giao tiếp với Hạ Dịch. Đại khái là họ đang cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Hạ Dịch giao phó thì bỗng phát hiện có dấu hiệu bất thường, liền đi kiểm tra. Tiếp theo dĩ nhiên là cuộc vật lộn ác liệt giữa người và thú, vì để các học sinh sắp tới không bị đe dọa tính mạng, vì để danh tiếng quản lý khu săn bắn của ngài Hạ Dịch không bị tổn hại, vì để uy tín của hộ luật không bị vấy bẩn, vì dưới sự oanh tạc bằng những lời lẽ sắc bén của Đạt, sắc mặt Hạ Dịch từ xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang đen, cuối cùng ông thở dài thừa thượng, mở cửa căn chòi săn của mình ra, nói một cách bất đắc dĩ, các cậu vào trong rồi nói. Từ mọi phương diện, Hạ Dịch đều là một người lạc quan, lương thiện, ôn hòa, thẳng thắn và dễ gần, nhưng điều đó chỉ giới hạn với bộ ba Haji Potter, những người như Mạn Phổ chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này. Và nói thật, thái độ của Hạ Dịch đối với các khế ước giả rõ ràng cũng khá bình thường, vì vậy trong tất cả các khế ước giả, ba người Phương Sâm Nham là những người đầu tiên được bước vào căn chòi săn này của Hạ Dịch. Không gian trong chòi không lớn, bên trong bị nhét đầy đồ đạc. Trên tường treo đèn báo và súng săn hai nòng, còn có vài bức chân dung mà nhân vật bên trong đang đi đi lại lại. Đồ nội thất trong nhà đều mang màu sắc của gỗ tự nhiên, gia công thô kệch, nhưng tất cả đều toát lên phong cách chắc chắn và bền bỉ. Món đồ nội thất tinh xảo duy nhất là một chiếc ghế sofa, trên đó được đóng một tấm da màu nâu bằng những chiếc đinh gỗ bạch dương to và chắc, còn có một chiếc gối tựa bằng da, lớp lông mượt mà khiến người ngồi cảm thấy thoải mái gấp bội. Phương Sâm Nham vừa ngồi xuống ghế sofa, lập tức cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi một cảm giác dễ chịu, giống như đang ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, mí mắt tức thì muốn sụp xuống, chỉ muốn ngủ một giấc ngay trên ghế. Lúc này, Hạ Dịch từ trong đi ra, bộ râu rậm rạp của ông còn dính đầy cho than. Vừa thấy Phương Sâm Nham ngồi trên chiếc ghế đó, ông liền căng thẳng nói, "Ồ, chờ một chút, nó còn chưa ăn sáng." Chương 28, nghi ngờ nghe thấy hai chữ bữa sáng, vẻ mặt Phèn Xèn Nỉ Án lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn lập tức bật dậy khỏi ghế sofa với tốc độ vượt qua cả ma cà rồng Edward, ngấp sau lưng Đạt. Đạt cũng rất dứt khoát lấy khẩu súng trường mồ rẹ của mình ra, mở chốt an toàn, nhắm bắn. Hạ Dịch nhún vai lắc đầu, đặt khay trong tay lên chiếc bàn tròn nhỏ của người lùn bên cạnh, rồi lấy ra một cái gáo gỗ từ phía sau, múc đầy một gáo nước trong rồi dứt khoát đổ lên ghế sofa. Nước trong lập tức thấm thẳng vào chiếc gối tựa bằng da, hệt như sông ngòi ngấm vào sa mạc khô cằn. "Được rồi," Hạ Dịch nói tỉnh mơ, "cậu có thể ngồi tiếp lên nó." Phèn Xèn Nỉ Án ngây người, nói không nên lời, "gáo nước đó là bữa sáng của nó sao?" Hạ Dịch lập tức hớn hở nói, "Đúng vậy. Tuy con thủy quái hình ngựa này trước đây đã phạm không ít sai lầm, bao gồm cả việc húc lật một chiếc thuyền du lịch ở Honex, nhưng con vật nhỏ đáng yêu này suy cho cùng cũng là vô ý. Vì vậy, ta đã lén bắt một con hà mã để nộp cho bộ pháp thuật chịu tội thay, rồi mang nó về đây sống cùng ta. Bây giờ tuy nó đã bắt đầu ngủ đông, nhưng lớp da vẫn rất ấm áp, nên ta để nó đóng vai cái gối tựa một chút." "Ô hát, chết tiệt, sao ta lại lỡ lời nữa rồi?" Đạt mỉm cười nói, "Ngài Hạ Dịch cứ yên tâm, vừa rồi chúng tôi đều đang tập trung thưởng thức món cháo yến mạch của ngài, không nghe thấy gì cả." Nói rồi, anh ta lập tức cầm lấy chiếc khay Hạ Dịch mang đến, chia cháo yến mạch trong những chiếc bát gỗ nhỏ cho những người còn lại, sau đó bưng lên hút một ngụm, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, rồi vội vàng hút sạch chỗ cháo còn lại trong bài ngụm. Hai người kia cũng không đốc, vừa thấy bộ dạng của anh ta liền lao vào giành giật hai bát cháo yến mạch còn lại, rồi đổ thẳng vào miệng. Dù bị bỏng đến nghe răng trợn mắt, nhưng ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. "Bạn đã lần đầu dùng cháo yến mạch do Hạ Dịch nấu. Điểm thuộc tính cơ bản cao nhất của bạn vĩnh viễn 1. HP của bạn hồi phục 50. Dùng lại thực phẩm này sẽ không tăng điểm thuộc tính. Rõ ràng, đây hẳn là phần thưởng thêm mà không gian mộng hiểm dành cho họ sau khi giết sơn quái." Ba người nhìn nhau, ngoài niềm vui sống sót sau thai kiếp, đương nhiên còn có vài phần vui sướng khó tả. Hạ Dịch cũng tự bưng một bát cháo lên uống, rồi nhìn cái đầu sơn quái khổng lồ ở cửa nhíu mày nói, "Theo lý mà nói, vào mùa này sơn quái sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng dù sao đi nữa, các cậu cũng đã làm một việc tốt, quét sạch mối nguy tiềm ẩn cho Hogwarts. Chuyện này đáng được khen thưởng." "Vậy được rồi, các cậu đã có được lòng tin của ta." Khi Hạ Dịch nói ra câu này, nhóm Phèn Xèn Nỉ Án đồng thời nhận được thông báo, thiện cảm của Hạ Dịch đối với bạn tăng 1000 điểm. Thiện cảm hiện tại của Hạ Dịch đối với bạn là trung lập, 476, 3000. Phèn Xèn Nỉ Án, người chỉ có vài điểm mị lực, lúc này bắt đầu than thở, vì hắn nghe thấy Đạt phấn khích lẩm bẩm, "Wow, ngầu thật, thiện cảm lại tăng thêm 1500 điểm." May mắn là một loạt tin tức tiếp theo đã làm hắn phân tâm. Nhiệm vụ chính tuyến kế tiếp, công nhận đã hoàn thành. Bạn đã nhận được tư cách ở lại học viện Hogwarts sau khi khai giảng. Bạn đã nhận được thân phận người làm công cho khu săn bắn của Hogwarts. Điểm công văn của bạn 2. Thời gian bạn có thể ở lại thế giới này đã được làm mới, bạn có thể tiếp tục ở lại thế giới này trong 7 ngày. Bạn cũng có thể chọn trở về không gian mạo hiểm ngay lập tức. Chỉ cần có thể lên chuyến tàu số 5972 đến Hogwarts từ sân ga 93/4 là có thể thực hiện thao tác trở về không gian mạo hiểm. Đương nhiên, lúc đó bạn phải ở trong trạng thái không chiến đấu. Hạ Dịch nhấc mông khỏi chiếc ghế đầu nhỏ chắc chắn, phủi tay, "Được rồi, các chàng trai trẻ, từ bây giờ đến lúc khai giảng vẫn còn một khoảng thời gian, ta đề nghị các cậu nên đi dạo xung quanh đi, sau này đợi lũ nhóc tinh lịch kia khai giảng rồi thì cơ hội như vậy không còn nhiều đâu. Tin rằng các cậu cũng đã nhận ra, đây là một thế giới tràn ngập phép thuật, các cậu có thể đi trải nghiệm phong cảnh tươi đẹp xung quanh hồ gươm, cũng có thể vào hẻm xéo để xem vài thứ mới lạ. Đương nhiên phải nhớ mang theo huy hiệu hồ gươm của các cậu, nếu không láo nít sẽ không châm trước đâu đấy." Nhóm Phèn Xèn Nỉ Án đương nhiên không đeo huy hiệu hồ gươm trên ngực mọi lúc mọi nơi, mà cất trong không gian lưu trữ của dấu ấn mạo hiểm. Lúc này lấy ra xem, trên đó đã có thêm một lớp ánh sáng mờ nhạt, rõ ràng sau khi từ nhân viên tạm thời chuyển thành chính thức, huy hiệu cũng đã được phù phép đặc biệt. Hơn nữa, trên đó lại còn có thuộc tính tăng 3 tốc độ di chuyển khi mang theo. Lúc này Hạ Dịch lại xoay người đưa qua 3 phong bì, lơ đãng ngáp một cái, dạo này không hiểu sao, ta cứ thích ăn sáng xong lại ngủ nướng một giấc. Đúng lúc này, từ căn phòng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kêu kỳ dị, chói tai. Phèn Sen Nhi Ản thì không có cảm giác gì, nhưng Dĩ Lý lại là một người thích chơi game, anh ta lập tức nhận ra, âm thanh đó rõ ràng là tiếng của chó nhỏ tộc trùng trong sợ tạ cờ dạp khi được cấp nợ, tất nhiên là phải phóng to lên gấp mười mấy lần. Anh ta lập tức hiểu ra cơn nghiện chăn nuôi của Hạ Dịch lại tái phát, liền đứng dậy cáo tử, nhóm Phèn Sen Nhi Ản tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Sau khi nhận được phong bì, ba người mở ra xem thì thấy bên trong là tiền bạc Anh, loại tiền tệ chỉ có thể sử dụng trong thế giới này, xem ra đây chính là tiền lương mà học viện Hổ Gợt trả cho họ. Rất đáng tiếc, lương của Phèn Sen Nhi Ản lại thấp nhất chỉ có 82 bảng, trong khi người cao nhất là Đạt lại nhận được 113 bảng. Bây giờ các cậu có dự định gì không? Ra khỏi cửa, Dĩ Lì đột nhiên hỏi. Phèn Sen Nhi Ản nhún vai nói, tôi đi ngủ một giấc trước, chiều nay lại phải đi lấy lòng đám hộ thụ La Hoa, hiện tại đã xử lý được 23 con rồi, làm đến ngày mai là có thể hoàn thành cột mốc này. Sau khi hoàn thành cột mốc người giàu lòng yêu thương, danh hiệu nhận được, sự báo đáp của hộ thụ La Hoa, tốc, cũng khá hữu dụng. Dĩ Lì cười nói, danh hiệu này quả thực hữu dụng, sau này khi ghép danh hiệu, nếu thuộc tính, tốc, đi kèm có thể được cậu thêm vào, giá trị sẽ rất cao. Đắt, còn cậu thì sao? Ghép danh hiệu. Phèn Sen Nhi Ản đột nhiên nắm bắt được thông tin phụ trong lời nói của Dĩ Lì, hắn chợt nhận ra so với những người đã gia nhập tổ chức, thế yếu của mình quả thực không chỉ là một chút. Chỉ riêng lượng thông tin trao đổi đã chênh lệch quá nhiều. Lúc này, Đắt lại trở về với vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói, tôi đương nhiên có việc của mình. Dĩ Lì cũng không tức giận, nghiêm túc nói, tôi đã liên lạc với Kim Loại Đạo Sư, sau khi nghe về biến cố bên này, ngài ấy đã gác lại công việc để đến đây, ước chừng sẽ sớm tới nơi. Đạo sư tỏ ý rất muốn giao lưu với hai vị. Đương nhiên ngoài ra còn có yêu cầu cá nhân của tôi, bởi vì hành động lần này của hội cộng sinh chúng ta, ngoài tên ngu ngốc kiêm phản bội xa bên ra, 5 người chỉ còn lại một mình tôi sống sót. Có những chuyện nếu không có nhân chứng vật chứng, chỉ dựa vào một mình tôi thì làm sao có thể nói cho rõ ràng được. Vì vậy, xin hai vị nhất định phải ở lại để trả lại sự trong sạch cho tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không làm lãng phí thời gian của mọi người. Trong hội cộng sinh đã có người hoàn thành cột mốc, người nhiệt tình, nhận được danh hiệu toàn năng cộng tất cả thuộc tính 3. Sau khi xong việc, tôi có thể tự quyết bán lại quy trình chi tiết của loạt nhiệm vụ này với giá rẻ cho các vị. Lời của Dĩ Lì cũng hợp tình hợp lý, huống hồ còn có sự cám dỗ thực chất, vì vậy cả Phèn Sen Nhi Ản và Đạt đều đồng ý ở lại. Đạt thì rất thẳng thắn vì không làm chuyện gì khuất tất, còn Phèn Sen Nhi Ản thì tâm lý vững vàng lại thêm tự tin mình làm việc không chê vào đâu được. Nhân lúc rảnh rỗi, Phèn Sen Nhi Ản thuận tiện hỏi thăm về thuộc tính của danh hiệu Dũng cảm nhận được sau khi giết sinh vật huyền thoại, trong lòng lập tức có chút cảm giác đấm ngược dậm chân. Bởi vì thuộc tính của danh hiệu Dũng cảm lại có thể tăng thêm 5 giới hạn HP cho người đeo. Tác dụng này đối với Phèn Sen Nhi Ản lớn đến mức nào không cần phải nói. Sớm biết như vậy, Phèn Sen Nhi Ản nhất định sẽ liều lĩnh một chút để gây đủ 10 sát thương lên sân quái. Nhưng may là danh hiệu này sau này cũng có thể hoàn thành, không phải là bỏ lỡ vĩnh viễn. Kim Loại Đạo Sư không để họ đợi quá lâu, chưa đầy nửa tiếng sau đã chui ra từ lò sưởi của ga tàu hố gớt. Thân hình của Kim Loại Đạo Sư được bao bọc trong một chiếc áo choàng nạm đầy vảy kim loại sắc bén, đeo một chiếc mặt nạ vua cơ trong bộ bài bộ kẻ. Chiếc mặt nạ đó lại được làm ôm sát vào da thịt, còn có thể biểu hiện cảm xúc một cách sống động như thật. Ông ta gượng cười với Phèn Sen Nhi Ản và Das, sau đó lập tức nhíu mày nói với Dĩ Lì, chuyện gì đã xảy ra? Sao lại thành ra thế này? Dĩ Lì rõ ràng là một gã đàn ông cao to lực lưỡng, nhưng trước mặt Kim Loại Đạo Sư lại ngoan ngoãn như một con mèo, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, tường thuật rất chi tiết và không thêm vào những suy đoán mang màu sắc cá nhân. Sau khi nghe Dĩ Lì kể xong, Kim Loại Đạo Sư lại mời Phèn Sen Nhi Ản và Das kể lại những gì họ đã thấy và nghe, trong lúc đó có hỏi vài câu đều trúng vào điểm mấu chốt. Das, một người có tính cách cao ngạo, trước mặt Kim Loại Đạo Sư cũng phải thu mình lại, đều ngoan ngoãn trả lời. Còn Phèn Sen Nhi Ản thì còn vô sỉ hơn, trực tiếp nói mình bị sơn quái đánh một cú trời giáng đến hôn mê sâu, coi như không biết gì hết. Chương 29, chân thực chi nhãn tôi được, người nào cũng có lúc phạm sai lầm, cứ cho là lúc đó xà ben hoảng loạn căng thẳng, phán đoán sai tình hình, sau khi ra tay mới nhận ra mình không thể một mình giết chết sơn quái cũng là điều có thể. Nhưng sau khi thả ma cà rồng ẻ đổ ra mà xà ben vẫn chết, chuyện này quả thực có chút kỳ lạ. Ma cà rồng ẻ đổ là thứ mà Kim Loại Đạo Sư đã bỏ ra một cái giá không nhỏ ở thế giới trước để mua lại từ một khế ước giả vừa rời khỏi thế giới bợ lạ. Dù nó đã bị giam cầm suốt 7 năm 2 tháng, vô cùng suy yếu và rất nhiều năng lực không thể sử dụng, nhưng thực lực của nó không thể xem thường, là một sinh vật chuyển kỳ bậc 2 chính hiệu, sức mạnh tuyệt đối đáng gờm. Dĩ nhiên, trừ khi là những khế ước giả có chỉ số mị lực cực cao và nắm giữ năng lực thuần hóa mới có thể thu phục nó làm thú cưng, còn không, một khi nó tham gia vào trận chiến, tất cả chiến lợi phẩm sẽ bị ô nhiễm và giảm phẩm chất. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Kim Loại Đạo Sư nỡ lòng giao cây thánh giá giam giữ ẻ đổ cho Saben. Ma cà rồng nổi tiếng với khả năng hồi phục, tốc độ và né tránh cao, về mặt thuộc tính hoàn toàn khắc chế con sơn quái của mình. Mặc dù ẻ đùa rất yếu, không thể sử dụng hầu hết năng lực, nhưng thật khó tưởng tượng dưới sự bảo vệ và quấy nhiêu của ma cà rồng mà xà ben vẫn bị con sơn quái di chuyển chậm chạp giết chết, điều này thật quá vô lý. Vì vậy, mối nghi ngờ lớn nhất trong lòng Kim Loại Đạo Sư là, có khả năng ai đó đã âm thầm theo dõi trận chiến, dùng một loại vũ khí có khả năng tấn công bộc phát như súng bắn tỉa để tiêu diệt xà ben trong một đòn. Nếu không, một khế ước giả cận chiến dù có thể giết được xà ben cũng không tài nào thoát khỏi sự truy sát ngay sau đó của ma cà rồng ẻ đùa. Dù là kẻ lão luyện như mô như hắn, cũng không ngờ lại xuất hiện một kẻ biến thái như Phương Sâm Nham. Điều này cũng phải kể đến năng lực thiên phú bền bỉ của Phương Sâm Nham, nhờ nó mà cậu có thể cầm cự hơn 10 phút dưới sự tấn công điên cuồng của sinh vật truyền kỳ bậc 2. Nhưng nói ra cũng có chút được cười, nếu đổi kẻ địch thành sơn quái yếu hơn ma cà rồng một bậc, Phương Sâm Nham ngược lại chỉ có nước chảy trôi chết. Một khi trong lòng đã có định kiến, lẽ dĩ nhiên, mối nghi ngờ lớn nhất của Kim Loại Đạo Sư về chuyện này liền đặt lên người Das. Tuy nhiên, Kim Loại Đạo Sư dĩ nhiên sẽ không hỏi thẳng ra những nghi ngờ trong lòng, hắn im lặng một lúc rồi nói, ta biết rồi, cảm ơn sự hỗ trợ của hai vị. Nói xong, hắn ra hiệu cho dì Lì giao dịch với Phương Sâm Nham và Das, bán cho họ quy trình chi tiết của chuỗi nhiệm vụ danh hiệu vô sở bất năng. Cả hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì khi đối mặt với Kim Loại Đạo Sư trông có vẻ trẻ tuổi này, trong lòng họ luôn có một cảm giác đè nén khó tả, vô cùng khó chịu, có thể sớm không phải giao tiếp với hắn là tốt nhất. Nhưng nửa phút sau, Phương Sâm Nham và Đạt lập tức cao mày, nghiêng đầu nhìn dì Lì với vẻ căm nín, lạnh lùng nói, xin hỏi, đây là có ý gì? Trong yêu cầu được gửi qua dấu ấn mộng hiểm, số tiền cần thanh toán hiện ra rõ ràng, 10.000 điểm thông dụng. Kim Loại Đạo Sư mỉm cười, giọng nói của hắn mang một cảm giác lanh lảnh như kim loại va vào nhau, theo thỏa thuận giữa cậu và dì Lì, như một phần thưởng cho việc các cậu ở lại, chúng tôi sẽ bán cho các cậu quy trình chi tiết của chuỗi nhiệm vụ danh hiệu vô sở bất năng, có vấn đề gì sao? Đặt bước ra, trong mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ vì bị lừa gạt, là bán rẻ cho chúng tôi. Rẻ? Kim Loại Đạo Sư thản nhiên nói, cậu có biết để có được bản quy trình chi tiết này, chúng tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và cái giá không? Trong không gian mộng hiểm, chúng tôi thậm chí sẽ không bán ra ngoài bí mật này, cho dù có người muốn mua, giá cũng không bao giờ dưới 30.000 điểm thông dụng. Mức giá 10.000 điểm thông dụng thực sự đã rất rẻ rồi, hơn nữa khi mua các cậu còn phải ký thỏa thuận bảo mật, chỉ có thể tự mình sử dụng. Đạt còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt vừa chạm phải ánh nhìn tưởng như ôn hòa nhưng lại lạnh như sắt của Kim Loại Đạo Sư, hắn liền không nói nên lời, dậm chân một cái rồi nói, "Được, được. Tôi đi." Kim Loại Đạo Sư lại cười nói, "Người trẻ tuổi đúng là nóng nổi, nghe ta nói hết đã." Dĩ Lỷ vừa nhiều lần nhắc đến, anh ta cùng các cậu vào sinh ra tử cũng đã có tình cảm sâu đậm, đặc biệt là cậu đấy Das, một mình cậu đã gây ra sát thương cực kỳ khủng khiếp cho sơn quái. Con thủy thủ có thể một mình dụ sơn quái vào bẫy, bất kể là dũng khí hay thực lực cá nhân đều là thượng hạng. Thực ra ta cũng biết giá 10.000 điểm thông dụng có hơi cao, đối với một khế ước giả đơn độc mà nói, đó quả thực là một cái giá khó có thể chấp nhận. Nói đến đây, ánh mắt của Kim Loại Đạo Sư lướt qua mặt Phương Sâm Nham và Das, tuy nhiên, vẫn còn một cách khác, chỉ cần các cậu gật đầu, bản quy trình chi tiết này có thể được chia sẻ miễn phí ngay lập tức. Không biết các cậu có muốn nghe không? Quả nhiên là vậy. Phương Sâm Nham thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra vui mừng, ồ một tiếng rồi nói, cách gì vậy? Kim Loại Đạo Sư lại nhìn chằm chằm vào mắt Đạt nói, gia nhập với chúng tôi. Dĩ Lỷ cũng thành khẩn nói, hai vị cũng đã thấy, hội cộng sinh của chúng ta có lẽ đã xuất hiện kẻ phản bội là Saben, vì vậy nhân lực đảm nhiệm vai trò cận chiến bị tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng tôi đang rất cần những cường giả như hai vị gia nhập. Hơn nữa, hội cộng sinh hiện đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Một khi thành công trước bang đẳng bằng, chúng ta sẽ thu được lợi ích khổng lồ. Phương Sâm Nham nghe vậy, trên mặt tuy còn vẻ do dự nhưng dường như đã có ý động lòng, Dĩ Lỷ lập tức nói thêm, hai vị hẳn cũng biết, ở các tổ chức khác, thành viên mới gia nhập phải trải qua ba thế giới thử việc. Phần lớn lợi ích trong ba thế giới đó sẽ bị tước đoạt. Vì chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử, tôi nguyện làm người bảo lãnh cho hai vị, vừa vào đã là thành viên chính thức. Thủy thủ, không phải cậu đang làm cột mốc nuôi dưỡng 50 con hộ thụ la mà sao? Sau khi gia nhập hội, cậu có thể dùng cách trao đổi hoặc trả điểm thông dụng để nhờ người khác làm giúp. Ngoài ra, theo tôi biết thì đã có 4 người đang làm chuỗi nhiệm vụ danh hiệu vô sở bất năng. Mọi người cùng nhau thực hiện chuỗi nhiệm vụ đó, tự nhiên sẽ làm ít công to. Nghe đến đây, Phương Sâm Nham đã xoa tay, không giấu được vẻ vui mừng hỏi, nếu tôi gia nhập, cần điều kiện gì? Trọng tâm của Kim Loại Đạo Sư vốn không đặt ở cậu, nhưng hiện tại quả thực rất thiếu khế ước giả cận chiến, hắn định nói không cần điều kiện gì thêm, nhưng hắn cũng là kẻ đa nghi, trong lòng chợt nảy ra một ý, thông tin thuộc tính cá nhân trước đây của cậu, Saben cũng đã gửi cho ta xem rồi, nhưng ta yêu cầu cậu mở tất cả năng lực cơ bản cho ta xem, ta nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho cậu, nhưng hãy nhớ một điều, bất kỳ sự che giấu nào trước mặt ta đều vô dụng. Phương Sâm Nham dứt khoát nói, không vấn đề. Kim Loại Đạo Sư yêu cầu như vậy, lý do rất đơn giản. Hắn nghi ngờ kẻ giết Saben sở hữu năng lực tấn công tầm xa cực mạnh, có như vậy mới giết được Saben mà không bị ma cà rồng giết chết. Theo tình hình hiện tại, không gì khác ngoài súng ống và ma pháp mới có thể sở hữu năng lực tấn công tầm xa mạnh mẽ như vậy, mà trong không gian mộng hiểm muốn nắm vững hai loại hình tấn công này, chắc chắn sẽ phải tập trung vào các năng lực cơ bản tương ứng. Thực tế có câu, vạn trượng lầu cao xây từ đất bằng, trong không gian cũng rất coi trọng năng lực cơ bản. Kim Loại Đạo Sư từng thấy qua cuộn giấy của câu thần chú tấn công đỉnh cấp trong Harry Potter, lời nguyền giết chóc cả vạ đạ kẻ đã ra. Chỉ riêng việc sử dụng cuộn giấy ma thuật này đã yêu cầu cầu nguyện cơ bản LV12, minh tưởng cơ bản LV12, nắm giữ ma lực cao cấp LV10, tinh thông hắc ma pháp LV7 trở lên. Huống chi là các năng lực cơ bản cần thiết để nắm vững câu thần chú đó. Vì vậy trong lòng Kim Loại Đạo Sư, nếu Phương Sâm Nham là kẻ đã giết Saben mà còn ở lại đây giả heo ăn thịt hổ, vậy thì với năng lực tấn công tầm xa mạnh mẽ mà cậu nắm giữ, ba năng lực viễn chiến cơ bản, cầu nguyện cơ bản, minh tưởng cơ bản của cậu chắc chắn phải có một mục xuất chúng, đạt tới LV7 trở lên. Sau khi Phương Sâm Nham chỉ định Kim Loại Đạo Sư và mở quyển xem năng lực cơ bản cho hắn, Kim Loại Đạo Sư lại không đội xem, mà lấy ra một cây búa phép. Miệng lẩm nhẩm niệm chú, đồng thời tay phải đột nhiên tung lên không trung một đám bột lấp lánh. Đám bột này là vật liệu thi pháp, được nghiền từ phân rơi, răng người chết, 10 gram silicon đi ổ sải và 3 gram mẹ tôn ỉ đạ dồ lệ. Khi đám bột tạo thành một đám mây lớn trên không, kim loại đạo sư dùng đũa phép chỉ vào nó. Đám bột tức thì phát ra một tiếng bụt, âm thanh đó giống như pháo hoa nổ tung trên trời. Nhưng khác ở chỗ, pháo hoa nổ sẽ lan ra bốn phương tám hướng, còn đám bột này lại đồng thời tụ lại vào bên trong, nhanh chóng tạo thành một con mắt có hình thù kỳ dị. Con mắt này to bằng nắm tay, trong đen cực lớn, lòng trắng chỉ có một vòng nhỏ xung quanh, nó từ từ bay đến trước mặt Phương Sâm Nham, bắt đầu xem xét thông tin năng lực cơ bản mà cậu chia sẻ. Kim loại đạo sư lạnh lùng nói, cảm nhận của chân thực chi nhãn là 50 điểm, giới hạn cao nhất của thế giới hiện tại, vì vậy dù cậu có ngụy trang gì thì cũng mau chóng hủy bỏ đi, nếu không, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của chân thực chi nhãn. Phương Sâm Nham ngơ ngác với vẻ mặt vô tội, tại sao tôi phải ngụy trang? Quả thực, bí mật của Phương Sâm Nham nằm ở thuộc tính cá nhân, năng lực thiên phú và trang bị cá nhân. Còn năng lực cơ bản của cậu thì chẳng có gì cần che giấu, vì vậy câu trả lời đầy chính khí và thẳng thắn của cậu càng làm tan biến đi sự nghi ngờ của kim loại đạo sư. Dù trong lòng đã cho rằng Phương Sâm Nham không có khả năng ngụy trang, kim loại đạo sư vẫn vây tay kéo chân thực chi nhãn đến trước mặt mình, sau đó nhìn vào trong con mắt, cẩn thận đọc thông tin về năng lực cơ bản của Phương Sâm Nham mà nó gửi về. Ừm, cận chiến cơ bản Level 2, bộ pháp cơ bản Level 4, sức bền cơ bản Level 2. Ồ, còn có cả chuyên tinh cầm nã cách đấu Level 2, một năng lực cao cấp rất hiếm thấy, thảo nào cậu có thể sống sót dưới tay sơn quái. Kim loại đạo sư lộ ra vẻ mặt vừa bừng tỉnh vừa tán thưởng. Hội cộng sinh hiện tại vì sự phản bội của Saben đã trực tiếp dẫn đến việc các khế ước giả chuyên về cận chiến bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà năng lực cao cấp chuyên tinh cầm nã cách đấu mà Phương Sâm Nham học được cũng khá tốt, có thể nói đã tăng cường đáng kể khả năng sinh tồn của cậu. Chương 30, Sơn Quái Bà. Lời mời chào thôi được, người nào cũng có lúc phạm sai lầm. Giả sử lúc đó Saben lòng dạ hoảng loạn, phán đoán sai tình hình, sau khi ra tay mới nhận ra mình không thể một mình giết chết Sơn Quái cũng là điều có thể. Nhưng sau khi thả hấp huyết quỷ ẻ đổ ra mà Saben vẫn chết thì lại có phần kỳ lạ. Hấp huyết quỷ ẻ đổ là thứ mà Kim Trúc đạo sư đã bỏ ra cái giá không nhỏ để mua lại từ một khế ước giả vừa rời khỏi thế giới bợ lạ dần nở từ mấy thế giới trước. Mặc dù nó đã bị giam cầm suốt 7 năm 2 tháng, vô cùng suy yếu và rất nhiều năng lực không thể sử dụng, nhưng thực lực của nó không hề giảm sút, là một sinh vật chuyển kỳ bậc 2 chính hiệu, sức mạnh tuyệt đối đáng gờm. Dĩ nhiên, trừ khi là những khế ước giả có chỉ số mị lực cực cao và nắm giữ năng lực thuần hóa thu phục nó làm thú cưng, nếu không thì những trận chiến có nó tham gia, chiến lợi phẩm đều sẽ bị ô nhiễm mà giảm chất lượng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Kim Trúc đạo sư nỡ lòng giao cây thánh giá giam giữ ẻ đổ cho Saben. Hấp huyết quỷ nổi tiếng với khả năng hồi phục cao, nhanh nhẹn cao và né tránh cao, về mặt thuộc tính thì hoàn toàn khắc chế con sơn quái của mình. Mặc dù ẻ đổ rất suy yếu, không thể sử dụng hầu hết năng lực, nhưng thật khó tưởng tượng dưới sự bảo vệ và cầm chân của một hấp huyết quỷ mà Saben vẫn bị con sơn quái di chuyển chậm chạp giết chết. Chuyện này quả thực quá vô lý. Vì vậy, nghi ngờ lớn nhất trong lòng Kim Trúc đạo sư chính là có kẻ nào đó đã âm thầm theo dõi trận chiến, dùng vũ khí có năng lực tấn công bộc phát tương tự súng bắn tỉa để tiêu diệt Saben trong một đòn. Nếu không, một khế ước giả chuyên cận chiến dù có thể giết được Saben cũng không tài nào thoát khỏi cuộc truy sát nối gót của hấp huyết quỷ Edo. Dù là một kẻ từng trải, như sâu kế hiểm như hắn cũng không ngờ lại xuất hiện một kẻ biến thái như Phương Sâm Nham. Điều này cũng phải kể đến năng lực thiên phú kiên nhẫn của Phương Sâm Nham, nhờ nó mà cậu có thể cầm cự hơn 10 phút dưới sự tấn công điên cuồng của một sinh vật chuyển kỳ bậc 2. Nhưng nói ra cũng có chút được cười, nếu đổi kẻ địch thành sơn quái yếu hơn hấp huyết quỷ một bậc, Phương Sâm Nham ngược lại chỉ có nước chảy trôi chết. Đã mang sẵn ý niệm trong đầu, rất tự nhiên, mối nghi ngờ lớn nhất của Kim Trúc đạo sư về chuyện này liền đặt lên người Das. Nhưng dĩ nhiên Kim Trúc đạo sư sẽ không hỏi thẳng ra nghi ngờ trong lòng. Hắn im lặng một lúc rồi nói, "Tôi biết rồi, cảm ơn sự hỗ trợ của hai vị." Nói xong, hắn ra hiệu cho gỡ giờ giao dịch với Phương Sâm Nham và Das, bán cho họ quy trình chi tiết của chuỗi nhiệm vụ danh hiệu toàn năng. Cả hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì khi đối mặt với Kim Trúc đạo sư trông có vẻ trẻ tuổi này, trong lòng họ luôn có một cảm giác gáp bức lợn vợn không tan, vô cùng khó chịu, có thể sớm không phải giao tiếp với hắn là tốt nhất. Nhưng nửa phút sau, Phương Sâm Nham và Đạt lập tức cao mày, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Gỡ Giờ, lạnh lùng nói, xin hỏi, đây là có ý gì? Trong yêu cầu được mộng hiểm ấn ký chuyển đến, số tiền cần mua lại là 10.000 điểm đạn dụng. Kim Trúc đạo sư mỉm cười, giọng nói của hắn có cảm giác vang như tiếng kim loại va vào nhau, theo thỏa thuận giữa cậu và Gỡ Giờ, để trả công cho việc các cậu ở lại, chúng tôi sẽ bán quy trình chi tiết của chuỗi nhiệm vụ danh hiệu toàn năng cho các cậu, có vấn đề gì sao? Đạt bước ra, trong mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ vì bị lừa gạt, là bán rẻ cho chúng tôi. Rẻ? Kim Trúc đạo sư thản nhiên nói, cậu có biết để có được bản quy trình chi tiết này, chúng tôi đã phải hao tổn bao nhiêu tâm huyết và cái giá không? Trong không gian mạo hiểm, chúng tôi thậm chí sẽ không bán ra ngoài loại cơ mật này, cho dù có người muốn mua, giá cũng chắc chắn không dưới 30.000 điểm đa dụng. Giá bán 10.000 điểm đa dụng thực sự đã rất rẻ rồi, hơn nữa khi mua các cậu còn phải ký thỏa thuận bảo mật, chỉ có thể tự mình sử dụng. Đạt còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại chạm phải ánh nhìn tưởng như ôn hòa nhưng thực chất lạnh như sắt của Kim Trúc đạo sư, lập tức không nói nên lời, chỉ dậm chân một cái rồi nói, "Được, được. Tôi đi." Kim Trúc đạo sư lại cười nói, người trẻ tuổi đúng là nóng nảy, nghe tôi nói hết đã. Vừa giờ vừa nay đã nhiều lần nhắc đến, cậu ta cùng các cậu vào sinh ra tử cũng đã có tình cảm sâu đậm, đặc biệt là cậu, Das, một mình đã gây ra sát thương cực kỳ khủng khiếp cho sơn quái. Còn thủy thủ có thể một mình dẫn dụ sơn quái vào bẫy, bất kể là dũng khí hay thực lực cá nhân đều là thượng hạng. Thật ra tôi cũng biết giá 10.000 điểm đa dụng có hơi cao, đối với một khế ước giả đơn độc mà nói, đây quả thực là một cái giá khó lòng chấp nhận. Nói đến đây, ánh mắt của Kim Trúc đạo sư lướt qua mặt Phương Sâm Nham và Das, nhưng vẫn còn một cách, chỉ cần các cậu gật đầu, thì có thể trực tiếp chia sẻ miễn phí bản quy trình chi tiết này cho các cậu. Không biết các cậu có muốn nghe không? Quả nhiên là vậy. Phương Sâm Nham cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc vui mừng ồ một tiếng rồi nói, cách gì vậy? Kim Trúc đạo sư lại nhìn chằm chằm vào mắt Das nói, gia nhập chúng tôi. Vợ giờ cũng thành khẩn nói, hai vị cũng thấy rồi đấy, hội cộng sinh của chúng tôi có lẽ đã xuất hiện kẻ phản bội là Saben, nên nhân lực đảm nhiệm vị trí cận chiến bị tổn thất nặng nề. Chúng tôi hiện đang rất cần những cường giả như hai vị gia nhập. Hơn nữa, hội cộng sinh hiện đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Một khi thành công chức bang Hắc Đạo Bằng, còn có thể thu được lợi ích khổng lồ. Phương Sâm Nham nghe xong, trên mặt tuy còn vẻ do dự, nhưng đã có vẻ động lòng. Vợ giờ lập tức nói thêm, hai người hẳn biết, các tổ chức khác, thành viên mới gia nhập phải trải qua ba thế giới thẩm tra, phần lớn lợi ích trong ba thế giới đó đều sẽ bị tước đoạt. Vì chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử, nên tôi nguyện làm người bảo lãnh cho hai vị, vừa vào đã là thành viên chính thức. Thủy thủ, không phải cậu đang làm cột mốc nuôi dưỡng 50 con hộ thụ la mà sao? Sau khi gia nhập hội, có thể dùng cách trao đổi hoặc đưa điểm đa dụng để nhờ người khác làm rút. Ngoài ra, theo tôi biết thì đã có 4 người đang làm chuỗi nhiệm vụ danh hiệu toàn năng. Mọi người cùng nhau thực hiện chuỗi nhiệm vụ đó, tự nhiên có thể làm ít hưởng nhiều. Nghe đến đây, Phương Sâm Nham đã xoa tay, không kìm được vui mừng hỏi, nếu tôi gia nhập, cần điều kiện gì? Vốn dĩ Kim Trúc đạo sư không đặt trọng tâm vào cậu ta, nhưng hiện tại quả thực rất thiếu khế ước giả cận chiến, nên định nói không cần điều kiện gì thêm. Nhưng hắn cũng là kẻ đa nghi, trong lòng chợt động, nói, tư liệu thuộc tính cá nhân trước đây của cậu, Saben cũng đã gửi cho tôi xem rồi, nhưng tôi yêu cầu cậu mở hết tất cả năng lực cơ sở cho tôi xem, tôi nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho cậu, nhưng phải nhớ một điều, bất kỳ sự che giấu nào trước mặt tôi đều vô hiệu. Phương Sâm Nham dứt khoát nói, không vấn đề. Kim Trúc đạo sư yêu cầu như vậy, lý do rất đơn giản. Hắn nghi ngờ kẻ giết Saben sở hữu năng lực tấn công tầm xa cực mạnh, như vậy mới có thể giết Saben mà không bị hấp huyết quỷ giết chết. Hiện tại mà nói, không ngoài hai con đường là súng ống và phép thuật mới có thể sở hữu năng lực tấn công tầm xa mạnh mẽ. Mà trong không gian mạo hiểm muốn nắm giữ hai loại hình tấn công này, tất nhiên sẽ có sự tập trung vào các năng lực cơ sở tương ứng. Trong thực tế có câu, vạn trượng lầu cao xây từ mặt đất. Trong không gian cũng rất coi trọng năng lực cơ sở. Kim Trúc đạo sư từng thấy qua cuộn giấy của chú thuật tấn công đỉnh cấp trong Harry Potter, lời nguyền giết chóc cả và đã kẻ đã ra. Chỉ riêng việc sử dụng cuộn giấy ma thuật này đã yêu cầu cầu nguyện cơ sở cấp 12, minh tưởng cơ sở cấp 12, tinh thông ma lực cao cấp 10, tinh thông hắc ma pháp cấp 7 trở lên. Chúng chi là các năng lực cơ sở cần thiết để nắm vững câu thần chú này. Vì vậy trong lòng Kim Trúc đạo sư, nếu Phương Sâm Nham là kẻ giết Saben mà còn ở lại đây giả heo ăn thịt hổ, thì với việc nắm giữ năng lực tấn công tầm xa mạnh mẽ, ba năng lực viễn chiến cơ sở, cầu nguyện cơ sở, minh tưởng cơ sở của cậu ta chắc chắn phải có một hạng vượt trội, đạt cấp 7 trở lên. Sau khi Phương Sâm Nham chỉ định Kim Trúc đạo sư và mở năng lực cơ sở cho hắn xem, Kim Trúc đạo sư lại không đợi xem, mà lấy ra một cây búa phép, miệng lẩm nhẩm niệm chú, đồng thời tay phải đột nhiên tung lên không trung một đám bột lấp lánh. Đám bột này là vật liệu thi pháp, được nghiền từ phân rơi, răng người chết, 10 gram silicon đi ổ sải và 3 gram mẹ tôn nhỉ đã rồ lệ. Khi đám bột tạo thành một đám lớn trên không, Kim Trúc đạo sư dùng đũa phép chỉ vào đám bột. Đám bột lập tức phát ra một tiếng bùm, âm thanh giống như pháo hoa nổ tung trên trời. Nhưng khác biệt là pháo hoa nổ thì khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, còn đám bột này lại đồng thời tụ lại vào trong, nhanh chóng tạo thành một con mắt có hình dạng kỳ dị. Con mắt này to bằng 5 đấm, trong đen cực lớn, lòng trắng chỉ có một vòng nhỏ xung quanh, nó từ từ bay đến trước mặt Phương Sâm Nham, bắt đầu xem xét tư liệu năng lực cơ sở mà cậu chia sẻ. Kim Trúc đạo sư lạnh lùng nói, cảm nhận của con mắt chân thật là 50 điểm, giới hạn của thế giới hiện tại, nên dù cậu có ngụy trang gì thì cũng mau hủy đi, nếu không, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự dò xét của con mắt chân thật. Phương Sâm Nham ngơ ngác với vẻ mặt vô tội, tại sao tôi phải ngụy trang? Quả thực, bí mật của Phương Sâm Nham nằm ở thuộc tính cá nhân, năng lực thiên phú và trang bị cá nhân. Còn năng lực cơ sở của cậu thì hoàn toàn không cần che giấu, vì vậy câu trả lời đầy chính khí và thẳng thắn của cậu càng làm tiêu tan nghi ngờ của Kim Trúc đạo sư. Mặc dù trong lòng đã cho rằng Phương Sâm Nham không có khả năng ngụy trang, Kim Trúc đạo sư vẫn vây tay kéo con mắt chân thật đến trước mặt mình, sau đó nhìn vào trong con mắt, cẩn thận đọc tư liệu về năng lực cơ sở của Phương Sâm Nham mà con mắt chân thật gửi về. Ừm, cận chiến cơ sở cấp 2, bộ pháp cơ sở cấp 4, sức bền cơ sở cấp 2. Ồ, còn có năng lực cao cấp rất hiếm là cầm nã cách đấu chuyên tinh cấp 2, thảo nào cậu có thể sống sót dưới tay sơn quái. Kim Trúc đạo sư lộ vẻ vừa bừng tỉnh vừa tán thưởng. Hiện tại hội cộng sinh vì sự phản bội của Saben đã trực tiếp dẫn đến tổn thất nặng nề cho các khế ước giả chuyên cận chiến. Mà năng lực cao cấp cầm nã cách đấu chuyên tinh mà Phương Sâm Nham học được cũng khá tốt, có thể nói đã tăng cường đáng kể khả năng sinh tồn của cậu. Chương 31, lần đầu vào hẻm xéo nhìn ba món đồ vừa nhận được, phản ứng đầu tiên của Phèn Sẹn Nhi An là kết hợp hồn khí trồn và xương chân khổng lồ của sơn quái lại với nhau để tạo ra một món trang bị cốt truyện các bạn. Dù có cảnh báo rằng nếu độ tương thích giữa hồn khí và trang bị không đủ thì hồn khí sẽ bị phá hủy, nhưng nhắm mắt cũng biết độ tương thích của hai món này chắc chắn là 100. Tuy nhiên, Phèn Sẹn Nhi An chỉ suy nghĩ một thoáng rồi lập tức từ bỏ ý định này. Trong không gian mà lúc nào cũng có thể đối mặt với uy hiếp sinh tử này, không nghi ngờ gì nữa, nâng cao thực lực của bản thân mới là nhiệm vụ hàng đầu. Cây xương chân khổng lồ của sơn quái rõ ràng là hắn không thể trang bị trong một thời gian dài, vì vậy bán nó hoặc đổi vật lấy vật là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, món hồn khí có thể tạo ra bước nhảy vọt từ lượng thành chất cho trang bị cấp đen mới là thứ nên giữ lại, bởi vì Phèn Sẹn Nhi An đã có 2 món trang bị cấp đen, nâng cấp bất kỳ món nào trong số đó cũng sẽ là một sự gia tăng sức mạnh cực lớn. Sau khi quyết định, Phèn Xèn Nỉ Ảm tra cứu một chút thì phát hiện việc sử dụng hồn khí phải được thực hiện trong không gian mạo hiểm, nên đành tạm gác lại. Mặc dù thực lực không được nâng cao ngay tức thì, nhưng thu hoạch vẫn khiến Phèn Xèn Nỉ Ảm khá hài lòng. Lúc này, tiếng gọi tàu vang lên, cả ba người cùng đứng dậy đi về phía toa tàu. Phải biết rằng chuyến tàu này chỉ dừng lại 15 phút, nếu bỏ lỡ thì phải đợi đến ngày mai. 10 phút sau, cả ba đã ngồi trên tàu. Phèn Xèn Nỉ Ảm cũng khá mệt mỏi, hắn biết thời gian quý báu nên đương nhiên định ngủ bù trên đường đi, sau đó lao đến hẻm xéo với tinh thần phấn chấn để phấn đấu vì cái danh hiệu ba tất cả thuộc tính kia. Trong lúc đó, hắn cũng hỏi gờ giờ về các vấn đề liên quan đến việc tổng hợp danh hiệu, nhưng có vẻ gã này cũng không biết rõ lắm. Điều duy nhất Phèn Xèn Nỉ Ảm hiểu được là đúng là có tồn tại khả năng tổng hợp danh hiệu. Đang lúc Phèn Xèn Nỉ Ảm mơ màng, đột nhiên có người gõ cửa phòng riêng trên toa tàu, hắn lập tức cảnh giác. Không ngờ Đạt và gờ giờ lại cùng lúc mừng rỡ lao tới, đội vàng mở cửa. Phèn Xèn Nỉ Ảm còn đang ngơ ngác thì thấy bên ngoài có một người phụ nữ trung niên đang đẩy xe hàng, tươi cười hỏi họ có muốn mua chút đồ ăn không. Hắn lập tức nhận ra mình đã gặp phải sự kiện ẩn. Theo cốt truyện gốc, người phụ nữ bán hàng này chỉ bán trên tàu vào lúc khai giảng hoặc nghỉ lễ để vận chuyển học sinh. Lần này họ gặp được, hẳn là do một người nào đó trong ba người có vận may bùng nổ. Vì chen lên mua hàng hơi chậm nên Phèn Xèn Nỉ Ảm có tiền cũng không mua được gì, cuối cùng những món đồ giành được như sau: đậu đủ vị bật sport ít 2, món ăn đặc trưng của thế giới Harry Potter, ngẫu nhiên ăn phải vị dừa, bạc hà, rau bina, gan, lòng bò, tiêu, còn có cả vị lý muối, giấy 2. Có 50 xác suất ăn phải vị đồ ăn vặt bình thường, lập tức hồi 15 máu tối đa. Có 33 xác suất ăn phải vị kỳ lạ, như gan, lòng bò, tiêu tất cả thuộc tính cơ bản tạm thời 1, kéo dài 24 giờ. Có 10 xác suất ăn phải vị kinh tởm, máu tối đa lập tức giảm 5, nhưng tất cả sát thương tăng 10, kéo dài 12 giờ. Sô cô la hết thứ 2, món ăn đặc trưng của thế giới Harry Potter, sau khi ăn tốc độ hồi phục tinh thần 50, kéo dài 120 phút. Sau khi mở gói có 50 xác suất nhận được một thẻ bài pháp sư có thể sưu tầm. Nếu bán lẻ có thể được 100 điểm đa dụng. Sau khi sưu tầm đủ bộ 12 thẻ bài pháp sư khác nhau, sẽ nhận được một nhiệm vụ ẩn. Thanh sô cô la mạt, món ăn đặc trưng của thế giới Harry Potter, sau khi ăn sẽ hồi 33 máu và 33 tinh thần lực trong vòng 30 giây. Mua những thứ này có thể dùng tiền lương mà Hạ Dịch phát trước đó để trả trực tiếp. Phèn Xèn Nỉ Ảm chỉ tốn chưa đến 10 bảng Anh, lại là loại không quý giá, mang về không gian bán ít nhất cũng được 2000 điểm đa dụng. Giữ lại tự dùng cũng rất tốt. Sau cơn bão mua sắm, cũng không có thêm sự kiện bất ngờ nào xảy ra. Lúc chờ tàu trước đó, Phèn Xèn Nỉ Ảm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được bèn hỏi, tại sao không có ai nhắm vào Harry Potter? Dù nó có nhỏ thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi thôi mà. Vợ giờ dường như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, phá lên cười ha hả, thủy thủ, anh nghĩ Harry Potter thật sự vô hại như trên phim sao? Một đứa trẻ mà ngay cả kẻ đáng sợ như Voldemort cũng không giết nổi. Làm sao có thể dùng mắt nhìn của người bình thường để đánh giá nó được? Trước đây tôi từng nghe một gã kể rằng, chỉ riêng trên người Harry Potter đã có 3 tầng lời chúc phúc hộ của tình yêu bậc 8 do mẹ nó, Lily, dùng tính mạng thi triển, có khả năng phản sát thương cực kỳ kinh khủng, lời chúc may mắn chân thực bậc 7 do cha nó thi triển, và lời chúc thân hỏa ma pháp bậc 7 do đủ mở lẹ đó thi triển. Một khi anh tấn công nó, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi gặp Chúa trong vài giây đi. Đúng vậy. Đạt cũng nghiêm túc nói, ngoài những năng lực mà gờ giờ đã nói, Harry Potter từ nhỏ đã sở hữu năng lực mạnh mẽ có thể chuyển đổi vật thể sang các chiều không gian khác. Còn nhớ cảnh trong phim nó và gia đình dượng đi chơi ở sở thú không? Harry Potter muốn làm cho anh họ mình bẽ mặt nên đã dịch chuyển tấm kính của chúng rắn đi, mất mấy phút sau mới trở lại như cũ. Điều này chứng tỏ chỉ cần nó muốn, nó có thể dịch chuyển bất kỳ vật thể tương tự nào trong tầm mắt. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, năng lực này bộc phát mạnh hơn, thì trong đó có thể bao gồm cả vũ khí của anh, đầu của anh, cánh tay, chân, hoặc nội tạng của anh. Sau khi nghe họ phân tích, Phèn Xèn Nỉ Ảm lập tức cảm thấy Harry Potter đâu phải là một đứa trẻ mấy tuổi, rõ ràng là một pháo đài di động bọc thép siêu nhẹ. Hắn liền dẹp bỏ mọi ý định bắt nạt trẻ con, ngả người trên ghế trong toa tàu ngủ thiếp đi, ngủ rất say và ngon, cho đến khi đến sân ga 93/4 ở London mới bị nhân viên phục vụ lay tỉnh. Giấc ngủ 3 tiếng rưỡi đối với một khế ước giả đã là khá tốt. Sau khi rửa mặt trong nhà ga, Phèn Xèn Nỉ Ảm cảm thấy tinh thần đã hồi phục được 80, liền lên chiếc taxi do gờ giờ gọi, quay trở lại quán ba đã tuyển dụng họ quán cái vật lùng, lì kỳ cô học giòn, ở London. Lúc này vẫn chưa đến 5 giờ chiều, trong quán không một bóng người, chỉ có Lao Nít đang rất chăm chú lau ly rượu bằng rẻ. Thấy ba người Phèn Xèn Nỉ Ảm, Lao chậm rãi nói, thưa các vị ông, ra khỏi cửa rẽ phải 13 mét là quán cà phê mẹ gà xạ, bánh quy mật ong ở đó không tệ đâu. Nếu các vị có gan sờ mó cô phục vụ số 13, sẽ thấy cảm giác rất tuyệt đấy, sao các vị còn đứng đây. Tôi đã thề với bà gì rằng trước 6 giờ, tuyệt đối không bán nửa giọt chất lỏng nào có cồn. Vợ giờ có sức hấp dẫn cao nhất đương nhiên đứng ra giao tiếp với nhân vật trong cốt truyện. Này, Nít, tôi nghe bạn bè nói cô phục vụ số 13 ở quán cà phê bên cạnh là đàn ông đấy, lẽ nào ông thích đàn ông à? Với lại, chúng tôi đến đây không phải để uống rượu, mà là muốn ra phía sau quán bà. Nói rồi vợ giờ lấy ra huy hiệu đại diện cho người gác sân của hộp luật. Lão Nít không có ý kiến gì, nhưng lão vẫn lần lượt kiểm tra huy hiệu của hai người còn lại rồi mới cho qua. Phèn Xèn Nỉ Ảm lúc này cũng khá khát nước. Hắn tự biết mấy điểm sức hấp dẫn ít ỏi của mình chắc không để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho nhân vật cốt truyện, nên dứt khoát tiện tay lấy một chai bia trên quầy, dễ dàng dùng răng kệ nắp chai rồi ngửa cổ tu ngực. Lão Nít lập tức giận dữ gầm lên, "Này, tôi đã nói trước 6 giờ tuyệt đối không bán nửa giọt chất lỏng nào có cồn. Phèn Sen Nhi ản khoan khoái ở một tiếng, nhún vai rồi tiện tay ném chai bia đi. Lão giả, tôi uống xong không trả tiền thì đâu tính là bán. Lão Nít lập tức ngẩn người, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nhất thời không nói ra được, gãi đầu bực bội đứng lại sau quầy. Lúc này, Vợ Giờ, người biết quy trình vào hẻm xéo, đã đứng trước bức tường phía sau quán bar. Nơi đó trông như một bức tường gạch đỏ cũ kỹ, ở vị trí ngang tầm mắt người có một vết lõm hình chữ thập. Phèn Sen Nhi ản cảm thấy vết lõm đó rất giống logo xe Chevrolet. Vợ Giờ khung ngón tay, nhẹ nhàng gõ theo chiều kim đồng hồ bên cạnh vết lõm, bức tường gạch bắt đầu xoay tròn, mở ra một lối đi. Lúc này, giọng nói giận dữ khàn như pháo răng của lão Nít từ phía trước vọng tới, thằng khốn chết kia, mày còn chưa trả tiền rượu. Phèn Sen Nhi ản cười ha hả, co giò bỏ chạy, nhanh chóng lẩn vào dòng người đông đúc ở hẻm xéo. Vợ Giờ và Đạt nhìn lão Nít thở hổn hển đuổi theo, đồng thời giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội. Lão Nít vốn đã lớn tuổi, nhìn những cái đầu chi chít trong hẻm xéo rồi rủi mắt, làm sao còn tìm thấy bóng người nào nữa. Cả Phèn Sen Nhi ản và Đạt đều là lần đầu tiên đến hẻm xéo. Nơi này có thể coi là chợ trời của tất cả phù thủy, độ đông đúc và náo nhiệt chẳng hề kém cạnh khu vực gần tu viện Westminster. Các tòa nhà ở đây phần lớn là những ngôi nhà gỗ nhỏ 2 hoặc 3 tầng từ thế kỷ 16, mái hiên lợp ngói tam giác. Những ngôi nhà siêu vẹo này chen chúc vào nhau, cảm giác như những hành khách đang nắm chặt tay vịn trên một chiếc xe buýt chật ních, tạo cảm giác thú vị, so le mà hài hòa. Hầu như mỗi ngôi nhà đều là một cửa hàng độc lập, biển hiệu đều được thiết kế tỉ mỉ. Dưới mái hiên của cửa hàng đối diện Phèn Sen Nhi ản có treo một chiếc đèn gió tự động hít xa đơn, tấm biển hiệu ghi xét trên cửa hàng bên phải thì tự lấy rẻ lau mình. Đột nhiên, Phèn Sen Nhi ản nghe thấy tiếng còi tàu như lúc vào ga, vội vàng quay đầu lại nhìn, thì ra là một chiếc ấm trà đặt trên biển hiệu của một cửa hàng phía sau đang phì phì hơi nước. Thấy Phèn Sen Nhi ản nhìn qua còn nháy mắt với hắn rồi cố tình phun về phía hắn mấy hơi. Chương 32, 10 phút và cả một buổi chiều nơi này thật sự quá sức tưởng tượng rồi. Phèn Sen Nhi ản và Đạt đều có cảm giác như bị choáng ngợp, trợn mắt há mồm. Ngược lại, Vợ Giờ có lẽ đã đến đây rồi nên đã có sức miễn nhiễm nhất định. Anh ta vỗ vai hai người họ rồi nói, hai người cứ dạo chơi trước đi, nhớ kỹ chỉ xem không mua thì tuyệt đối không thiệt. Nơi này trông có vẻ hỗn loạn bừa bộn, nhưng thực ra phần lớn chủ tiệm đều là pháp sư chính thống, rất tuân thủ quy định trật tự của bộ pháp thuật. Hơn nữa, chúng ta dù sao cũng là nhân viên của Hogwarts, nên an toàn cá nhân có thể hoàn toàn yên tâm. Tôi đi xem Phil có ở đây không, sẽ quay lại ngay. Vì đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đạt liền bỏ mặc Phèn Sen Nhi ản và đi thẳng về phía trước. Tính cách của anh ta vốn có chút lạnh lùng cô độc, Phèn Sen Nhi ản cũng không để tâm, thong thả dạo bước. Các cửa hàng ở đây có thể nói là muôn hình vạn trạng, những thứ được bán đều là những món chưa từng thấy bao giờ. Phèn Sen Nhi ản chỉ dạo bước chưa đầy nửa tiếng mà đã được mở rộng tầm mắt. Ví dụ như lúc đầu, hắn nhìn thấy tấm biển hiệu phía trên một cửa hàng là một cây kéo vàng không ngừng đóng mở, liền tò mò bước vào. Kết quả là bên trong không có một bóng người, chỉ có một chiếc ghế cắt tóc tự động trượt đến kê bên dưới, rồi dao kéo cứ thế bay thẳng về phía đầu hắn. Nếu không phải hắn lập tức chạy trối chết ra khỏi tiệm trong bộ dạng vô cùng thảm hại, có lẽ mái tóc đã bị ép buộc hành hạ một phen rồi. Mãi đến khi ra khỏi cửa, Phèn Sen Nhi ản mới phát hiện ra mấy chữ nhỏ li ti bên dưới tấm biển cây kéo vàng đang đóng mở kia, những chữ nhỏ đến mức phải dùng kính lúp mới thấy rõ. Cắt tóc cạo râu, 50 bảng một lần, không đi nợ. Hay lắm, mạnh mẽ lắm. Phèn Sen Nhi ản lau mồ hôi lạnh, giữ chặt ví tiền rồi đi đường vòng rời khỏi đây, cố gắng tránh xa những cửa hàng trông có vẻ kỳ quái. Tuy nhiên, phía trước lại xuất hiện một đám đông đang tụ tập trước cửa sổ trưng bày, và toàn bộ đều là những thiếu niên không quá 16 tuổi. Khi Phèn Sen Nhi ản đến gần, hắn mới phát hiện ra họ đang nhìn chằm chằm vào một cây chổi trong tủ kính với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Phèn Sen Nhi ản liếc nhìn, thầm nghĩ đám cậu ấm cô chiêu giới pháp sư này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Anh đây bằng tuổi chúng mày đã đi qua 5-6 quốc gia, tiếp xúc với phụ nữ của 7-8 quốc tịch khác nhau rồi, dù chúng mày có ít thấy việc lạ thì cũng không đến mức coi một cây chổi rách làm đáo vật chứ. Khoan đã, chổi. Trong thế giới phép thuật của Harry Potter, công cụ quét nhà này dường như đã phân hóa thành hai thái cực. Loại bình thường dĩ nhiên là để quét đường, nhưng loại không bình thường kia mấy thứ như Potter, mà giờ dạ thì, lạc bùa vừa ý nhỉ so với nó thì tất cả đều là rất rưỡi. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Nhi ản bất giác tham gia vào hàng ngũ của đám trẻ, nhìn chăm chú vào tủ kính. Quả nhiên, ở vị trí nổi bật trên cây chổi cán dài được chế tác tinh xảo, hắn phát hiện ra 6 chữ, nỉ bật 2000. Quả nhiên là thứ này. Phèn Sen Nhi ản lại nhớ ra một chuyện, đội vàng kiểm tra ấn ký mật mà, quả nhiên phát hiện có một cột mốc liên quan đến vật phẩm này, tôi yêu quỷ đi, yêu cầu là sở hữu một cây chổi nỉ bật 2000. Kể từ khi biết được các danh hiệu sau khi hoàn thành cột mốc có thể hợp thành, Phèn Sen Nhi ản lại bắt đầu có hứng thú với tất cả các danh hiệu. Cột mốc này rõ ràng có độ khó hoàn thành rất đơn giản, chỉ cần có bảng anh là có thể giải quyết. Hắn kiểm kê tài sản trên người, cộng lại có tới 122 bảng, trong đó 50 bảng có thể mang đi. Thế là, hắn mang theo khí thế của Bill Gates, đắc ý bước vào cửa hàng. Nhưng 10 giây sau, Phèn Sen Nhi ản có chút cầm nín, tiểu nhịu bước ra. Giá của Nimbus 2000 cũng không nhiều, vỏn vẹn 5 chữ số 11.300 bảng anh ma thuật. Cái gọi là bảng anh ma thuật chính là loại bảng anh có thể được khế ước giả mang về thế giới mộng ma có thể đổi thành điểm thông dụng. Điều đáng ghét hơn là cửa hàng này chỉ nhận bảng anh ma thuật, ngay cả điểm thông dụng cũng không cần. Phèn Sen Nhi ản cuối cùng cũng hiểu tại sao cây chổi Nimbus 2000 được mệnh danh là phiên bản giới hạn đã tuyệt bản này lại chưa bị ai mua đi. Hóa ra cách hoàn thành đơn giản nhất, thực chất lại cũng là cách khó nhất. Rời khỏi cửa hàng dụng cụ thể thao phép thuật, Phèn Sen Nhi ản đi chưa được bao xa thì trong lòng chợt động, bất giác đi về phía hai bên. Cách đó không xa, một tòa nhà 4 tầng hiện ra trước mắt hắn. Tòa nhà này được xây dựng theo phong cách thế kỷ 18, mỗi tầng lại nghiêng về một hướng khác nhau, trông như một khối xếp hình sắp sụp đổ đến nơi. Tuy nhiên, từ tấm biển bên cạnh tòa nhà có thể thấy lần sửa chữa gần nhất của nó là vào năm 1867, có thể thấy tuổi thọ của nó có lẽ đã hơn ngàn năm rồi. Zinbot. Phèn Sen Mỹ An nhìn ngân hàng của loài gỗ lìn nổi tiếng này, cảm giác khó tả không ngừng dâng lên trong lòng ngày càng mãnh liệt, như thể có một sợi tơ vô hình nào đó đang kéo tới, giống như có người thân thất lạc nhiều năm của mình đang ở bên trong. Hắn đi vòng quanh đây vài vòng thì cảm giác đó đột nhiên biến mất, ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu rồi mới tiếp tục đi dạo. Sau khi đi thêm vài vòng, vợ giờ vội vã đi tới từ phía đối diện, thấy Phèn Sen Mỹ An liền mừng rỡ nói, tìm thấy cậu rồi, mau lên. Phèn Sen Mỹ An ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì mà gấp vậy? Vợ giờ dẫn đường phía trước, vội vã nói, đương nhiên là vì thành tựu lấy lòng và chuột lệ của cậu rồi. Nhanh lên, nếu không phiêu sắp tan làm bây giờ. Phèn Sen Mỹ An càng thêm mờ mịt. Bao chuột lệ sống trên những cây cối yên tĩnh và thanh lịch. Hắn đã tìm kiếm khắp nơi quanh rừng cấm mà cũng hiếm khi thấy, đây lại là trung tâm thành phố London, chuột rán thì không thiếu giúp mình hoàn thành tựu lấy lòng và chuột lệ thì bắt đầu từ đâu. Hai người đi xuyên qua hẻm xéo một lúc lâu, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng, trên biển hiệu ghi rõ năm chữ, vườn thú thần kỳ. Ở đây, tôi nhớ là bán thú cưng mà. Phèn Sen Mỹ An vẫn biết một chút về câu chuyện trong Harry Potter, ví dụ như con mèo lớn của nữ chính Hờ Mì ẩn dù cờ cắt chính là mua ở đây. Đúng vậy. Vợ giờ liếc vào trong tiệm trước, rồi lập tức gọi Phèn Sen Mỹ An vào. Hắn không thèm nhìn những con chim, con rắn, con vật kỳ lạ xung quanh mà đi thẳng vào trong. Môi trường bên trong tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Vợ giờ thấy một chiếc ghế đầu liền ngồi phịch xuống một cách tự nhiên, sau đó nhìn quanh rồi đập mạnh một phát xuống chiếc bàn bên cạnh. Phiu, phiu, thằng ngu này, chuyện tao giao cho mày đâu rồi? Lập tức, một khế ước giả từ căn phòng bên cạnh chạy ra, vẻ mặt thậm chí có chút hoảng sợ. Khế ước giả này Phèn Sen Mỹ An đã từng gặp, chính là gã đã chọn đến hẻm xéo làm công. Lũ mà chuột lệ tao bảo mày chuẩn bị đâu? Vợ giờ lớn tiếng hỏi. Ở phía sau ạ. Gã tên Phiu kia nuốt giận nói. Dẫn chúng tao qua đó. Vợ giờ nói. Ngay lập tức. Phèn Sen Mỹ An tò mò hỏi, tại sao ở đây lại có bảo chuột lệ? Phiu liếc nhìn Phèn Sen Mỹ An, vợ giờ liền mắng, đây là thủy thủ, thành viên chính thức vừa gia nhập đội, không phải loại mềm chứng như chúng mày, cứ tham chiến là trốn tít ở phía sau. Người ta hỏi thì tốt nhất nên thành thật trả lời. Ánh mắt Phiu lộ vẻ bất đắc dĩ và căm phẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói, bởi vì trong số các thú cưng được bán, loài dục rất thích ăn bảo chuột lệ làm thức ăn, nếu không chúng sẽ rất hung dữ, làm phiền người nuôi không yên. Vì vậy, ông chủ Dịp đã giấu bộ pháp thuật, lén nhập một ít hàng từ hẻm lọt tùn. Dưới sự dẫn dắt của Phiu, Phèn Sen Mỹ An đi vòng qua sân sau, rồi đến trước một chiếc lồng sắt. Bên trong quả nhiên nhốt ít nhất cũng phải 70-80 con bạo chuột lệ, bên cạnh là những con dẹp đất đã được chuẩn bị sẵn. Hơn nữa, lũ bạo chuột lệ này đã đói từ lâu, Phèn Sen Mỹ An cầm một con dẹp đất lên cho chúng ăn, dễ dàng như cho cá vàng ăn vậy. Chưa đầy 10 phút, ấn ký mộng ma đã hiện lên thông báo, bạn đã lấy lòng thành công 50 con bạo chuột lệ khác nhau. Bạn nhận được mức, người giàu lòng yêu thương. Bạn nhận được danh hiệu, báo đáp của bạo chuột lệ, tốc. Ở những nơi có cây cối trong phạm vi 30m, tốc độ hồi phục sinh mệnh của bạn trong trạng thái chiến đấu sẽ tăng thêm 10.000 điểm mỗi phút. Danh hiệu có hậu tố, tốc, có thể tùy ý chuyển đổi ngay cả trong trạng thái chiến đấu. Lúc này, Phèn Sen Mỹ An cuối cùng cũng cảm nhận được lợi ích của việc có đội nhóm. Nếu thành tựu này để một mình hắn làm, ít nhất cũng phải tốn cả một buổi chiều mà chưa chắc đã xong. Hắn đột nhiên nhớ đến một cột mốc khác liên quan đến bạo chuột lệ, hội viên danh dự bảo tàng Anh, liền hỏi Gở Dở về chuyện này. Gở Dở suy nghĩ một lúc rồi nói, cột mốc đó hình như thường thuộc tính danh hiệu cũng khá tốt, nhưng có vẻ không liên quan gì đến chúng ta. Phiu đứng bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ ghen tị, xen vào, danh hiệu được thưởng cũng tên là hội viên danh dự bảo tàng Anh, thuộc tính là trí lực 3, tốc độ hồi phục tinh thần lực 2. Thuộc tính trí lực 3 đã là cực phẩm rồi, tốc độ hồi phục tinh thần lực 2 lại càng thực dụng. Cách tính tốc độ hồi phục tinh thần lực cũng giống như tốc độ hồi phục sinh mệnh. Đối với những khế ước giả sống dựa vào năng lực chủ động và kỹ năng, danh hiệu này không nghi ngờ gì là thứ bắt buộc phải có. Nhưng dĩ nhiên, theo nguyên tắc trước nay của không gian mộng ma, độ khó để có được nó chắc chắn không thấp. Để có được danh hiệu này, trông có vẻ đơn giản, chỉ cần mang một con bạo chuột lệ đến cơ quan chính thức là bảo tàng Anh là được. Nhưng đừng quên, bảo chuột lệ thực chất là sinh vật sống trong thế giới phép thuật, còn bảo tàng Anh lại là cơ quan chính thức của thế giới mộng lệ. Điều này thực chất là đang thách thức quyền uy của bộ pháp thuật, vì vậy sẽ phải đối mặt với sự truy bắt của các giám sát viên do bộ pháp thuật cử đến. Chương 33, cảm giác ưu việt. Dĩ nhiên, những kẻ truy bắt này sẽ không xem cậu là loại tội phạm cùng hung cực ác rồi tống bảo ạt cả băng. Họ cho rằng khế ước giả phạm phải chuyện này thực chất chỉ là một du khách, tình cờ phát hiện ra bạo chuột lệ rồi nhiệt tình đem nộp cho bảo tàng Anh quốc. Vì vậy, dù có bị bắt, cậu cũng chỉ bị một luồng sáng xóa đi ký ức mà thôi. Nhưng hình phạt có vẻ nhẹ nhàng này thực ra cũng đủ nghiêm trọng. Luồng sáng của kẻ truy bắt thực chất sẽ xóa sạch mọi ký ức phiêu lưu của khế ước giả trong lần tiến vào thế giới này. Nói cách khác, nếu Phèn Sen Mỹ An dính phải, Hazin sẽ không còn nhận ra hắn, những vật phẩm lấy được từ con quỷ khổng lồ cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, đánh giá vừa tài chắc chắn sẽ thấp đến mức có thể sánh ngang với đường sự nghiệp sâu hút của Liễu Nham. Lúc này, ông chủ cửa hàng sinh vật huyền bí cũng sắp trở về. Nếu không phải ông ta ra ngoài có việc, gã nhân viên tên phế đã chẳng dám dẫn người lạ vào. Thế là Phèn Sen Mỹ An và Dì Lì vội vã rời đi. Khi đi trên con phố của hẻm xéo, Phèn Sen Mỹ An rất tò mò tại sao Dì Lì lại tỏ ra kẻ cả trước mặt phế hệ, trong khi phế hệ chỉ có thể nhẫn nhịn. Dì Lì dường như cũng rất hứng thú với chủ đề này nên bắt đầu kể lại từ đầu. Hóa ra trong số tất cả khế ước giả được lựa chọn, hệ cận chiến chiếm ít nhất khoảng một nửa. Nhưng trong nửa đó còn phải trừ đi khoảng 1/3 những người theo đường cận chiến nhanh nhẹn, phần còn lại mới là loại có thuộc tính cá nhân thiên về sức mạnh và thể lực. Thông thường, chỉ có loại khế ước giả này mới có sức chống chịu mạnh hơn, thích hợp xông lên tuyến đầu. Tính ra, số lượng khế ước giả cận chiến phù hợp xông pha tuyến đầu vẫn rất đáng kể, chiếm khoảng 1/3 tổng số khế ước giả. Nhưng ai cũng biết sự tàn khốc của thế giới mộng ma, đặc biệt là trong vài thế giới đầu tiên, tỷ lệ sống sót của khế ước giả tấn công tầm xa rõ ràng cao hơn nhiều so với hệ cận chiến. Vì vậy, tỷ lệ tử trận của những khế ước giả thiên về sức mạnh và thể lực này là cực kỳ đáng kinh ngạc, cao hơn ít nhất 5 lần so với hệ tấn công tầm xa. Cho nên sau khi trải qua liên tiếp 2-3 thế giới, điều này đã tạo ra một cảnh tượng rất khó xử, đó là khế ước giả cận chiến có thể xông lên cầm chân kẻ địch trở nên vô cùng khan hiếm. Theo lời Jilly, những đội không có đủ nhân lực dự trữ cho vị trí này thậm chí còn không thể thử thách hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Dĩ nhiên, trong số các khế ước giả mới vào thế giới mộng ma, cũng có một quan điểm là khi hỏa lực tầm xa đạt đến độ bão hòa nhất định, thì cận chiến gần như không còn đất dụng võ. Nhưng quan điểm này chỉ đúng với chiến tranh trong thế giới thực, không thể áp dụng cho thế giới mộng ma. Đặc biệt là khi độ khó của thế giới ngày càng tăng và những sinh vật cần thách đấu ngày càng mạnh. Lấy một ví dụ đơn giản, đội 6 người của xà Ben trước đó đã thành công giết được quỷ khổng lồ, nhưng để 6 tay súng đi giết quỷ khổng lồ thì có thành công không? Đáp án chắc chắn là không thể. Đầu tiên, khi xạ thủ bắn vào mục tiêu đang di động, độ chính xác chắc chắn sẽ giảm mạnh, tuyệt đối không có cơ hội ung dung nhắm vào yếu điểm. Khả năng vừa giao chiến đã đánh cho tàn phế là hoàn toàn không có. Thứ hai, khi không có ai cầm chân, một cú ném cây của quỷ khổng lồ chắc chắn sẽ giết chết một tay súng. Dưới sự uy hiếp của cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, ai có thể bình tĩnh tấn công? Hơn nữa, quỷ khổng lồ là sinh vật biết bỏ chạy. Một khi HP của nó giảm đến mức nhất định, nó sẽ quay đầu bỏ chạy, xạ thủ có đuổi theo không? Quỷ khổng lồ trốn vào góc chết không thể bắn tới, ai sẽ đi dụ nó ra? Huống hồ, từ góc độ tâm lý học, loại đội hình này ngay từ đầu đã không thể thành lập được. Trong tình huống bị đe dọa tính mạng, dĩ nhiên ai cũng sẵn lòng liều mạng. Nhưng khi tính mạng của mỗi người không bị đe dọa trực tiếp, thì số người còn sẵn lòng liều mạng chắc chắn không nhiều. Ví dụ như một người chơi hệ tấn công tầm xa đi thuyết phục những người khác, "Này anh em, chúng ta lập đội đi săn quỷ khổng lồ đi. Tuy chắc chắn sẽ có người chết, nhưng chưa chắc đã là cậu đâu. Chúng ta nhất định sẽ hạ được con quái đó để kiếm lời. Kết cục của việc này chắc chắn sẽ là thất bại. Sẽ chẳng có ai lại đi tham gia một đội như vậy khi vẫn còn những cách khác để kiếm lợi mà không phải đối mặt với nguy cơ tử vong cận kề. Vì vậy, trong bối cảnh những khế ước giả hệ cận chiến đặc biệt là những người có khả năng cầm chân và giao tranh dai dẳng ngày càng trở nên khan hiếm. Địa vị và tiếng nói của loại khế ước giả này trong đội chắc chắn sẽ tăng lên, vì rủi ro họ phải đối mặt không nghi ngờ gì cao hơn gấp nhiều lần so với những người trốn phía sau tấn công tầm xa. Đối với những thành viên bình thường trong đội, họ ngầm có một thân phận cao hơn một bậc. Vì vậy trong đội trước đây, Xà Ben mặc dù thực lực kém xa kim loại đạo sư, nhưng hắn vẫn có thể trở thành thành viên cốt cán của đội và cũng dám làm tổn hại lợi ích của kim loại đạo sư, âm mưu chiếm đoạt chiến lợi phẩm từ quỷ khổng lồ, dựa vào chính là điểm này. Nếu theo kế hoạch của hắn, toàn bộ khế ước giả cận chiến của hội cộng sinh chỉ còn lại một mình hắn, thì kim loại đạo sư không có bằng chứng xác thực cũng thật sự không làm gì được hắn. Lúc này nghĩ kỹ lại, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng chẳng có hận thù vô cớ. Dĩ lý đối xử với Phẹn Sen Ni án thân thiện như vậy, mục đích cũng đã rõ như ban ngày. Rõ ràng là sau này, vị trí cận chiến chủ lực của hội cộng sinh sẽ do hai người họ đảm nhiệm. Mà thực lực Phẹn Sen Ni án thể hiện ra cũng rất đáng gờm, Dĩ lý muốn thay thế vị trí của Xà Ben thì tuyệt đối không thể thiếu sự ủng hộ của hắn. Hóa ra là vậy, sau khi nghe Dĩ lý giải thích một loạt thông tin này, trong mắt Phẹn Sen Ni án lóe lên một tia sáng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Lúc này sau khi đích thân gia nhập đội, hắn đã cảm nhận được không ít sự tiện lợi. Những thông tin này của Dĩ lý càng củng cố thêm niềm tin của Phẹn Sen Ni án vào việc tự mình thành lập một đội. Đi thôi, theo quy định của đội, mỗi buổi chiều đều phải đến nơi ẩn náu để trao đổi, dĩ nhiên trừ trường hợp đặc biệt không đến được. Đạo sư nói, bảo tôi dẫn cậu qua đó để hòa nhập với đội trước, tiện thể làm luôn nhiệm vụ tiền tố của thành tựu người nhiệt tình. Lúc này Dĩ lý đã dẫn Phẹn Sen Ni án đến cuối hẻm xéo, xem giờ xong liền gõ mấy cái lên bức tường gạch, quay trở lại sân sau của quán cái bạc lùng ở London. Lúc này khách trong quán đã đông hơn, lão nít trong quầy bận tối mày tối mặt, nhưng vẫn thấy Phẹn Sen Ni án liền trừng mắt định chửi. Phẹn Sen Ni án rất dứt khoát ném qua một đồng xu 5 bảng Anh. Mấy ngày tới, việc ra vào nơi này sẽ khá thường xuyên, không cần thiết phải vì một chai bia mà gây sự với lao già này. Lão nít làm một cử chỉ lần sau ta cho ngươi biết tay với Phẹn Sen Ni án, rồi cũng lười để ý đến hắn. Khi Dĩ lý đi ngang qua các thực khách trong quán, gã cố tình đi chậm lại, mỉm cười với từng nhân vật trong cốt truyện, rồi nói nhỏ với Phẹn Sen Ni án, cố gắng ở lại đây lâu một chút. Nghe nói lần đầu kim loại đạo sư vào thế giới này, chính là ở quán rượu này gặp được một pháp sư. Sức hấp dẫn của ông ta vốn không thấp, lại hợp tính với pháp sư này, thế là vớ được không ít cơ hội. Kim loại đạo sư có được năng lực như hôm nay, không thể tách rời khỏi cơ duyên đó. Trong cái thế giới chết tiệt này tuy nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì cũng có thể làm nên chuyện lớn. Phẹn Sen Ni án lại chú ý đến cách Dĩ lý đánh giá kim loại đạo sư là vớ được không ít cơ hội chứ không phải vớ được không ít lợi ích. Điều này cho thấy trong không gian này tuyệt đối không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Có cơ hội mà không biết nỗ lực nắm bắt thì cũng chỉ là bong bóng xà phòng. Đáng buồn hơn là rất nhiều người ngay cả cơ hội cũng không có. Như Xà Ben cũng được xem là kẻ vừa có dạ tâm vừa có tâm cơ, nhưng hắn lại chưa từng có được cơ hội tốt nào, cuối cùng thậm chí phải đánh cược tất cả để tự tạo ra cơ hội cho mình, thế nhưng cơ hội đó lại bị Phẹn Sen Ni án lợi dụng. Rõ ràng là hai người không nhận được kỳ ngộ nào trong quán rượu, đặc biệt là Phẹn Sen Ni án, hắn vốn chẳng hy vọng gì vào mấy điểm sức hấp dẫn ít ỏi của mình. Sau khi đến khu London bình thường, Dĩ Ly dẫn Phèn Sen Nhi Ản đến thẳng bên ngoài một tòa nhà trông khá cũ kỹ. Khi bước vào tòa nhà, Phèn Sen Nhi Ản thậm chí còn cảm nhận được một mối đe dọa nhàn nhạt đang nhắm vào giữa chắn mình, rõ ràng là một tay bắn tỉa nào đó. Phèn Sen Nhi Ản không thay đổi sắc mặt, đi vào tòa nhà. Lên đến tầng 3, hắn phát hiện ra đây là một đại sảnh vô cùng sang trọng, bên trong có khoảng 15-16 người ngồi rải rác. Tuy nhiên, dựa vào sự phân bố chỗ ngồi của họ, có thể đại khái đoán được địa vị trong đội. Theo thông tin Dĩ Ly cung cấp, toàn bộ hội cộng sinh hẳn là đã dùng một vật phẩm nào đó để tập hợp lại. Đây có lẽ là phần lớn thành viên của hội. Từ đó có thể thấy những lời Dĩ Ly nói lúc đầu không phải là bịa đặt. Hội cộng sinh có tổng cộng khoảng 20 người, nhưng trong đó chỉ có vỏn vẹn 5 khế ước giả có thuộc tính sức mạnh tương đối nổi bật. Hơn nữa, nhớ lại biểu hiện trong trận chiến trước, trong 5 người này có 2 người thực lực rất bình thường. Nghĩ lại, quả thật có cảm giác vơ bèo gạt tép cho đủ số. Gương mặt lạ lẫm của Phèn Sen Nhi Ản không nghi ngờ gì đã thu hút không ít ánh mắt nghi hoặc. Ngược lại, Dĩ Ly cười khẩy một tiếng, nên ngang ngồi thẳng vào chiếc ghế trung tâm trong mấy hàng ghế đầu. Rõ ràng, trong mắt mấy người bên dưới đều lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Trong đó có một người đàn ông đeo kính gọng vàng có vẻ thân với Dĩ Ly liền cười nói, "Dĩ Ly, anh cũng chỉ có thể ngồi đó bây giờ thôi, đợi Xà Ben đến chẳng phải vẫn phải nhường chỗ sao?" Chương 34, ưu thế của tổ đội rất tiếc, "Phải Ly, Xà Ben sẽ không bao giờ đến nữa đâu." "Phải Ly," người đàn ông đeo kính gọng vàng cười nói, "Đi chết đi, lần trước tôi nhớ anh cũng nói ý như vậy, kết quả là một phút sau Xà Ben đã dẫn người đến đuổi cổ anh đi." Vợ giờ lắc lắc ngón tay, "No, không ai có thể sống sót sau khi phản bội đạo sư kim loại." Câu nói này vừa thốt ra, cả đại sảnh vốn đang ồn ào lập tức im phăng phắc, không một ai dám lấy đạo sư kim loại ra làm trò đùa trong hội cộng sinh. Sắc mặt Phái Ly lập tức biến đổi, anh ta nghiêm túc hỏi, "Vậy cả và mặt thì sao?" Vợ giờ thẳng thừng đáp, "Bị sơn quái ăn thịt rồi, như các người đã thấy đấy, hiện tại tổ cận chiến chỉ còn lại 2 người, một là tôi, hai là cậu ấy thành viên chính thức mới gia nhập, người đã một mình dẫn dụ con quái vật đó đi xa cả cây số dưới sự truy đuổi của nó." "Thủy thủ." Lúc này, cánh cửa lớn lại được đẩy ra, một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài bồng bềnh như nghệ sĩ bước vào. Hốc mắt trái của người này lại được khảm một viên đá quý màu đen, để một bộ ria mép, toát ra một khí thế áp đảo. Nhìn thấy người đàn ông này, tất cả mọi người đều lộ vẻ nghiêm nghị. Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh, rồi đưa tay về phía Phương Sâm Nham trước, dùng một giọng nói khô khốc như kim loại va vào nhau, "Tôi là Nô, đã nghe đạo sư kim loại nói về cậu, chào mừng gia nhập, thủy thủ." Nô này rõ ràng là nhân vật số 2 của hội cộng sinh, anh ta cũng chỉ bắt tay qua loa với Phương Sâm Nham rồi quay người lại nhìn mọi người, nói, "Vạn Sơ, số 13, Đệ Cô, ba người các cậu được biên chế vào tổ cận chiến, tổ trưởng do Gờ Giờ đảm nhiệm." Ba người được Nô gọi tên, cơ mặt lập tức co giật, nhưng chỉ có thể hề bài gật đầu. Phương Sâm Nham để ý thấy, Vạn Sơ và số 13 đều dùng súng sọt gùn, còn Đệ Cô thì đeo một cây cung lớn, bên hông dắt dao găm. Rõ ràng, dù tầm bắn của họ khá ngắn, nhưng điểm thuộc tính chính vẫn được đầu tư vào tấn công tầm xa, điều này cũng có nghĩa là một khi vào tổ cận chiến, đối mặt với cùng một mức độ nguy hiểm, cơ hội sống sót của Gờ Giờ và Phương Sâm Nham sẽ lớn hơn họ rất nhiều. Nô nói xong những lời trên liền quay người đi ra ngoài, nhưng khi đến cửa, anh ta lại quay lại, "À phải rồi, đạo sư kim loại bảo tôi chuyển lời tới các cậu, mau chóng giúp thủy thủ hòa nhập với tổ đội, về cột mốc người nhiệt tình, hãy cố gắng giúp cậu ta hết sức tất nhiên, mọi thứ vẫn phải theo quy tắc." Phương Sâm Nham mỉm cười với tất cả mọi người. Sau khi Nô rời đi, Gờ Giờ kéo ba người mới gia nhập sang một bên nói gì đó, còn Phái Ly, người đàn ông đeo kính gọng vàng, thì bước tới, nở một nụ cười thân thiện với Phương Sâm Nham, "Thì, thủy thủ, chào mừng gia nhập hội cộng sinh. Hiện tại, về tổng thể cột mốc người nhiệt tình là do tôi điều phối kế hoạch, không biết cậu đã làm đến bước nào rồi?" Phương Sâm Nham xuề tay, "E rằng câu trả lời của tôi sẽ làm anh thất vọng, cho đến hiện tại, tôi chưa làm bước nào cả." Phái Ly gật đầu, "Hiểu rồi, trước tiên tôi cần phải nói rõ, sau khi gia nhập tổ đội, cậu sẽ được hưởng phúc lợi của tổ đội, nhưng không có nghĩa là sẽ viện trợ cậu vô điều kiện. Trong khi nhận được sự giúp đỡ của đồng đội, cậu cũng phải cung cấp dịch vụ tương ứng để hỗ trợ họ, nếu không thể cung cấp dịch vụ, vậy thì phải trả bằng điểm thông dụng." Phương Sâm Nham gật đầu, "Tôi không có vấn đề gì." Phái Lì búng tay, lấy ra một chiếc máy tính sách tay mini từ bên cạnh, mở một tài liệu tờ rồi chỉ vào đó giới thiệu cho Phương Sâm Nham, "Để hoàn thành cột mốc người nhiệt tình, cậu phải hoàn thành các nhiệm vụ cuối cùng do bốn cửa hàng này đưa ra, tiệm cú ý ấy luôn, quản lý ngân hàng Zinbox, tiệm dụng cụ thể thao phép thuật, cửa hàng bán mỉm mật 2000 và tiệm bột gìn bờ kẹt. Dĩ nhiên, không có cửa hàng nào trực tiếp giao nhiệm vụ cuối cùng cho cậu, cậu phải tuần tự từng bước để có được lòng tin của bốn chủ tiệm. Theo thống kê của chúng tôi, để hoàn thành cột mốc người nhiệt tình từ đầu đến cuối, tổng cộng phải hoàn thành 23 nhiệm vụ." Nghe xong, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy một cảm giác bất lực cập đến. Rõ ràng Phái Lý rất hài lòng với phản ứng của cậu, anh ta mỉm cười nói, "Trong 23 nhiệm vụ này, có 6 nhiệm vụ đưa thư cần phải tự mình đi, chúng tôi đã thống kê được tuyến đường tối ưu và thời gian người nhận có mặt. Hiện tại trong tổ đội có 2 đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ này, cậu có thể bỏ ra 500 điểm thông dụng để nhờ họ dẫn đường." "Ok, không vấn đề." Trong số các nhiệm vụ còn lại, có 4 nhiệm vụ thuộc loại thu mua, cách thức lấy được vật phẩm nhiệm vụ một cách thuận tiện cũng đã được thống kê. Hiện tại có 4 thành viên trong tổ đội đang làm loại nhiệm vụ này, thông thường một người sẽ phụ trách một nhiệm vụ, thu thập hoặc mua luôn vật phẩm nhiệm vụ mà người khác cần trong một lần. Ví dụ, ông chủ yêu cầu đi mua một chai rượu, sau một hồi chắc trở, Phương Sâm Nham mua luôn 4 chai, tương đương với việc mang giúp người khác. Dĩ nhiên, những người khác cũng đồng thời mang giúp cậu những vật phẩm cần thiết cho các nhiệm vụ khác. Hiện tại cậu có thể tham gia cùng họ, hoặc dùng điểm thông dụng để mua vật phẩm nhiệm vụ trong tay họ. Dĩ nhiên, cậu cũng có thể nhờ người có chỉ số quyến rũ cao nhất trong tổ đội mua rút, nhưng cũng cần phải trả một khoản phí nhất định. Có 9 nhiệm vụ giết chóc, thu thập, nội dung bao gồm giết sinh vật ma pháp, thu thập da lông của dã thú, bắt giữ linh hồn sinh vật, lấy phân của sinh vật. Về phương diện này, đề nghị các thành viên trong tổ đội hợp tác thực hiện, có thể đạt được hiệu quả gấp đôi mà công sức bỏ ra chỉ bằng một nửa. Đến lúc đó, nếu cậu cần đồng đội mạnh mẽ giúp đỡ, tôi có thể giới thiệu miễn phí cho cậu, dĩ nhiên, cậu cần phải trả một khoản phí nhất định cho người hỗ trợ mình. Trong 4 nhiệm vụ cuối cùng, vật phẩm yêu cầu của 2 nhiệm vụ có thể mua được từ chợ đen với giá cao, 2 nhiệm vụ còn lại thì bắt buộc phải tự mình hoàn thành. Người khác không thể can thiệp. Vì vậy, theo thống kê, thủy thủ, để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ tiền đề, cậu cần chuẩn bị ít nhất 4700 điểm thông dụng. Nếu mọi việc đều thuận lợi, thì trước khi nhận được nhiệm vụ cuối cùng, cậu sẽ tốn ít nhất 5 ngày. Và có một điểm cần đặc biệt lưu ý, đó là trừ khi hoàn thành tất cả 23 nhiệm vụ này, nếu không trước đó cậu sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Ok, nếu cậu cảm thấy đã hiểu, còn một câu hỏi cuối cùng, trong 4 cửa hàng này, cậu giỏi giao tiếp với chủ tiệm nào nhất? Không hiểu vì sao, Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ lại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng lúc ở gần Zinbox, liền buột miệng nói, Zinbox. Khi Phương Sâm Nham nói ra hai từ này, có thể thấy mấy khế ước giả bên cạnh đều lộ vẻ nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng. Phương Sâm Nham dĩ nhiên cũng bắt được điểm này, lập tức chỉ muốn tự vả cho mình một cái thật đê. Nhưng trong hoàn cảnh này, lời đã nói ra không thể nuốt lời, chỉ đành nén lòng, tỏ ra như không có chuyện gì. Ok. Phái Lý mỉm cười, tôi phải thừa nhận câu trả lời của cậu đã giải quyết một vấn đề lớn cho tôi. Ngoài ra Phái Lý mỉm cười cúi chào, tôi là người có chỉ số quyến rũ cao nhất trong cả tổ đội, nếu có chỗ nào cần đến tôi, đừng khách khí nhé. Phương Sâm Nham gật đầu, chìa tay ra, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhờ sự giúp đỡ của sức mạnh tổ đội, mấy nhiệm vụ đầu tiên của Phương Sâm Nham hoàn thành nhanh chóng. Từ 6 giờ chiều bận rộn đến 10 giờ tối, cậu đã hoàn thành được 10 trong số 23 nhiệm vụ. Nhưng theo lời họ nói, đây mới chỉ là bắt đầu, những thử thách khó khăn thật sự vẫn còn ở phía sau. Phương Sâm Nham nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của khó khăn mà đám người này nói. Bởi vì trước đó, cậu chỉ giao tiếp với một gã quét rác trông rất bình thường và thực tế cũng rất bình thường ở cửa Zinbox, nhưng bây giờ thì phải bước vào bên trong Zinbox. Ngân hàng phù thủy Zinbox do các gỗ lìn điều hành, nổi tiếng về độ an toàn và đáng tin cậy, họ hoạt động 24 giờ một ngày, dĩ nhiên, một khi qua giờ làm việc bình thường sẽ thu thêm một khoản phí đắt đỏ. Phương Sâm Nham đến trước tòa nhà màu trắng mang phong cách tỉ cả số này, có thể thấy cánh cửa đồng đầu tiên đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn xung quanh, hai gỗ lìn bảo vệ mặc bộ đồng phục màu đỏ tươi viền vàng đứng gác vai vệ ở cửa. Chúng có đôi tai nhọn và dài, mũi to, da xanh, mái tóc buộc lại như một cây bàn trải, và đôi môi dày bệnh lên như thể lúc nào cũng đang cười nham hiểm. Dĩ nhiên, chiều cao của chúng đều chưa đến 1 mét, phải nói rằng chiều cao này không có chút sức uy hiếp nào đối với hầu hết người trưởng thành. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi mới bước lên bậc thềm của ngân hàng phù thủy Zinbox, nhưng lại thấy mình bị chặn đường. Gỗ lìn bảo vệ bên trái nghe miệng cười, dùng một giọng điệu danh mãnh kỳ quặc nói, này, bạn hiền, anh không thể cứ thế mà vào được đâu. Một linh cảm chẳng lành bắt đầu dâng lên trong lòng Phương Sâm Nham, vậy phải làm thế nào? Tên bảo vệ này lại không nói gì nữa. Phương Sâm Nham nhìn nụ cười gian xảo trên mặt nó, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, rút ra một tờ tiền 5 bảng Anh, bây giờ tôi vào được chưa? Gỗ lìn bảo vệ bên trái tránh đường, nhưng con bên phải lại chặn lại. Phương Sâm Nham bắt đầu hiểu tại sao các thành viên khác trong tổ đội lại không muốn đến Zinbox. Lệ chúa, nếu có thể chọn lại một lần nữa, Phương Sâm Nham tuyệt đối sẽ không ma xui quỷ khiến mà nói ra hai từ Zinbox trước mặt Phải Ly. Khó khăn lắm mới bước qua được cánh cửa đầu tiên của Zinbox, nhưng trước mắt Phương Sâm Nham lại xuất hiện một cánh cửa bạc. Trên cửa khắc những lời cảnh báo của các gỗ lìn sáng lập Zinbox đối với tất cả những ai bước vào, không ngoài những lời nguyền rủa. Những câu chữ mạ vàng được hàn trên cửa, trông vẫn mới tinh như cũ, dường như không bao giờ phai màu. Điều khiến Phương Sâm Nham thở phào nhẹ nhõm là, hai bên cánh cửa bạc này không có bảo vệ, điều này không nghi ngờ gì đã tiết kiệm cho cậu 10 bảng quý giá. Chương 35, chủng tộc miễn nhiễm với sức hút. Sau khi Phương Sâm Nham ngó nghiêng xung quanh như một gã nhà quê một lúc lâu, xác nhận sẽ không còn khoản thu phí nào nữa, hắn mới đi qua cánh cửa lớn màu bạc thứ hai, tiến vào một sảnh đường rộng lớn lát đá cẩm thạch. Trong sảnh có hơn chục cây cột đá cẩm thạch to lớn, trông vô cùng sang trọng và cao cấp. Thỉnh thoảng trên những cây cột lại xuất hiện một con mắt, lén lút chớp một cái rồi biến mất. Nếu ai dám có hành vi trộm cắp ở đây, chắc chắn sẽ bị bắt quả tang ngay lập tức. Khoảng hơn 100 gỗ lìn ngồi sau những quầy hàng dài làm bằng gỗ sồi, chờ đợi khách hàng ghé thăm. Vì lúc này gần như không có khách, nên có kẻ đang ăn những chiếc bánh quy nướng hình động vật nhỏ, có kẻ dùng kính lúp quan sát khuyết điểm của vài viên đá quý, còn có kẻ thì buồn chán dùng ngón tay gậy chiếc cân trước mặt. Ánh mắt của những gã lùn da xanh này đều toát lên một vẻ tinh danh khó tả. Mục tiêu chuyến đi này của Phương Sâm Nham là tìm người điều hành Zinbox, tên là In Phải Lang. May mắn là gã này, để thể hiện thân phận độc nhất vô nhị của mình, đã cố tình mặc một bộ lễ phục đuôi tôm màu đỏ cùng chiếc nơ xanh lá cây, ngồi ở một vị trí dễ thấy, còn để một bộ ria mép vô cùng kiêu ngạo. Xét thấy sau này sẽ phải giao thiệp với gã này một thời gian dài, và quan trọng nhất là chỉ số sức hút thảm thương của mình, Phương Sâm Nham quyết định dùng kỹ năng quan sát lên con goblin này. In Phục Lang tộc, goblin. Chiều cao: 3 feet 2 inch, 0.92 m, cân nặng: 33 kg, sức mạnh: nhanh nhẹn, thể lực, cảm giác, sức hút, trí tuệ: 50 điểm tinh thần. Thuộc tính cơ bản: năng lực. Giới thiệu: goblin là một sinh vật tham lam và thông minh, chúng chỉ biết đến lợi ích, nhưng phần lớn lại rất giữ chữ tín. Chúng có đầu óc kinh doanh và cơ khí vô cùng xuất sắc, chỉ cần chịu chi tiền, chúng sẽ phục vụ cho bất kỳ ai. Một số gỗ lìn có thiên phú thậm chí có thể nắm giữ những năng lực cao cấp, nhưng chúng thường dùng năng lực này để bảo vệ tài sản của mình. Điều đáng chú ý là, gỗ lìn là một trong số ít những chủng tộc trong thế giới mộng ma không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính cơ bản sức hút. Thứ duy nhất có thể tác động đến cảm quan và độ hảo cảm của chúng chỉ có một, đó chính là tiền. Nhìn loạt giới thiệu này, trong lòng Vương Sâm Nham dâng lên một cảm giác vui mừng khôn xiết. Xem ra mọi chuyện cũng không quá tệ. Nguyên nhân chính khiến những kẻ giao ước khác không muốn tiếp xúc với đám gỗ lìn này có lẽ không phải vì tốn nhiều tiền, mà là vì sức hút không có tác dụng với chúng, do đó không thể nhận được lợi ích phụ thêm. Nhưng đối với một kẻ phế vật có sức hút thấp hơn xa mức trung bình như mình, điều này thì có hề gì? Vô hiệu thì vô hiệu thôi. Cùng lắm là công bằng chi tiền ra thôi mà. Ngài ỉn phải, rất xin lỗi đã làm phiền công việc của ngài. Phương Sâm Nham bước đến trước mặt con gỗ lìn này và lịch sự nói. Nhưng có vẻ như ngài ỉn phải này hoàn toàn không có ý định để tâm đến hắn. Phương Sâm Nham đã sớm có chuẩn bị, đây là thư giới thiệu mà ngài ỉ xịt ở cửa đưa cho tôi. Ỉn phải ngước mí mắt xanh của mình lên từ sau bàn giấy, rồi lại tiếp tục cầm bút lông ngỗng, sáng mai 7:59:06 hay đến. Ồ, có đồng vàng chứng giám, kẻ nào không đúng giờ sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng của người khác. Sau đó, ngay trước mặt Phương Sâm Nham, Ỉn Phật ném lá thư giới thiệu vào soạn rác bên cạnh. Phương Sâm Nham thở dài một cách bất đắc dĩ, nhưng ngay lập tức lại tự an ủi mình bằng cách tưởng tượng ra cảnh những kẻ có sức hút cao phải chịu thiệt thòi trước mặt ngài gỗ lìn này, hắn liền cảm thấy sảng khoái, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Vì vậy, hắn lập tức lấy ra một lá thư giới thiệu khác đã chuẩn bị sẵn. Thời gian là vàng bạc, ngài Ỉn Phật, tôi luôn nghĩ như vậy. Vì thế, đối với việc vừa làm lãng phí thời gian của ngài, tôi nguyện dùng hành động thiết thực nhất để bồi thường. Bồi thường? Ỉn Phật nghe thấy hai từ này, đôi tai dài và nhọn của gã lập tức giật giật hai cái. Phương Sâm Nham thậm chí còn thấy rõ từng sợi lông tơ trên thai của vị gỗ lìn cao quý này dựng đứng lên. Vâng, đây là sự bồi thường chân thành của tôi. Phương Sâm Nham đưa lên một tờ tiền 10 bảng Anh. Sắc mặt của ngài Ỉn Phật cuối cùng cũng hòa nhã hơn một chút, nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình mà không nói nhiều. Phương Sâm Nham nghiến răng, rút ra một tờ 50 bảng đưa lên. Lần này hiệu quả tức thì, Ỉn Phật lập tức tươi cười rạng rỡ bước xuống, lấy chiếc cốc giấy dùng một lần bên cạnh rót một cốc nước đưa tới. Dù hơi khát, nhưng nhìn chiếc cốc giấy không biết đã tiếp bao nhiêu người và thứ chất lỏng đục ngầu bên trong, Phương Sâm Nham dứt khoát chọn cách lờ đi. Nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút tự hào, bao cát di động 31 điểm thể lực như mình cuối cùng cũng được hưởng đãi ngộ của một người có 31 điểm sức hút rồi. Thời gian là vàng bạc. Bạn của ta, câu nói này của cậu thật sự đã chạm đến sâu thẳm trái tim ta, mối quan hệ của chúng ta thân thiết và hữu nghị đến vậy, ta cũng không giấu giếm nữa, gần đây quả thật có một chuyện khiến ta sức đầu mẹ chán, da của ta bị phai màu rồi. Nói đến đây, Ỉn Phật kích động vung vẩy hai tay, trời ạ, lấy đồng vàng ra thể, ta thật sự chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Từ lúc bú sữa mẹ đến tuổi dậy thì rồi đến lúc trưởng thành, da của ta luôn ánh lên màu xanh lục khỏe mạnh, nàng Mạt Thạ yêu dấu chính là vì màu da của ta mà say đắm không thể tự thoát ra được. Nhưng bây giờ, da của ta lại bắt đầu có hiện tượng phai màu rõ rệt, điều này có nghĩa là sự ngưỡng mộ, ghen tị của người khác, thậm chí cả những cuộc tình lãng mạn cũng sẽ rời xa ta. Vì vậy gần đây ta đành phải cắn răng bỏ ra ba sỉnh để hỏi cha ta về vấn đề này. Nói đến đây, ngài Ỉn Phật đáng kính liếc đôi mắt nhỏ của mình xung quanh, hạ thấp giọng, ông ấy nói với ta rằng gan của những gã nhân mã cường tráng có lẽ sẽ có tác dụng, nhưng phải là loại tươi giói, cái loại còn nóng hổi. Máu trên đó còn chưa kịp đông lại ấy. Phương Sâm Nham vừa hay đã xem qua giới thiệu về nhân mã trong lúc đi dạo buổi chiều, tất nhiên cũng biết một số quy định liên quan, lập tức tỏ vẻ khó xử, nhưng, ngài Ỉn Phật, tuy kiến thức của tôi còn nông cạn, nhưng hình như tôi cũng nghe nói nhân mã được bộ pháp thuật bảo vệ. Ỉn Phật nheo nheo đôi mắt nhỏ của mình, bí hiểm nói, bạn của ta, ý nghĩa tồn tại của quy tắc chính là để bị phá bỡ. Phương Sâm Nham cẩn thận hồi tưởng lại thông tin và manh mối mà hội cộng sinh cung cấp. Có lẽ vì mọi người đều không muốn giao du nhiều với đám gỗ lìn tham lam này, nên phần giới thiệu và nhiệm vụ liên quan đến ngài Ỉn Phật đều rất sơ sài. Vì vậy, không hề có mô tả hay tài liệu chi tiết nào về nhiệm vụ mà hắn vừa nhận được. Nhưng Vương Sâm Nham cũng là người có khả năng ứng biến rất nhanh. Được rồi, ngài Ỉn Phật, xét trên tình hữu nghị của chúng ta, tôi nhất định sẽ giúp ngài. Nhưng có đồng vàng chứng giám, ngài không thể bắt tôi đi tìm cái sinh vật chết tiệt đó khắp Vương quốc Anh được. Hơn nữa, dù là để làn da của ngài có thể nhanh chóng phục hồi lại màu xanh lục quyến rũ đó, tôi cũng nên có được một số thông tin chi tiết về loài quái vật này chứ. Khoe miệng của Ỉn Phật nhếch lên, gã rất vui khi thấy lợi ích của mình được người khác đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ngón trỏ và ngón cái tay trái của gã vẫn bắt đầu xoa vào nhau theo bản năng. Phương Sâm Nham thầm chửi một tiếng trong lòng, biết rằng không nỡ bỏ con săn sắt thì sao bắt được con cá rô. Hắn dứt khoát móc hết số bảng Anh thông thường còn lại trong người ra nhét vào tay gã, dù sao trong đội cũng có người sẵn sàng dùng bảng Anh của thế giới này để đổi lấy điểm thông dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động này của Phương Sâm Nham lại một lần nữa chiếm được rất nhiều cảm tình của Ỉn Phật. Sinh vật hoàn toàn miễn nhiễm với sức hút này thậm chí còn chủ động kéo một chiếc ghế cho Phương Sâm Nham ngồi, khuôn mặt gần như nở nụ cười toe toét đến mức nhăn như đóa cúc. Gã dùng giọng nói còn thấp hơn nữa, ở số 13 hẻm Ngọc Tùn, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy thứ mình muốn. Họ sẽ hỏi cậu mật khẩu, cậu chỉ cần trả lời là đồng tiền vàng lấp lánh là được. Hẻm Ngọc Tùn. Phương Sâm Nham cũng đã từng đến đó, vì một trong bốn cửa hàng cần hoàn thành nhiệm vụ người nhiệt tình là tiệm bột dìn mở kẹt nằm trong hẻm Ngọc Tùn. Đây là nơi các phù thủy hắc ám thường lui tới, đầu người co rút, nện đen khổng lồ, các loài rắn, bàn tay người khô héo, xương cốt là những mặt hàng thường thấy ở đó. Nhưng nơi đây cũng đầy dây những sản phẩm kém chất lượng, hàng giả. Nghe nói trong đội có một đứa trẻ xui xẻo đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một cây đũa phép được quảng cáo là tăng 100 vi lực kỹ năng, kết quả lại là một cây gậy chỉ huy bình thường. Nhưng Phương Sâm Nham nhớ rất rõ, vì người châu Âu rất kỵ con số 13, nên ngay cả ở một nơi đầy giấy phù thủy hắc ám như hẻm nọc tùn dường như cũng không có số 13. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Yin Phục thì lại vô cùng chắc chắn, cộng thêm việc gỗ lìn tuy nổi tiếng tham lam, nhưng chữ tín trong việc nhận tiền làm việc lại cực kỳ tốt. Vì vậy, sau khi rời khỏi Zinbox, Phương Sâm Nham liền đi thẳng đến hẻm nọc tùn. Ban ngày hẻm nọc tùn vốn đã rất vắng vẻ, về đêm lại càng tiêu điều hơn. Chỉ có vài ngọn đèn lẻ loi ánh lên màu xanh lục yếu ớt như đom đóm, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ho khan thảm thiết và tiếng cú mèo kêu, cứ như đang ở trong một nghĩa địa. Phương Sâm Nham vốn dĩ rất gan dạ, nhưng đi đến đây cũng không khỏi có chút run sợ thế giới này thực sự tồn tại những thứ như ma quỷ, linh hồn. Cuối cùng, khi đi đến cuối hẻm nọc tùn một cách bình an vô sự, hắn có thể thấy cửa hàng số 12 là một nơi kinh doanh lược bằng xương người và đàn đầu ngựa. Lúc này cửa đã đóng chặt, chỉ có một bàn tay xương sẩu trên tay nắm cửa đang cầm một tấm biển ghi chữ cờ lọ sơ lắc lư lên xuống. Bên cạnh đó là một mảnh đất trống, làm gì có số 13 nào.